Chương 171. Liên ngươi là thang hồng a. Chương 171. Liên ngươi là thang hồng a cầu phiếu. Hôm nay phong phá lệ huyên náo. Phần phật một tuổi, cùng đao giống như hướng trên thân người liều mạng gọn, Sở Hằng đứng tại trong ngõ hẻm run lẩy bẩy, còn đến ngón chân đều run lên đợi trọn vẹn nửa giờ đầu, Quách Hiệp cuối cùng đem Tôn Đại Di kéo tới. Xe đạp đột nhiên dừng ở đầu hẻm, cũng còn không đợi dừng hẳn, Tôn Đại Di trước hết một bước nhảy xuống xe, long hành hổ bộ hướng Sở Hằng bên này đi tới, thần sắc giữ tận lại nghiêm túc, trên thân sát khí lâm liệt, giống như sắp lao tới chiến trường cái thế hung thú. Ai u, Tôn Di, ngài có thể tính tới. Sở Hằng vội vàng tiến lên, đường, Quách Hiệp cùng ngài nói cái gì tình huống a? Trên đường đều nói với ta, ngươi cứ yên tâm đi, việc này liền giao cho ngươi Tôn Di bảo đảm đem canh kia quả phụ thu thập ngoan ngoãn. Tôn Mai phanh phanh vô bộ ngực, gặp nàng như thế có lực lượng, Sở Hằng lập tức liền để xuống tâm đến, cười nói, vậy coi như xin nhờ ngài, ta hữu nghị sau bổ. Nói cái này quá khách khí, Hiệp tử cũng không phải ngoại nhân, giúp hắn nên ứng phần được, ngươi liền đợi đến tin vào a. Tôn Mai đem hắn lay đến một bên, sải bước đi tới thang quả phụ nhà sân nhỏ. Chốc lát, nàng liền đi vào quả phụ trước cửa nhà, vung lên cánh tay dùng sức gõ vang cửa phòng đông đông đông. Lúc này Thang Hồng vừa nằm ngủ, nghe được động tĩnh lập tức liền giận, hùng hùng hổ hổ không mặc y phục tới mở cửa, đặc nương ai vậy? Cửa phòng mở ra, nhìn thấy ngoài cửa lưng hùm vai gấu Tôn Đại Di sau, khí thế của nàng lập tức một yếu, bất quá ngựa khí vẫn như cũ có chút bất tiện, ngươi là ai a? Liền là ngươi Thang Hồng a. Tôn Đại Di treo con mắt, khinh miệt lườm dưới thang quả phụ, một điểm không khách khí cất bước vào nhà ngươi. Ngươi muốn làm gì? Thang Hồng xem xét địa bộ này, còn tưởng rằng lại là cái nào nhân tình ra quyến tìm tới cửa, tâm đều nhấc lên, đứng tại cổng không nhúc nhích, tùy thời ngồi chạy trốn chuẩn bị làm gì. Tôn Mai chắp tay sau lưng, liếc xéo lấy nàng, cười nhạo nói, nghe nói ngươi cái này tiểu bịt muốn nhân mạng. Thang Hồng vừa nghe liền hiểu, hóa ra vẫn là vì Quách Khai chuyện này tới, lúc này cũng không sợ, cây kim so với cọng râu nhìn về phía Tôn Mai, âm thanh lạnh lùng nói, liền muốn mạng hắn ngươi có thể làm gì? Ta không thể đem ngươi làm gì, bất quá có người có thể đem ngươi làm gì. Tôn Mai cười lạnh, trên mặt giữ tận loạn chiến, thoạt nhìn càng giữ tận, sau đường phố Trương lão tài cùng ngươi làm phá hài đâu a? Vậy ngươi có biết hay không vợ hắn làm gì? Có ý tứ gì? Thang Hồng nhíu mày lại, cái này nàng thật đúng là không có hỏi qua, nàng chỉ biết là Trương lão tài có tiền, sống cũng tốt vợ hắn gọi hàng gái đế, đồ tể nhà máy mổ heo nổi danh tay ổn tâm ăn. Tôn Mai thâm trầm nhìn xem nàng, ngươi nói nàng nếu là biết ngươi cùng với nàng nam nhân làm phá hài, sẽ đem ngươi làm gì? Thang Hồng trong lòng lập tức máy động, mặc kệ vào lúc nào, đồ tể trời sinh liền cho người ta một loại cảm giác áp bách, huống chi còn là cái hiếm thấy nữ đồ tể. Kia liền càng dọa người bất quá cái này quả phụ từ trước đến nay thua người không thua trận, vẫn như cũ kiên trì kêu gào đường, khỏi phải cùng ta kéo nơi này ta lăng, nàng có thể đem ta thế nào không cần đến ngươi quản, ngươi lấy chuyện này uy hiếp ta không dùng, cái kia Quách Khai nếu là không cưới ta, hắn liền đợi đến ăn cụ lạc đi. Thôi, ta nhổ vào. Hình dáng không ra sao, nghĩ vẫn rất đẹp, ngươi một cái hàng nát vẫn còn muốn tìm cái tiểu tử, ngươi xứng sao? Tôn Mai khí thế càng hơn, đưa tay hư chỉ xuống bên ngoài, sẽ nói cho ngươi biết một sự kiện, mới vừa rồi bị ngươi đuổi ra ngoài Sở Hàng, là ba chúng ta lương chủ cửa hàng đảm nhiệm. Hắn nhị thúc gọi Sở Kiến Thiết, là lương quản chỗ phó sở trưởng, ngươi một tháng có thể ăn mấy hạt mét, gặm mấy ngụm bánh ngô, tất cả đều là hắn định đoạt, đắc tội hắn, ngươi cảm thấy mình có thể hữu hảo. Tại này song trọng uy hiếp dưới, Thang Hồng triệt để luống cuống, run rẩy miệng muốn nói hai câu lời xã giao, lại không dám mở miệng, ngươi nếu là thức thời, liền mau đem Quách Khai phóng xuất, bằng không liền đợi đến chôn cùng hắn đi thôi. Tôn Mai ngay cả được mang hù một trận thua, lại lánh lánh lườm nàng một chút, hơi vung tay liền chuẩn bị rời đi. Thang quả phụ thân sắc liên tục biến hóa mấy cái sau, cuối cùng vẫn lựa chọn khuất phục, ngay tại Tôn Đại Di sắp đi ra ngoài một khắc, vội vàng gọi lại nàng, hỏi vừa rồi cái kia họ Sở nói lời vẫn có tính hay không số, không chịu thua không được a, riêng một cái nữ đồ tể đều không phải là nàng có thể chống nổi, cái này lại thêm một cái quản lương thực nàng càng chống đỡ không được, nàng mấy cái kia nhân tình cộng lại đều không đủ người một miếng nước bọt chìm, nhân gia liền không bán ngươi lương thực, ngươi có thể làm gì? Tôn Mai âm thầm thở phào một cái, quay đầu hỏi, là gì? Hắn nói ta nếu là thả Quách Khai, liền cho ta 100 khối tiền. Thang Hồng vội vàng nói. Tôn Mai nghe xong liền nhíu mày, 100 khối tiền cũng không phải con số nhỏ, nàng bản năng muốn giúp lấy ép một chút giá, có thể nghĩ muốn thôi được rồi. Trước tiên đem người lấy ra là chính sự, cũng đừng tại phức tạp thế là nhân tiện nói, một điểm không thể thiếu ngươi. Thang Hồng yên lòng, lau người liền đi cầm quần áo, vậy ngươi đợi lát nữa, ta xuyên điểm quần áo liền đi. Chỉ chốc lát, Tôn Đại Di liền mang theo có chút nhăn nhăn nhó nhó thang quả phụ đi ra. Sở Hằng vội vàng đi lên hỏi thăm, Tôn Di, đây là... Tôn Mai liếc mắt sau lưng quả phụ, lôi kéo Sở Hằng đi mau mấy bước, sau đó nhỏ giọng hỏi, ngươi đáp ứng cho nàng 100 khối tiền. Là... Sở Hằng gật đầu vậy liền đưa tiền A, nàng đáp ứng đem hiệp tử hắn ca phong suất. Tôn Mai nhịn không được lại nói, không phải ta nói ngươi, ngươi liền không nên đưa tiền, nàng một cái phá hài ngủ tiểu tử, không có cùng với nàng muốn tiền mừng cũng không tệ rồi. Nàng một mực không hé miệng, ta cái này không nóng này mà. Sở Hằng thở dài, lại nói, việc này đánh cái nào luận cũng là Quách Khai không đối, vẫn là đền bù nhân ra một cái đi. Vô nghĩa. Tôn Mai khinh thường nhíu môi, hiệp tử hắn ca ta gặp qua, liền cái kia thân thể nhỏ bé, nếu là cái kia đồ đi thật nghị phản kháng, hắn thật đúng là không nhất định có thể rơi qua. Sở Hằng nghe vậy nghĩ nghĩ, cảm thấy việc này thật là có khả năng, buồn cười lắc đầu, ta không nói cái này vẫn là mau đem người lấy ra à. Mấy người rất mau ra ngõ nhỏ, sau đó Sở Hằng mang theo thang quả phụ, Quách Hiệp chở Tôn Mai, một đường hướng về Tuyên Võ phân cục tiến đến. Hắn buổi sáng đi đồn công an thời điểm Quách Khai liền lập tức sẽ đưa tiến, hiện tại cũng qua thời gian dài như vậy, người khẳng định là tại phân cục đâu. Sở Hằng ở phía trước hấp tấp đạp xe, thang quả phụ thì sáng mắt lên vuốt vuốt đẹp trai chó được eo, nơi này sờ sờ, nơi đó xoa bóp đơn giản yêu thích không buông tay. Lấy nàng kinh nghiệm nhiều năm đến xem, nam nhân này tuyệt đối là một vị tốt pháo thủ. Giờ phút này bị người cuồng ăn đậu hũ Sở Hằng trong lòng cũng là để cho khổ liên tục, toàn thân thẳng lên nổi da gà. Mà còn chưa ý thức được mình quyền lợi lớn bao nhiêu, hắn lại không dám nói cái gì, sợ chọc giận quả phụ, lại nhiều xảy ra chuyện gì đến. Là lấy, hắn cũng chỉ có thể liều mạng đạp xe, tranh thủ lấy sớm chút tới chỗ đem sự tình giải quyết, thoát ly quả phụ ma chảo. Ta viết cái này mấy chương ý tứ liền là muốn ám chỉ một cái quả phụ không thể loạn ngủ, tỉnh lấy luôn có thư hữu nhớ thương ngủ tần quả phụ, không thích đoạn này tình tiết thư hữu có thể nhảy qua đoạn này bốn. Ba canh cường giả cầu phiếu. Tấu chương xong, chương 172. Bán ta điểm. Chương 172, bán ta điểm. Một đoàn người rất nhanh liền đến lúc đó, xe vừa dừng hẳn, thang quả phụ liền từ sau chỗ ngồi nhảy xuống tới, nàng không có vội vã đi vào, mà là chống nạnh đứng tại mấy người trước mặt, hỏi, ta nói, tiền là không phải trước cho một cái. Không phải chờ ta đem người mang ra các ngươi lại không nhận nợ, ta cũng không có chỗ khóc đi. Quách Hiệp sắc mặt một khổ, gấp giọng nói, ta nói thang tả, lúc này ta đi cái nào làm 100 khối tiền A, ngày trước tiên đem anh ta lấy ra, đợi lát nữa ta về nhà đi lấy cho ngài được không? Vậy cũng không được, trước hết thấy tiền sau làm việc, ta có thể tin không đến các ngươi loại này sách quần liền không nhận người nhân ra. Thang Hồng cười lạnh nhíu môi. Tôn Mai mí mắt khẽ đảo, liền muốn đi lên giáo huấn nàng vài câu, không có nghĩ rằng Sở Hằng lại trước nàng một bước, đi đến đi vào quả phụ trước mặt, đem một sấp đại đoàn kết đập tới trên tay nàng, "Hồng tỷ, ngài điểm điểm nhìn, không có vấn đề liền nhanh đi a." Dậu thoáng, Thang Hồng lập tức mặt mày hớn hở, xoát xoát mấy lần điểm yêu tiền, hài lòng nhét vào túi quần, quay đầu liền tiến vào phân cục đại viện. Qua không bao lâu, Quách Khai liền đi ra mặt đen lên đi theo thang quả phụ cái mông phía sau, đi đường khập khiễng, trên gương mặt lại nhiều vài chỗ tím xanh, khóe miệng còn mang theo tơ máu, "Ta cái này thanh toán xong sau này liền ngươi đi ngươi dương quan đạo." Ta đi ta cầu đồng mục. Quả phụ cười híp mắt vô vô đập đựng tiền túi, cũng không có không thức thời yêu cầu Sở Hằng bọn hắn đưa, xoay lắc lư dựng tự động lăn xa. Quách Khai mặt mũi tràn đầy phức tạp nhìn quả phụ một chút, quay đầu nhìn về phía Sở Hằng bọn hắn, tò mò hỏi, các ngươi làm sao giải quyết cô nương kia? May mắn mà có Tôn Di. Quách Hiệp cười không ngậm mồm vào được, vừa mới bắt đầu Hằng Tử ca chúng ta đi tìm nàng thương lượng bồi thường tiền giải quyết riêng, nàng không đồng ý, còn đem chúng ta đuổi ra ngoài về sau Hằng Tử ca để cho ta đem Tôn Di mời đến, mới nói động nàng, đáp ứng cho 100 khối tiền, liền không truy cứu chuyện này. Thảo. Quách Khai cắn răng giận mắng, bất quá lại là đối mình, tiếp lấy hắn vừa hung ác cho mình một bàn tay, chợt mới quay đầu nhìn về phía Tôn Mai, cảm kích nói, để ngài phí tâm, Tôn gì? Tôn Mai không che giấu chút nào mình đối với hắn căm ghét, ghét bỏ nhíu nhíu mày, không mặn không nhạt nói, khỏi phải khách khí, ta đây là giúp hiệp tử. Quách Khai trong lòng tràn đầy đắng chát, lại nhìn phía Sở Hằng, Đường, cảm tạ ta cũng không muốn nói nhiều, đều để tâm bên trong. Huynh đệ ta cũng đừng dùng bài này chính mình nhớ lâu một chút liên hành. Sở Hằng tiến lên vỗ vỗ bả vai hắn, quay đầu đối Quách Hiệp đạo, về à, hôm nay cho ngươi thả ngày nghỉ, trở về hảo hảo bồi bồi cha mẹ của ngươi. Đoán chừng hai lão dọa cho phát sợ. Ai? Quách Hiệp thở dài, quay đầu đẩy tới xe, đối Quách Khai chào hỏi, đi thôi cả, cha mẹ đang ở nhà nhớ thương đâu. Vậy ta trước hết trở về, hôm nào ta đi tìm ngươi. Quách Khai ủ rũ túi đầu lên xe, cùng đệ đệ cùng nhau hướng về nhà phương hướng bước đi. Hắn việc này mặc dù là giải quyết, nhưng di chứng cũng không ít. Mặc dù hắn hiện tại không cần ăn hai hạt đậu đã tách vỏ, nhưng thanh danh này cũng coi là xấu đường cái, sau này không riêng tìm vợ khó, trong công tác muốn thăng chức càng là nằm mơ. Lúc này cán bộ lên chức nhưng là muốn nhìn thanh danh hắn mặt hàng này, đoán chừng đời này cũng chỉ có thể tại người bán hàng trên cương vị dậm chân tại chỗ. Mê rượu nhất thời thoải mái, tỉnh rượu hỏa tăng tràng, nhìn mọi người lấy đó mà làm gương muốn. Phi, chờ ca hai đi xa, Tôn Mai rốt cục nhịn không được, khinh bị nổ nước miếng, hùng hùng hổ hổ cùng Sở Hằng đạo, đồ vật gì, lớn lên cùng mẹ nó võ đại lang giống như còn học người đùa nghịch lưu manh, không phải ta nói ngươi à, tiểu sở, loại này pháo băng hàng ngươi về sau ít đến hướng. Ngài không biết chuyện gì xảy ra, hắn là uống ta cua hổ tiên rượu, mới có một màn như thế. Sở Hằng cười khổ lắc đầu, lau người đẩy tới xe đạp, ra hiệu đường, đi thôi, Tôn gì, cái này đều buổi trưa đầu, ta tìm ăn cơm đi. Hổ tiên rượu. Tôn Mai giật mình, đầu tiên là lưu loát lên xe, lại bắt lại hắn chó được eo, không để lại dấu vết nhéo nhéo, cuối cùng nhỏ giọng hỏi, ấy, tiểu sở, ngươi mới vừa nói cái kia hổ tiên rượu rượu, có phải hay không loại kia 5 khối tiền một cân, uống một chút lao đầu liền có thể thu nhỏ bằng cái kia hổ tiên rượu. Nha, ngài môn này thanh A, đánh cái nào nghe nói. Sở Hằng dùng sức đạp xuống xe, lắc lắc ung dung rời đi phân cục, hắn đối Tôn Mai biết hổ tiên rượu sự tình cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, lấy Tôn Đại Di năng lực tình báo, biết việc này tại bình thường bất quá ngươi đừng quản ta ở đâu biết đến cùng phải hay không thật. Tôn Mai vội vàng hỏi là cái kia. Sở Hằng cười thừa nhận nói ái chà chà, ta nghe ngóng một vòng lớn đều không hỏi ra người, thứ cảm tình này tại trên tay ngươi à. Tôn Mai con mắt lóe sáng, vội vàng nói, tiểu sở, ngươi rượu kia bán gì một tiền thôi. Ta về nhà để nhà ta cái kia lỗ hổng uống chút, tỉnh hắn luôn luôn không được việc. Nhìn ngài lời nói này, bán ngài làm gì à? Sở Hằng hào sảng nói, quay đầu ta đưa ngài một cân, một tiền đều không đủ làm gì. Không cần đến à, ta nhưng nghe nói ngươi rượu kia dùng không ít đồ tốt, cái này tiện nghi gì cũng không thể chứa ngươi. Tôn Mai cười khoát khoát tay, không e dè tại chỗ mở lên xe, bán ta một tiền liền đủ, dùng một lần qua đã nghiền được. Các loại lúc nào còn muốn, ta lại tìm ngươi mua liền là, 5 điểm tiền lại không đắt lắm. Thành A. Sở Hằng hiểu rõ Tôn Mai tính cách, không nên chiếm tiện nghi tuyệt đối không chiếm, cũng không có lại kiên trì. Hai người một đường nói giỡn, không nhiều lắm sẽ tìm đến một nhà quốc doanh tiệm cơm, Tôn Mai không muốn đi, sợ lãng phí tiền, vẫn là Sở Hằng sinh lạp kéo một cái lấy mới tiến vào tiệm cơm. Gọi món ăn thời điểm, hắn còn muốn điểm mấy cái thức ăn ngon khao dưới Tôn Đại Di cái này đại công thần nhưng Đại Di chắn ngang lấy dựng thẳng cản trở không cho, cuối cùng càng là trực tiếp làm chủ gọi món ăn, muốn cái thịt vụn xào cải trắng phiến, một bát canh trứng, còn có 6 cái màn đầu. Thêm một khối cũng còn không tiêu tốn một khối tiền. Các loại ăn uống no đủ, hai người liền trở về đơn vị. Lúc này chính là thời gian nghỉ ngơi, một đám nhàn cực nhàm chán đại di nhóm gặp khiêng cầm trở về vội vàng tới phân dưa. Sau đó liền tập thể phỉ nhổ dưới Quách Khai cái kia hàng, đối với hắn ghê tởm hành vi triển khai một phiên nghiêm khắc phê phán. Nhiều chuyện tại trên thân người, loại sự tình này Sở Hằng nhưng không còn được, hắn bất đắc dĩ lắc đầu, tìm Liên Khánh hỏi tình huống của hôm nay, liền nhanh nhẹn thông suốt trở về văn phòng. Tiểu Nghê cô nương gặp hắn trở về, vội vàng cấp hắn châm trà, cũng dò hỏi, thế nào? Đều giải quyết. Sở Hằng đốt điếu thuốc, xoạch mấy ngụm thở dài nói, hắn việc này cùng ta cũng có chút quan hệ, hôm qua ăn tịch thời điểm, cái kia cậu Nhật uống trộm hai chén hổ tiên rượu, ngươi nói có thể mẹ nó không có chuyện gì sao? Hai chén? Cô nương khiếp sợ trừng lớn mắt, cái kia nữ không có sao chứ? Buổi tối hôm qua một tiền đều nhanh muốn nàng mệnh hai chén còn đến mức nào? Muốn đi đâu? Hắn uống là trong bình những cái kia, cũng còn không có nhượng tốt đâu, hai chén cũng liền bù đắp được 4-5 tiền. Sở Hằng cười lắc đầu, bưng lên tráng men vạc nhấp một hớp, bất quá cũng quá sức. Lúc này, Tôn Đại Di đột nhiên đi tới văn phòng, nàng thần thần bí bí đối Nghe Ánh Hồng vẫy tay, "Tiểu Nghe, ngươi đi ra một chuyến, chúng ta có chút việc hỏi ngươi." Tấu chương xong, chương 173. Không phải sẽ không sao. Chương 173, không phải sẽ không sao. Thời gian tháng 2 đã cách đầu mùa xuân không xa, mặc dù nhiệt độ không khí vẫn như cũ có chút thấp, nhưng ánh nắng lại rất là ôn nhu. Sở chủ nhiệm thư phục phục đắm chìm lấy loan dung dung ánh nắng, đắc ý uống vào nàng dâu cho pha trà nước, chỉ cảm thấy nhân sinh đã viên mãn. Một ly trà rất nhanh uống cạn, bị đại di nhóm gọi đi tiểu Nghe cô nương vẫn còn không có trở về. Không cách nào, thân điều thể quý sở chủ nhiệm chỉ có thể tự mình cho mình tục một chén tư linh lợi. Lại là nửa chén trà vào trong bụng, cô nương rốt cục trở về gương mặt bên trên có một vòng đỏ bừng, cũng không biết cùng đại di nhóm nói cái gì. Nàng vừa mới vào nhà tòa hạ, cặp vợ chồng cũng còn không nói bên trên lời nói, trong văn phòng đột nhiên tràn vào đến một món lớn di tiểu sở, ngươi rượu kia cho ta đến một tiền. Ta muốn hai tiền. Cho ta cũng tới một tiền bốn. Trong đơn vị hết thảy năm vị đại di, giờ phút này tất cả đều ở đây, vào nhà liền cơ tiền mặt, ngang tàng mua mua mua. Sở Hằng ngây ra một lúc, vội vàng nói, các vị di, đừng nóng đội à, rượu ta cái kia có chính là, bất quá đều tại nhà đâu, đến mai cái liền cho các ngươi mang đến. Tôn đại di không tình nguyện lắm, nghe vậy nếu mày nói, làm gì đến mai cái à, hiện tại cũng không có việc gì, trở về cầm một chuyến thôi. Liền đúng vậy à, có uống nước trà công phu, ngươi cũng chạy một cái vừa đi vừa về. Nhàn rỗi ngươi cũng nhàn rỗi, nhanh đi về cầm một chuyến. Ngươi chừng nào thì như thế lười. Nhanh đi, nhanh đi. Cái khác đại di cũng đi theo kêu la, cả đám đều rất gấp, cũng rất táo bạo bốn. Từ đó y góc độ bên trên nhìn, đây là có nội hỏa. Một vị nào đó không nguyện ý tiết lộ tính danh họ lỗ học ý theo văn đại lao nói. Sở Hằng bị làm cho đầu đều đại, chỉ có thể bất đắc dĩ đáp ứng, thành thành, ta một hồi liền trở về, cam đoan trước khi tan việc các ngươi có thể cầm tới đồ vật. Đại di nhóm lúc này mới hài lòng rời đi. Tiểu Nghe cô nương đần độn nắm chặt đại di nhóm lưu lại 3 mao tiền, nửa ngày mới lên tiếng đối hán tử hỏi, Sở Hằng, ngươi rượu kia thật bán 5 khối tiền một cân. Ngươi cảm thấy nhà ta cái kia rượu không đáng. Sở Hằng liếc xéo lấy nàng ngược lại là rất đáng. Nghe Ánh Hồng trên mặt lộ ra một vòng thẹn thùng, chợt liền biến thành tiểu tài mê, đầy mắt tiểu tinh tinh hỏi, cái kia nhà ta trong phòng bếp 400 cân rượu thuốc đều là cái kia rượu. Đúng vậy a. Sở Hằng cười ha hả gật gật đầu, ma ơi. Cô nương chóng mặt cầm qua bàn tính, run rẩy đang tính trên bàn lốt bốc khoái độc lấy, vui buồn thất thường lẩm bẩm, 5 khối tiền 1 cân, 400 cân là bao nhiêu tiền ấy nhỉ? Ai nha, ta tính thế nào không ra ngoài. Sở Hằng một trận mỉm cười, cười nói, cái này ngươi còn dùng bản tính. 4-5-20, ngươi lại sau này mặt thêm 2 số 0. A, 4-5-20, lại thêm 2 số 0. Liên là. 2000. Khoản này khoản tiền lớn để cô nương triệt để choáng bất quá ngay sau đó là giật mình, nàng vội vã cuống cuồng hỏi hắn tử, ta đây là đầu cơ trục lợi đi. Khỏi phải lo lắng cái này, an tâm thu tiền của ngươi chính là, ta cái này cùng cái kia không dính dáng Sở Hằng nhãn đều không nháy mắt bứt lên láo, sợ cô nương lo lắng. Kỳ thật từ căn bản trên ý nghĩa nói, hắn cái này đúng là đầu cơ trục lợi, bất quá tình tiết không tính nghiêm trọng, lấy của hắn nhân mạch, hoàn toàn có thể chơi được. Với lại ngươi cũng không nhìn một chút mua rượu đều là người nào, nếu là thật sự có người muốn cho hắn định đầu cơ trục lợi tội, đến lúc đó đều không cần hắn xuất thủ, có là người đi cho hắn chửi đi. Không phải cái này rút ra củ cải coi như mang ra bùn. Cho nên à, cái bệnh này bạn bầy vẫn phải mở rộng quy mô, cái này không chỉ có thể khuyết trương nhân mạch, hệ số an toàn cũng sẽ cao rất nhiều. Tiểu Nghe cô nương cũng không hiểu những này, hắn tử nói không có việc gì, nàng liền thật sự cho rằng không có việc gì, ngốc hề hề gật đầu, liền tiếp tục chìm vào phất nhanh trong vui sướng đi. Sở Hằng uống hết trong chén trà còn sót lại nước sau, khe khẽ thở dài, bất đắc dĩ dẫn theo bao ra ra văn phòng. Mặc dù hắn rất ưa thích bên trên ban mò cá, nhưng chủ này động sở cùng bị động sở hoàn toàn là hai chuyện khác nhau a. Với lại hắn đường đường một phương đại lão, lại bị một đám đại di đến kêu đi hét, chạy đông chạy tây, cái này thật mất mặt. Bất quá hắn cũng chỉ có thể ở trong lòng tối đâm đâm nhỏ giọng bức bức mà thôi, căn bản vốn không dám đi phản kháng, cũng vô lực đi phản kháng, đại di nhóm táo bạo rất đáng sợ bốn. Từ lương cửa hàng sau khi rời đi, Sở Hằng đi trước phụ cận phòng khám bệnh, chuẩn bị làm một ít pha lê bình thuốc tới giả rượu, đại di nhóm mua quá ít, 1 tiền 2 tiền không đáng dùng chai rượu, loại này bình thuốc nhỏ vừa vặn. Cân nhắc đến đại di nhóm nhu cầu lượng, hắn một hơi phủi đi 40-50 cái bình nhỏ, mới hài lòng rời đi. Về đến nhà, Sở Hằng lại làm mấy buồn nước ấm, đem những cái kia bình nhỏ lặp đi lặp lại rửa rất nhiều lượt, thẳng đến bên trong không có dược vật lưu lại, mới dám lấy tới chứa rượu. Làm xong hắn cũng không có vội vã trở về, nổi lên lò sấy một chút lửa, lại tại trên ghế nằm nghỉ ngơi một hồi, hắn mới hài lòng trở về đơn vị. Mặc dù mò cá là bị động nhưng đi ngủ thế nhưng là hắn chủ động, đây là Sở chủ nhiệm im ắng chống lại. Phương nhất cửa hàng, Sở Hằng liền bị đại di nhóm vây lên giống như một đám đang chờ đợi ném ăn sói đói tới. Tôn Di, cái này 1 tiền là ngài. Hàn Di, cái này 2 tiền là ngài. ngay cả Khánh tiểu tử ngươi xem náo nhiệt gì, xéo đi nhanh lên. Phân phát xong rượu thuốc, Sở Hằng liền nhanh nhẹn thông suốt trở về văn phòng. Nghe Ánh Hồng lúc này đã tử phất nhanh trùng kích bên trong chỉ hoàn qua kình chính nhàm chán liếc nhìn sổ sách. Con hàng này chép miệng một cái, đột nhiên cờ nghiện cấp trên, ấy, nàng dâu, ngươi sau đó cờ không? Cô nương nghe vậy lắc đầu, ta liền sẽ một điểm, chơi không tốt. Cái kia không có việc gì, ta chơi cũng không ra thế nào, hai ta chơi hai bản luyện một chút. Sở Hằng vội vàng lật ra quân cờ bản cờ, chuẩn bị kỹ càng tốt hơn đem nghiện tới đi. Nghe Ánh Hồng cười đứng dậy, giúp đỡ hắn bày quân cờ, rất nhanh tiểu phu thê hai liền sát tướng. Một lát sau, Sở Hằng nhìn xem trên bàn cờ tử cục rơi vào trầm tư. Làm sao mới đi mấy bước liền nước cờ thua nữa nha? Ta chủ quan một ván nữa. Hắn không cam lòng một lần nữa bày cờ. Qua một lát, hắn lần nữa bị cô nương đưa vào tuyệt cảnh, sau đó lại lần nữa bắt đầu, như thế phản phục năm bàn sau, Sở Hằng rốt cục hiểu ra, mình dưới bất quá nàng dâu ngươi không phải nói sẽ không sao. Hắn thất hồn lạc phách nhìn xem nàng dâu ta sẽ không a. Nghe Ánh Hồng hé miệng cười khẽ, tâm tình rất là vui thích, rốt cục lật về một ván. Không có ý nghĩa. Sở Hằng mất hết cả hứng bứt bỏ quân cờ, đặt mông ngồi trở lại trên đế, nâng chung trà lên nhấp một hớp, nhãn châu xoay động, ấy, nàng dâu, tới tới tới, nhàn rỗi cũng nhàn rỗi, nhặt nhặt quân cờ. Nghe Ánh Hồng bạch hắn một chút, nhu thuận giữ cửa khóa lại, liền chui vào dưới bàn nhặt quân cờ đi tê. 4. Hôm sau. Hôm nay đại di nhóm tinh thần diện mạo đều rất không sai, hồng quang đầy mặt, miệng cười thường mở, liền nói chuyện phiếm lúc đều là khách khách khí khí, để đến mua lương thực những khách nhân rất không quen đột nhiên không bị mắng, cũng cảm giác thiếu một chút cái gì giống như. Bất quá cũng có một chút không tốt, liền là đại di nhóm hôm nay tốc độ xe cực nhanh, mấy câu liền siêu 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 chạy lên cao tốc, nghe được Sở Hằng kinh hồn táng đảm, sợ bị các nàng lái lên 404. Hắn thực sự không còn dám nghe, về văn phòng bàn giao xuống, liền cưỡi xe đi lương quản trô đưa rượu đi. Nhị thúc người trung phòng bệnh bầy lại xây dựng thêm lúc này muốn trọn vẹn 5 cân. Tấu chương xong, chương 174. Thuốc thiết tiểu phụ nhân. Chương 174, thuốc thiết tiểu phụ nhân cầu phiếu. Thời gian như thời gian qua nhanh, nháy mắt liền tới cuối tháng 2. Hôm nay là Sở chủ nhiệm nghỉ ban. Tiểu Nghê cô nương buổi sáng mang theo chữ nặng sạp trái cây một mình phụ trọng tiến lên thời điểm, hắn còn lấy gỗ tiểu chữ nằm ở trên giường nằm ngáy ho ho mãi cho đến mặt trời lên cao, ngủ đủ con hàng này mới bỏ được đến chui ra ấm hổ hổ ổ chăn. Mặc quần áo, rửa mặt, bài độc, một bộ chương trình đi đến, hắn liền mang sang tiểu Nghê cô nương trước khi đi đặt ở trong nồi nóng lấy bữa sáng chuẩn bị ăn cơm. Hoàng tranh tranh bánh ngô, thanh tịnh thấy đáy cháo bơ bắp, đen xỉ dưa muối tơ, trừ cái đó ra liền không có vật gì khác nữa. Thật giản dị tự nhiên. Từ lúc cùng Nghê Ánh Hồng kết hôn, hắn thức ăn khối lượng liền thẳng tắp hạ xuống, bất quá đi qua trong khoảng thời gian này thích ứng, Sở Hằng cũng đã quen thuộc. Cắn miệng màn đầu, ăn khối dưa muối, lại bưng buồn phù uống miệng cháo, chó nhà giàu ăn cái kia đẹp. Mỗi ngày đều có thể ăn đến nữ nhân yêu mến tỉ mỉ nấu nướng cơm canh khoái hoạt, là độc thân cậu trải nghiệm không đến ăn uống no đủ sau, hắn lại điểm căn sau khi ăn xong khói, đắc ý dựa vào ghế thôn vân thổ vụ. Lại cách ung thư phổi tới gần một bước 4. Đừng nhìn hôm nay hắn nghỉ ngơi, nhưng sự tình cũng không ít. Năm nay là đầu xuân, mới cuối tháng 2 thời tiết liền có chút trở nên ấm áp, lò than tử đã không cần dùng, hắn đến thừa dịp nghỉ ngơi tranh thủ thời gian cho rút khỏi đi. Chứa than nắm lều cũng có chút tan ra thành từng mảnh. Cũng phải tìm mấy khối tấm ván gỗ một lần nữa ra cố một cái. Lại có liền là nóc phòng, sang năm trận kia không biết cái nào vương bát cao tử hướng nhà hắn nóc nhà ném đi cái pháo đốt, vỡ nát mấy phiến ngói, phải nắm chắc thời gian cho đổi, không phải các loại xuân vũ xuống tới, trong phòng chỉ định đến mưa rột. Thời gian một ngày cho an bài rõ ràng. Sinh hoạt mà, đơn giản liền là tuổi gạo dầu muối, Sở chủ nhiệm loại này một phương đại lão cũng chạy không thoát. Một điếu thuốc cốt xong, Sở Hằng liền bưng lên bát đũa đi vào trong nội viện rãnh nước, rầm rầm một trận tắm rửa. Bất điệu chính hoan đâu, cửa đối diện Vu Lệ nâng cao bụng lớn đi ra đi tản bộ, gặp hắn buổi trưa tại cái này rửa chén, cười nói: Sở chủ nhiệm ngài làm sao cái này canh giờ rửa chén? Hôm nay nghỉ ban, ngủ nhiều một lát, mới cơm nước xong xuôi. Sở Hằng lạc a xuyến lấy đĩa, liếc mắt Vu Lệ bụng, hỏi: Ngài mấy tháng này? Hơn 7 tháng lại có hơn 2 tháng liền muốn sinh. Vu Lệ sờ sờ bụng, phàn nàn nói: Đánh ta mang thai cái này tổ tông, liền không có dễ chịu qua một ngày, nữ nhân chúng ta là thật khó a. Sở Hằng nghe vậy nháy mắt mấy cái, yên lặng tính toán dưới thời gian, hiện tại cuối tháng 2, lại có 2 nhiều tháng sinh 4. Hai người này thật là đặc nương sẽ chọn thời điểm, rất có kỷ niệm ý nghĩa a. Là rất không dễ dàng, hoài thai 10 tháng. Gian khổ thành nước mắt, mẫu như xuân tằm, đến chết phương tận. Sở Hằng cảm khái một câu, cầm lấy quét hết đĩa bát trống rỗng nước, lau người đi trở về. Được, ta trong nhà này còn có sống, liền không cùng ngài hàn huyên. Ngài bận rộn ngài. Vu Lệ chép miệng a miệng, trong lòng lẩm bẩm vừa mới Sở Hằng nói lời, không khỏi thê buồn bã, vẫn là Sở chủ nhiệm hiểu nữ nhân a. Hiểu nữ nhân Sở chủ nhiệm trở về phòng cất kỹ đồ vật sau, đổi thân quần áo cũ liền bắt đầu chuẩn bị hủy đi lò. Trước tiên đem cửa sổ vá lên dán tờ giấy kéo xuống đến, mở cửa sổ ra toàn diện phòng, sau đó còn muốn đem trên lò lá sắt ống từng đoạn tháo ra chuyển tới ngoài phòng. Chuyển vật này thời điểm động tác nhất định phải nhẹ, cái này ống bên trong tất cả đều là hun khói đi ra cho đen, đặc biệt nhẹ mảnh, rơi ra đến liền sẽ tung bay cả phòng đều là, phi thường không tốt thanh lý không nói, còn dễ dàng bị tiểu nghe nói rông dài 4. Cẩn thận từng ly từng tí dỡ sạch lá sắt ống, Sở Hằng lại ấp úng đem lò than chuyển tới than nắm lều bên trong tốt, các loại sang năm mùa đông thời điểm lại bắt đầu dùng. Kỳ thật bình thường nhân ra mùa hè cũng muốn dùng than nắm lò. Lúc này nhà ở khẩn trương, có rất ít người nhà có chuyên dụng phòng bếp, lại thêm hiện tại hóa lỏng khí còn không có phổ cập, chỉ có tây ngoại ôm một chút thí điểm nhân ra mới có tư cách sử dụng, cho nên đa số người mùa hè ngay tại ngoài cửa dựng cái nhỏ lều, đem lò than tử khi bếp lò, dùng để xào rau nấu cơm năm đến. Bất quá Sở Hằng gia dụng không lên, nhà hắn gian ngoài có bếp lò, không cần đến mùa hè đốt lò than, đây là tiểu Nghê cô nương rất là hài lòng một điểm. Mùa hè đốt lò than hun khói lửa cháy nào có bếp lò dùng đến dễ chịu. Chỉnh lý tốt lò, Sở Hằng lại trở về phòng tìm đến một cây nam nhân đều sẽ tâm động thẳng tắp gậy gỗ, cũng tại một đầu buộc chút dâm dạng, chuẩn bị dùng để thanh lý lá sắt ống bên trong cho đen bận rộn gì sao? Hằng Tử Ca. Hắn vừa muốn nhấc lá sắt ống đi ngoài viện, số một chó săn Lưu Quảng Thiên đột nhiên vui vẻ chạy tới, cười đùa tí từng đường, ngài này làm sao còn mình chơi lên sống, cùng ta nói một tiếng a. Ta nào biết được ngươi ở nhà a. Sở Hằng không có chút nào khách khí, đưa tay vẫy vẫy, tới tới tới, nhanh, một khối nhấc ngoài viện đi. Đúng vậy. Lưu Quang Thiên liền vội vàng tiến lên, cũng không sợ làm quần áo bẩn, ôm lấy hai mảnh ống liền rất là vui vẻ hướng trốn đi, tính tích cực phi thường cao, lại không có nửa phần không tình nguyện. Từ khi dựng vào Sở đại chủ nhiệm, hắn ở nhà địa vị tăng mạnh, cái khác không nói, liền nói hắn lao tử, thật có chút thời gian không có đánh hắn, thậm chí có lúc ăn trứng gà đều phân hắn mấy khối đâu. Cho nên hắn hiện tại đối Sở Hằng là càng ngày càng cung kính, đồng thời còn dự định ôm chết cái này cùng có trụ. Ân, điều kiện tiên quyết là căn này đuổi vẫn đứng, đổ cũng không thành bốn. Có thêm một cái người làm việc cũng nhanh rất nhiều, hai anh em phối hợp với nhau, không bao lâu công phu liền biết rõ Lý Hảo lá sắt ống đem đồ vật nhét vào than nắm liều sau, Sở Hằng lấy ra khói ném cho Lưu Quang Thiên nhất ăn, phân phó nói, hút thuốc xong ngươi cưới ta xe đi chuyến đường đi thùng giấy nhà máy, đem bọn hắn cái kia tay cơ mà tới, ta đều cùng bọn hắn xưởng trưởng nói xong đi xách ta tên liền thành. Làm gì các loại hút thuốc xong a, ta cái này đi. Lưu Quang Thiên đem vừa điểm khói ngậm lên môi, đối với hắn vươn tay, chìa khóa xe cho ta. Lại không kém cái này một hồi, ngươi gấp cái gì? Sở Hằng buồn cười sờ túi móc ra chìa khóa cho hắn sớm làm xong sớm lưu lắm mà. Lưu Quang Thiên quay người đẩy lên xe liền thoát ra sân nhỏ, động tác chi nhanh nhẹn, rất giống cái da hầu tử đều là những năm này hắn lao tử vung mạnh dây lưng đuổi hắn lúc luyện ra được. Tràn đầy huyết lệ sử. Sở Hằng cũng không có làm các loại, hút thuốc xong liền đi hậu viện. Hậu viện phòng bên cạnh bên trong cất không ít cũ mảnh ngói, nhà ai nóc phòng cần tu bổ đều là đi cái kia cầm. Tới chỗ chọn lựa một trận, hắn rất nhanh liền tuyển mười mấy khối hoàn chỉnh mảnh ngói đi ra. Khuôn đổ ra phòng bên cạnh, Sở Hằng liền ấp úng đi trở về, đi qua trung viện mặt trăng một lúc, Tần Kinh Như đột nhiên xuất hiện tại đối diện, tiểu phụ nhân khóc sướt mướt cắm đầu đi vào trong, trong tay còn mang theo một cái bao quần áo nhỏ. Cặp vợ chồng cãi nhau. Sở Hằng ngăn dưa chi hồn phục nhiên, há mồm liền muốn hỏi một chút tình huống, cuối cùng ngẫm lại thôi được rồi, lúc này ta vẫn là chớ cùng nhân ra quấy rầy dưa tối nay lại ăn cũng giống vậy. Thế là hắn liền buồn bực đầu cùng Kinh Như cô nương gặp thoáng qua. Về đến nhà cất kỹ mảnh ngói, hắn lại tìm ra cái đinh cùng cái bữa, sau đó liền ôm chén nước trà ngồi xổm ở cửa sổ căn hạ tư linh lợi uống vào. Một ly trà còn không có uống xong, Lưu Quang Thiên liền cưỡi xe trở về. Sở Hằng cũng không đợi, chờ hắn hút điếu thuốc, nghỉ khẩu khí, hai người liền một cái cưa đầu gỗ, một cái đinh giá đỡ, đinh đinh đương đương bận rộn. Ba canh cường giả cầu phiếu, tấu chương xong, chương 175. Đáng thương. Chương 175, đáng thương. Binh binh bàng bàng một trận, hai anh em rất nhanh liền làm xong lễ. Chỉ còn lại nóc phòng đổi ngói một cái sống, cái này Sở Hằng cũng không dám để Lưu Quang Thiên đến, tiểu tử kia nôn nôn nóng nóng vạn nhất từ phòng ở là lăn xuống tới coi như hỏng thức ăn. Cho nên điểm ấy sống hay là hắn tự để đi. Hai anh em đứng dưới mái hiên rút một điếu thuốc, Sở Hằng liền đối với Lưu Quang Thiên phân phó nói, ngươi về nhà đem cái thang lấy ra. Ai? Lưu Quang Thiên rất là vui vẻ rời đi. Chỉ chốc lát, hắn lại bước đi như bay khiêng một cái thật dài cái thang chạy trở về, mặt biểu lộ vô cùng hưng phấn, cùng đại di nhóm ăn vào kinh thiên đại dưa lúc thần sắc một lông một dạng đến Sở Hằng trước mặt, cũng còn không đợi đem thả xuống cái thang, hắn liền không kịp chờ đợi phân dưa, ca, Tần Hoài Như đường muội Tần Kinh Như ly hôn. Cái gì? Sở Hằng lập tức sửng sốt, giờ mới hiểu được Tần Kinh Như vì sao lại khóc như vậy hùng, đồng thời hắn cũng cảm giác sâu sắc kinh ngạc, không thể a. Ta gặp qua nàng đối tượng, thật đàng hoàng ba giao một người a. Ngươi không biết chuyện gì xảy ra. Lưu Quang Thiên ầm một cái đem thả xuống cái thang, nhếch miệng cười hắc hắc, một bộ cười trên nỗi đau của người khác dáng vẻ, thần thần bí bí nhỏ giọng nói ra, nghe ta mẹ nói, Tần Kinh Như không thể sinh dục, để nhà chồng cho đuổi ra ngoài. Cái này Sở Hằng ngạc nhiên trừng lớn mắt, đời trước xem TV kịch thời điểm, hắn chỉ biết là Hứa Đại Mậu không thể sinh dục, không có nghĩ rằng ngay cả Tần Kinh Như cũng là tật xấu này, hai người này thật đúng là mẹ nó là một đôi trời sinh a. Hắn đều có điểm tâm đau Tần Kinh Như cô nàng ngốc này. Mệnh quá kém một chút. Mặc dù tránh thoát Hứa Đại Mậu cái này hố lửa, nhưng lại vẫn là không có thoát đi không sau vận mệnh. Tại cái này truyền thống cùng cách tân giao thế năm tháng, một cái không thể sinh dục lại bị người đuổi ra khỏi nhà nữ tính, hạ chàng đã có thể nghĩ, nàng có thể sẽ trở thành thang quả phụ cái loại người này, lại hoặc là ngày nào liền nằm ở cái nào đó người không vợ đầu giường, thậm chí còn khả năng biến thành một chỗ bãi tha ma một sợi hương hồn. Ngược lại có rất ít người có thể được sống cuộc sống tốt hay. Sở Hằng nhẹ nhàng thở dài một cái, vì cái này chất phác ngốc cô nương cảm thấy tức hận, chợt quay đầu liền đạp Lưu Quang Thiên nhất chân, trừng mắt mắng, ngươi đặc nương nhân ra đều như thế thẳng rồi, ngươi mẹ nó còn có thể cười được. Cái gì nhân tính đâu ngươi? Ca, ta không phải cười nàng, ta là tiểu tần quả phụ nhà nàng. Lưu Quang Thiên còn tại nhe răng vui, khá lắm, một nhà gia ba nữ lưu manh, này phong thủy chỉ định có chút vấn đề. Nói mỏ gì đâu, người Tần Kinh Như mình có nhà mẹ đẻ, làm sao lại một môn ba? Sở Hằng lườm hắn một cái, lau người bên trên cái thang, đi, khỏi phải khua môi múa mép tranh thủ thời gian cho ta vị điểm. Ai? Lưu Quang Thiên liền vội vàng tiến lên giúp đỡ thang quấn tử đổi ngói cũng coi là một cái việc cần kỹ thuật, không phải triệt tiêu ngói vỡ đổi thành mới liền thành, ngươi phải nghĩ biện pháp để tân ngói cùng cũ ngói kín kẽ sâu chối tại một khối, không phải đợi chút nữa mưa thời điểm dễ dàng để lọt tiến đến. Sở Hằng lại là xẻng đất lại là lấp vá bận rộn một hồi lâu mới đem mấy khối mảnh ngói cho thay xong xem như xong việc. Từ dưới nóc nhà đến sau, hắn như chút được gánh nặng thở phào một cái, phía trên có chút trượt, mỗi một chân đều phải thận trọng, lại thêm hắn buổi tối hôm qua thêm ban quá muộn, chân có chút mềm, cái này khiến tâm lý của hắn áp lực có một chút đại. Nhìn một cái thời gian, đã 2 giờ chiều, Sở Hàng liếc mắt bên cạnh thu thập tàn cuộc Lưu Quan Thiên, từ trong túi lấy ra một hộp dũng sĩ khói đưa tới, thuốc lá này ta không yêu quất, ngươi cầm rút đi. Ta ơn ca. Lưu Quang Thiên biết hắn tính nết, liền không có làm những cái kia đẩy nún nhường để hư đầu ba nao đồ vật, thoải mái liền cho nhận lấy còn lại sống liền giao cho ngươi à, ta ra một chuyến môn. Sở Hằng lại dặn dò hắn một câu, đóng ghi cửa sổ khóa lại môn, liền dẫn tay cưa cưới xe rời đi đại tạp viện. Hắn đi trước một chuyến thùng giấy nhà máy, nắm tay cưa cho trả, lại cùng xưởng trưởng A kéo một hồi, liền cưới xe chạy về phía cái kia thanh viết nhà. Lão đầu kia đoạn thời gian trước lấy được một nhóm đồ tốt, hắn một mực không có cơ hội đi nhìn một cái, hôm nay vừa vặn hắn có chút không, lão đầu kia cũng trùng hợp nghỉ ban, thế là liền định đi được thêm kiến thức. Lắc lắc cũng dung một đường kỵ hành. Rất nhanh hắn liền lần nữa đứng ở cái kia hai phiến vô cùng quen thuộc trước cửa, từ lúc con hàng này vào nghề chơi đồ của môn, lao đầu nhà đại môn đều nhanh cho hắn dỡ bằng. Đông đông đông. Ai vậy? Mở ra môn chính là lao đầu khuê nữ cái kia Lông Chân, nàng vừa thấy là soái bị tới, trên mặt đầu tiên là vui mừng, chợt lại cấp tốc cảm đạm xuống đây là nhà khác soái bị bốn. Đông Chân cũng tại a, cái kia ra ở nhà a. Sở Hằng quen thuộc lên tiếng chào hỏi, nhanh nhẹn thông suốt xông vào sân nhỏ, cha ta hôm nay tại thư phòng đợi một ngày, buổi trưa cơm đều không đi ra ăn, cũng không biết những cái kia rách dưới có gì tốt, các ngươi cả đám đều như vậy ưa thích. Cái kia Đông Chân lập tức mân mê miệng, nói liên miên lẩm bẩm cùng hắn phàn nàn. Cô nương vẫn luôn không thế nào tán thành lao tử chơi đồ cổ trong nhà này có chút tiền liền cho đổi thành rách dưới, làm cho nàng muốn làm thần quần áo đều là hy vọng xa vời hại, trang tử không phải cá, làm sao biết cá có vui. Sở Hằng tún cái văn, liền vô cùng lo lắng hướng trong nội viện đi. Cùng lao thái thái hỏi một tiếng tốt, lại làm theo phép nhìn một chút hài tử, hắn liền quen thuộc chui vào thư phòng. Nơi này không thể không xách một câu, đứa nhỏ này gần nhất hơi gầy cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Lúc này, lão đầu kia chính ghé vào trên thư án nhìn một bộ cổ họa. Bên cạnh còn tán loạn bày biện mấy thứ đồ chơi. Nghe được có người vào nhà, hắn ngẩng đầu nhìn một chút, thấy là cái này Hằng tới, liền một lần nữa túi đầu xuống, qua loa chào hỏi âm thanh, "Tới." "Ai?" Sở Hằng cười a a tiến lên trước, thuận mồm dò hỏi, "Vật gì tốt?" "Huy tông gà cảnh cầu." Lão đầu cũng không ngẩng đầu lên chỉ sau lưng, đối với hắn nói, "Giúp ta đem hàng thứ hai trên kệ quyển kia cổ văn tập lấy ra." "Không chắc." Sở Hằng dương dương lông mày, lau người đi đến trước kệ sách đến lão đầu cảnh giới này, dám thưởng đồ cổ lúc sẽ rất ít tra tư liệu nếu có loại tình huống này phát sinh, cái kia chính là đồ vật có chút vấn đề là, tranh này giống Huy tông bất quá để tự có chút không nắm chắc được là ai. Lão đầu cao mày nói. Sở Hằng rất nhanh liền tìm được quyển kia cổ văn tập, giao cho lão đầu kia sau liền thức thời lăn đến một bên, tự mình vuốt vuốt trên bàn cái khác mấy thứ đồ đi. Tranh này lão đầu kia đều không chắc, hắn cái này học sinh tiểu học trắng hơn cho, liền không mất mặt xấu hổ. Trên bàn cái khác mấy thứ đồ cũng không phải phàm vật, có hai khối cổ ngọc, một kiện đồ sơn, một cái ấm từ xa, còn có một cái thanh đồng tước. Sở Hằng trước hết nhất cầm lấy tự nhiên là món kia thanh đồng tước. Chảy dài so sánh hẹp, nhọn đuôi, song quần hình trụ đứng ở lưu cuối cùng, trứng ấy mỉ sụ bị kỳ hình truy nhọn đủ. Cùng một chân đối ứng xử trí một nửa hình tròn đầu thú phạm, trên đó còn có minh văn, xe cha đã thương chu. Sở Hằng kinh ngạc đối lão đầu hỏi ân. Lão đầu liếc mắt, nhẹ nhàng gật đầu cái kia ra, có thể hay không hắn tâm động không thể. Tiểu tử ngươi không phải nói không mua sao? Làm sao còn động lên tâm tư? Lão đầu lườm hắn một cái hắc, hai thầy trò ta quan hệ thế nào, ngài có thể lừa ta mà. Sở Hằng liếm lắc mặt to đường, thương lượng một chút, đều đặn cho ta được. Kỳ thật đều là vô nghĩa, chính yếu nhất vẫn là cái này thanh đồng tức là mở rộng môn không phải hắn mới không nhớ thương đâu chơi trứng đi thôi. Nhưng lão đầu lại không ăn hắn bộ này. Trên bàn cái kia mấy cái này đồ vật đều là hắn tiên tân bạn khổ lấy được, sao có thể tiện nghi cái này hàng, tấu chương xong, chương 176. Ngươi đã từng nghe nói chưa? Chương 176, ngươi đã từng nghe nói chưa hứ? Sở Hằng thất vọng đứa môi, không có ở dây dưa, yêu thích không buông tay thưởng thức một hồi trên bàn mấy thứ đồ vật, liền thành thành thật thật đem thả trở về. Gặp lão đầu kia một mực tại cái kia vỉnh lên cái mông nghiên cứu bức tranh, không có dành cho hắn đi học, hắn liền tự mình chạy đến trước kệ sách, dự định mang quyển sách trở về nhìn xem. Lão đầu cất giữ vẫn luôn rất tạm, trên giá sách có bình thường, mạnh từ loại này tứ thư ngũ kinh. Cũng có ghi thần quỷ chuyện biểu tạp thư. Sở Hằng nhìn không tiến trước khải, chỉ thích nhìn tạp văn. Hắn lựa chọn một hồi lâu, cuối cùng đem ánh mắt như ngừng lại một quyển sách bên trên Huyền Dương Tử Hái Hoa ghi chép ấy, sách này xem xét liền rất không đứng đắn, được thật tốt phê phán một cái. Thế là con hàng này liền đem bản này ố vàng cũ kỹ thư tịch từ trên giá lấy xuống, lại thuận tay bưng tới lao đầu kia uống một nửa nước trà vui vẻ chạy đến một bên, say sưa ngon lành dám thưởng đây là một bản truyện ký, giảng thuật là một vị tên là Triệu Long con nhà giàu cuộc đời chuyện cũ, từ hắn rơi xuống đất bắt đầu, mãi cho đến cuối cùng khám phá thế tục xuất gia tu đạo sách. Nhìn một hồi, Sở Hằng liền không nhịn được sợ hãi thán phục lên cổ nhân sáng tác tiêu chuẩn. Triệu Long người này đơn giản liền là chỉ hình người teddy, ni mã ngủ thiếp thân nha hoàn, bắt đầu mỗi ngày lưu luyến thanh lâu ký quán, càng là bái một vị hái hoa tặc vi sư, bắt đầu ngày mặt trời huy hoàng cả đời. Liên cái này nội dung cốt truyện, thả hậu thế sớm đặc nương 404. Đọc một chút, Sở Hằng đột nhiên trừng lớn mắt. Hắn tại thứ 13 trang trung đoạn gặp được một cái quen thuộc phương thuốc, tên là Hổ Tiên Diệu. Cái này bốn. Hắn tranh thủ thời gian nhìn xuống, tinh tế so sánh một cái, cuối cùng xác nhận, phương thuốc này vậy mà cùng hắn từ Hách Sơn Long lao ra tử trên tay mua cái kia không có sai biệt. Ngoa tạo. Lương tâm tác giả a. Cổ nhân viết sách như thế thành thật sao? Sở Hằng trận mắt hốc mồm tiếp tục đọc qua, rất nhanh liền lần nữa tìm được một cái khác phương thuốc. Hợp hoàn tán. Ân, dự hiệu như kỳ danh. Hắn tiếp lấy lật, lại liên tiếp tìm được hai phương thuốc, nhất viết đại mộc hương, nhị viết bạch ngọc lộ, cái trước là thuốc mê, cái sau là mỹ dung. Nhưng sở chủ nhậm cũng rất không hài lòng, dầm dầm tại cái kia tiếp tục đảo, đáng tiếc một mực lật đến cuối cùng, hắn cũng không tìm được muốn song tu công pháp. Ai, còn tưởng rằng muốn triển khai huyền huyễn phó bản nữa nha. Bạch đặc ca cao hứng. Hắn thất lạc khép sách lại, cũng chăm chú siết trong tay, quay đầu nhìn lao đầu kia, cái kia ra, ngươi cái này Huyền Dương Tử hái hoa ghi chép bán ta thôi. Lấy đi, lấy đi. Lao đầu kia ngẩng đầu, mặt mũi tràn đầy ghét bỏ, ta nói ngươi tiểu tử liền không thể xem chút chính kinh sách. Cả ngày liền chằm chằm vào những thứ đồ nổn ngang này. Tốt cái này miệng, không có cách nào. Sở Hằng ra mặt nhiều dày, là không có chút nào e lệ, cười a hì hì đem sách lấy được, đứng dậy đi đến trước thư án, hỏi, nhìn ra cái gì sao? Không tìm được, hôm nào ước mấy cái một nhóm bạn xem một chút. Lao đầu thở dài lắc đầu, đột nhiên đối với hắn đường, ấy, ta qua mấy ngày muốn làm cái nhỏ tụ hội, đến đều là trong vòng người, ngươi có muốn hay không giải mở mang hiểu biết? Vậy thì tốt ta. Sở Hằng liên tục không ngừng đường nhớ kỹ không thể tay không à, đến mang cái đồ vật một khối thường thường, còn có đến lúc đó đừng lắm miệng, nghe nhìn xem liền thành, tỉnh cho ta mất mặt xấu hổ. Lao đầu lại dặn dò ta đem tấm này miệng tồn nhà được không? Sở Hằng rất có bức số ứng thừa một tiếng, lại đối lao đầu hỏi thăm, vậy ngài nói ta mang một ít cái gì tốt? Sentiment. Không cần đến, ngươi chính là mở ra nhãn giới, ý tứ được. Lao đầu không cho hắn trang bức cơ hội, suy nghĩ một chút nói, ta nhớ kỹ ngươi có cái cản lòng phấn màu chén nhỏ à? Cái kia liền thành, không phát triển cũng không rơi mặt mũi. Đúng vậy. Sở Hằng gật gật đầu, gặp lao đầu đang tại thu vẽ, liền cầm lấy trên bàn hai khối cổ ngọc, đối với hắn hỏi, ta nói cái kia ra, ngài cái này hai khối chiến quốc ngọc ở đâu ra à? Nhìn xem thấm sắc nhưng rất mới ra thổ a. Phía nam đến cái thổ phu tử, đánh hắn trên tay thu. Lao đầu cảnh giác liếc mắt nhìn hắn, đường, nói cho ngươi à, đừng đánh ngọc này chủ ý, ta giữ lại mình bàn đâu. Ai mà thèm giống như nghĩa địa bên trong đào đi ra đồ vật, cho ta đều ngại tạm. Sở Hằng bĩu môi, nhãn châu xoay động nói chuyện tào lao đường, ấy, ngài nói cái kia thổ phu tử là cái nào một phái a? Mạc Kim vẫn là rời núi. Cái gì Mạc Kim rời núi? Cái kia Thanh Viễn một mặt ngậm bức ai u, còn có ngài không biết đâu. Sở Hằng ngạo nghễ hất cằm lên, khoa tay múa chân đường, phát khâu ấn, Mạc Kim phủ, rời núi gỡ linh tầm long quyết, người điểm đến, quỷ thổi đèn, khám dư đảo đấu kiếm tinh phong, cái này ngài nghe qua không có. Một bộ này bộ để lão đầu không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại, hiếu kỳ hỏi, có cái gì nói ra a? Ai, cái này nói ra coi như nhiều, ngài hôm nay cũng coi là hỏi đúng người, hôm nay vừa vặn có rảnh, tiểu đồ ta liền cùng ngài nói một chút bọn hắn những này thổ phu tử môn đạo. Sở Hằng lập tức hưng phấn, cầm qua chén trà tư linh lợi uống một ngụm, liền bắt đầu bức bức lẩm bẩm, cái này trộm mộ một nhóm, có tứ đại môn phái, theo thứ tự là Phát Khâu bên trong Lang tướng, Mạc Kim gia úy, rời núi đạo nhân, gỡ linh lực sĩ. Lão đầu kia vội vàng ngồi nghiêm chỉnh, nghiêm túc nghe cái kia hàng hồ khản. Hắn thật tin muốn. Chủ yếu là con hàng này nói quá thật cái gì gà gãy đèn tắt không Mạc Kim, Thủy Ngân Ban, Thanh Đồng Quách ba lạp nói đạo lý rõ ràng, muốn không tin cũng khó khăn. Nửa ngày, Sở Hằng khẩu hải hoàn tất, lao đầu lại là một bộ phát hiện đại lục mới dáng vẻ, tấm tắc lấy làm kỳ lạ đường, sống lớn như vậy số tuổi, ta vẫn là đầu về nghe nói thổ phu tử còn có phân công phân chia, ấy, chuyện bí ẩn như vậy, tiểu tử ngươi đánh nào biết được đó à? Sở Hằng xoạch lấy khói, tiếp tục lắc lư, ta biết bọn hắn lao đại đứng đầu, tên thật không tiện tiết lộ, hành lý người đều gọi hắn tam thúc, những sự tình này đều hắn nói với ta. Lao đầu ngẩn người mê mẩn, ngươi có cơ hội cho ta dẫn tiến. Cái này ngài liền băng nhớ thương hắn gần nhất danh tiếng quá thịnh, nghe nói đều muốn tiến vào, hiện tại chính nghỉ ngơi lấy lại sức đâu, ta đều tìm không gặp người. Sở Hằng khoát khoát tay vậy quá đáng tiếc, vô duyên kết bạn như thế kỳ nhân dị sĩ, quả thật một kinh ngạc tột độ sự tình. Lao đầu tiếc hận chép miệng một cái. Sở Hằng đưa tay nhìn xem thời gian, gặp đã không còn sớm, liền đứng lên nói, được, không cùng ngài hàn huyên, ta phải trở về cho nàng dâu nấu cơm. Vậy liền về a, đừng quên tụ hội a. Lao đầu đứng dậy đưa tiễn, một mực đem hắn đưa đến cửa chính. Nhìn xem cái kia hàng cũng như chạy trốn đến bóng lưng, cái kia Thanh Viễn bất đắc dĩ lắc đầu, đều kết hôn người, còn cùng cọp lông tựa như con khỉ. Một lần nữa đóng lại đại môn, rơi lên trên thang cửa, lão đầu lao người trở về phòng đi vào trước thư án, hắn bỗng nhiên liền là sững sờ, kinh sợ nhìn xem trên bàn cái kia mấy món hắn tân thu đồ vật. Cái khác cũng còn tốt, liền cái kia hai chiến quốc cổ ngọc không có, thay vào đó là 100 khối tiền. Ai ngoại tảo? Cái này đổ dê con mất dịch. Lão đầu khí trực ma nha, không làm nhân tử. Mặc dù tiền này viễn siêu hắn thu hàng giá, nhưng ni mã có tiền khó mua trong lòng tốt. Sở Hằng rất nhanh liền về tới nhà. Không có vội vã nấu cơm, mà là lấy trước ra hai khối ngọc thưởng thức một hồi. Cái này hai khối ngọc là khó được nhiều thấm sắc cổ ngọc, trong đó một khối là 3 thấm sắc, một cái khác là 4 thấm sắc, hảo hảo bàn một bàn, đến hậu thế tùy tiện liền là mấy chục triệu. Có tiền hay không không quan trọng, chủ yếu liền là ưa thích, nếu không hắn cũng không thể không biết xấu hổ ra hạ sách này. Với lại hắn không xuất thủ lời nói, làm không cẩn thận qua 2 tháng ngọc này liền nát 4. Đáng tiếc lì hảo, tấu chương xong, chương 177. Nhà giàu sang. Chương 177. Nhà giàu sang đắc ý bản sẽ cổ ngọc, Sở Hằng cứ vui vẻ bắt đầu chuẩn bị bữa tối. Đây là hắn cưới sau lần thứ nhất xuống bếp, cho nên hắn dự định làm điểm tốt khao khao đã khi khuê nữ lại làm mẹ tiểu nghe cô nương, thuận tiện cũng cho mình cũng cải thiện thức ăn. Món chính liền là cơm trắng, cái gì hạt cao lương, bột bắp một hạt không thả, rau hắn dự định làm hai đạo, một cái là thịt kho tàu dương hạt tử, một cái khác là trứng gà canh. Xong tại mở bình rượu đỏ, lại làm một điểm nhỏ lãng mạn, tiểu kinh hỉ cái gì ấy, ban đêm liền chỉ định có thể ăn được hoa quả kem ly, làm không cẩn thận còn có thể hát thủ cánh đồng hoa sai. Sảng khoái. Ta nhìn thấy, từng toàn núi. Sở chủ nhiệm vung lấy hoan tại phòng bếp vội vàng. Trước tiên đem mét đãi sau đó để một bên chờ lấy. Tiếp theo từ trong kho hàng xuất ra dương hạt tử, nước lạnh rửa sạch huyết thủy, lại nước lạnh vào nồi chát, không sai biệt lắm vớt đi ra không thủy, sau đó lại lên nồi đốt dầu, để lên các loại gia vị cùng dương hạt tử một khối lật xào, ra mùi thơm liền ngã tiếp nước, nhỏ tuổi lửa chậm hầm. Cuối cùng đem nồi xiên gác ở trong nồi, lại đem đã sớm chuẩn bị xong cơm để lên, mượn hầm dương hạt tử nóng hổi khí một khối trứng chín đắp lên nắp nồi sau, Sở Hằng lau người lại đi chuẩn bị trứng gà canh đồ kho tài liệu. Nấm hương, mộc nhĩ, lạp xưởng, cắt thành đinh chuẩn bị tốt, tại đến điểm hành gừng các loại phối liệu để một bên, sau đó liền là dài dằng dặc chờ đợi ung ung ung. Trong nồi nhiệt khí bốc hơi, chỉ chốc lát liền có mùi thơm bay ra. Sát vách Lý Thẩm rất nhanh liền ngửi được vị, còn tưởng rằng Tiểu Nghe trở về liền vui vẻ tới chuẩn bị phân một chút dưa, gặp đúng là Sở đại chủ nhiệm tự mình xuống bếp, đông cảm giác kinh ngạc, nha, hôm nay làm sao ngươi xuống bếp à? Sở Hằng lúc này chính làm bếp lò bên cạnh sách, nghe được động tĩnh vội vàng khép sách lại đứng dậy chào hỏi, hôm nay nghỉ ban, nhàn rỗi cũng nhàn rỗi, tiến đến ngồi, Lý Thẩm. Không được không được, vốn muốn tìm Tiểu Nghe nói chuyện sẽ, nàng không tại ta liền trở về. Lý Thẩm cười khoát khoát tay, lau người muốn rời khỏi, nhưng trong lòng cái kia cố miêu tả sinh động phân dưa dục vọng không chỗ phát tiết, kìm nén đến nàng thực sự khó chịu, thế là lại dừng chân lại, nhỏ giọng cùng hắn đường, ấy, ngươi nghe nói cổ gia chuyện à? Sở Hằng đem thả xuống vừa cầm lấy sách, ngẩng đầu hỏi, là Tần Kinh Như ly hôn chuyện này sao? Nha, ngươi cũng biết ta. Lý Thẩm lập tức thất vọng cực độ, chợt lại thở dài liên tục, ngươi nói cô nương kia cũng đủ xui xẻo, nhà chồng không cần, nhà mẹ đẻ không thu, cổ gia xem ra cũng không muốn lưu, cái này khiến nàng sống thế nào a? Làm sao cái ý tứ? Mẹ nàng nhà cũng không thu nàng. Không thể a? Sở Hằng kinh ngạc nói, ta nghe nói là nàng tẩu tử không cho nàng trở về, cụ thể chuyện gì xảy ra ta cũng không lớn rõ ràng. Lý Thẩm lúc này đảm tính cũng nổi lên, đâu thèm hắn cái gì chủ nhiệm không chủ nhiệm, vui vẻ đi về phía trước hai bước, liền ngồi xổm ở trước mặt hắn đường, ngược lại cô nương kia hiện tại là không có có thể đi, thực sự không có cách nào liền chạy tới cổ gia tới, nhưng cổ gia tình huống ta đều biết, vậy cũng là căng thẳng nào có lương thực dư nuôi sống nàng cái này người sống sờ sờ a, buổi chiều giả Trương thị còn muốn đem người hướng ra đuổi đâu. Đây là vào chỗ chết bức a. Sở Hằng không khỏi nhíu mày lại, Tần quả phụ không nghĩ lấy giúp nàng muội muội lại tìm một cái. Tìm được đâu, nhưng cái nào dễ tìm như vậy, ai nguyện ý muốn một cái không sinh ra hải tử nông thôn cô nương a? Không có a. Cô nương kia rất xinh đẹp, kém nhất cũng có thể tìm người không vợ cái gì a. Lại xinh đẹp cũng không thay cơm ăn à, thật muốn có người không vợ nguyện ý cưới nông thôn đại cô nương cũng có thể kính chọn, đáng giá tìm nàng như thế cái đã ly hôn sao? 7. Lý Thẩm tại Sở Hằng nhà ngây người một hồi lâu, thẳng đến Dương Hạt Tử gian nồi nàng mới nuốt nước miếng rời đi ăn nửa ngày dưa Sở Hằng nhưng không có ngày xưa cái chủng loại kia sảng khoái, ngược lại cảm thấy đặc biệt bị đè nén. Ngươi nói xong quả nhiên một người sống sờ sờ, 20 tuổi niên kỷ, chính là mỹ hảo niên kỷ hoa, liền mẹ nó bởi vì không sinh ra hài tử, cả cuộc đời đều làm hỏng. Thế tục thứ này, có đôi khi thật rất thảo đản. Sở chủ nhậm thở dài thở ngắn đem thơm ngào ngạt Dương Hạt Tử cất vào trong chậu, sau đó liền thêm lửa cọ nồi, chuẩn bị làm đồ kho. Lên nồi đốt dầu, đem chuẩn bị tốt lạp xưởng, nấm hương, mộc nhị cùng gia vị đổ vào bạo hương, thêm chút đi nước nấu vài phút, cuối cùng rải lên gia vị đổi điểm kiếm nước, hương vị gọi là một cái tươi đẹp. Các loại đem thức ăn bưng lên bàn, thời gian vừa lúc là 5 giờ đồng hồ. Hắn tranh thủ thời gian mở bình rượu đỏ để một bên tỉnh bên trên, sau đó liền điểm cái khói ngồi vào một bên, vừa nhìn sách vừa chờ nàng dâu. Hơn 10 phút sau, nghe ánh hồng hạ ban trở về vào nhà liền mánh liệt sụt xịt cái mũi, đối hắn tử hỏi, thương quá nha. Người nấu cơm. Sở Hằng nghe thấy động tĩnh để sách xuống, cười đứng dậy đi qua, trước cho cô nương một cái ôm, lại dính nhau lệch ra hôn một cái, hầm Dương Hạt Tử, trong ấm có nước nóng, nhanh tắm một cái tay ăn cơm. Ân. Cô nương mặt mũi tràn đầy hạnh phúc nhẹ nhàng hôn trả lại hắn tử, đem thả xuống bao lại cởi xuống áo đông, xoay người đi múc nước rửa mặt rửa tay, nàng một bên tẩy vừa nói, hôm nay cái kia Phương Ngọc Xuân lại tới, người anh em này đến cùng chuyện gì a? Sở Hằng một trận bất đắc dĩ, cái này Phương Ngọc Xuân là đường nhà máy phó trưởng xưởng, tính cả lúc này đã tới tìm hắn 4 lần không khéo chính là gia hỏa này, mỗi lần đến Sở Hằng đều không tại đơn vị, khiến cho thật giống như hắn cố ý dịch ra giống như vẫn là không nói gì, cũng đã nói mấy ngày lại đến. Nghe ánh hồng cầm lấy cầm khăn mặt lau lau mặt, lau người đi vào trước bàn, nhìn thấy trên bàn 2 món ăn cùng rượu đỏ, trong nháy mắt nhíu lên lông mày, quyết môn đoán giận nói, ai nha, làm sao làm nhiều như vậy, đây cũng quá lãng phí. Sở Hằng khinh bỉ nhìn cô nương, dở khóc dở cười, ta nói nghe ánh hồng đồng chí. Hai ta một tháng tiền lương thêm một khối tiểu nhất trăm, ngẫu nhiên hưởng thụ một chút sinh hoạt có thể thế nào? Ngay tại trước một đoạn, bệnh hồi lâu người trung phòng bệnh vòng sở kiến thiết rốt cục phát huy, thành công xử lý người lãnh đạo trực tiếp, ngồi lên lương quản chỗ long đầu lão đại, hắn tiền nhiệm chuyện thứ nhất liền là hồi báo hắn cái này tốt chất tử cộng thêm đại công thần, cho nghe ánh hồng để làm 24 cấp cán bộ, một tháng tiền lương 45 khối năm, cùng Sở Hằng thăng quan trước một lông mở dạng. Hiện tại hai người tiền lương thêm một khối, có 97 khối nhiều, thỏa thỏa nhà giàu sang, nhưng nghe ánh hồng vẫn là sửa không được cẩn thận ma bệnh, mua cái kim chỉ đều phải tính toán tỉ mỉ. Cái này khiến dấu trong lòng tiểu thập vạn tiền mặt chó nhà giàu rất là buồn rầu, ngươi đây không phải hưởng thụ, là lãng phí. Dính đến tiền tài phương diện, nghe ánh hồng chủ ý đặc biệt chính, chỉ vào rượu trên bàn giao đối hán tử giáo dục đường, muốn thay đổi thiện có một cái Dương Hạt Tử liền thành thôi, ngươi làm trứng gà canh làm gì? Còn có cái này rượu, làm gì không phải uống vào miệng à, cửa hàng bách hóa bản địa rượu nho chẳng phải rất tốt. Ta lần sau chú ý vẫn không được sao? Sở Hằng buồn cười tiến lên đem tiểu nghe mụ mụ đặt tại trên đế, đưa lên bát đũa rót rượu, bắt đầu vừa cơm. Cô nương uống nguôi trứng gà canh, lại gặm khối Dương Hạt Tử sau, ăn hàng thuộc tính xua tán đi lý trí, mặt mày còn cong đường. Thật là thơm. Ngươi cũng không nhìn tay người nào nghệ. Sở Hằng cho nàng chọn lấy khối thịt nhiều thả trong chén, giơ ly rượu lên lung lay, "Ấy, ngươi nhìn ta hôm nay lại là dọn dẹp phòng lại là nấu cơm, có phải hay không đến khen ngợi một cái?" "Ngươi muốn cái gì khen ngợi?" Cô nương cười hì hì nhấp miệng rượu, hiện lên đỏ hồng trên gương mặt lộ ra một vòng kiểu khác phong tình, "Ta mua cho ngươi kiện quần áo mới." Tấu chương xong, chương 178. Có việc cùng ta nói. Chương 178, có việc cùng ta nói. Sáng sớm, chiều dương như thường lệ dâng lên. Nghỉ ban tiểu nghe cô nương không giống không nguyện tiết lộ tính danh họ Sở lười hắn một dạng nằm bì, còn chưa tới 6 điểm nàng liền kéo lấy mệt mỏi thân thể từ trên giường bỏ lên. Tất tất tốt tốt mặc xong quần áo, xuống giường bước nhỏ nhặt lên trên mặt đất một chương lại một chương nệm đông, cuối cùng lại tại trên ghế nhặt lên một đầu màu đen quần. Cái này quần chất liệu liền là phổ thông đen vải vân nghiêng, nhưng kiểu dáng lại cùng lập tức đại bộ phận quần áo khác lạ, mảnh chân thấp eo, lại chăm chú dán vào lấy thân thể đường cong. Cô nương đỏ mặt cầm lên quần, liếc mắt trên đó một cái độc lớn, muốn đem nó ném lòng bếp bên trong tiêu hủy, cắn đôi môi đỏ thắm do dự một chút lại cho thu vào tủ quần áo. Nàng chỉ là đơn thuần tiết kiệm, cũng không có ý tứ gì khác bốn. Thu thập xong bừa bộn gian phòng, nàng liền đi ra ngoài, trước đốt đi một nồi lớn nước, hung hăng rót tràn đầy năm cái phích nước nóng, lưu làm hàng ngày. Nhà nàng hiện tại chính là không bao giờ thiếu phích nước nóng, liền cái này còn để không mấy cái đâu bốn. Đem phích nước nóng xách vào nhà bên trong, chỉnh tề như một bầy ở cửa sổ cùng dưới, nàng lại trở lại ra ngoài đi chuẩn bị bữa sáng đánh trước buồn nước ấm, tẩy mấy cái khoai lang, sau đó thả trong nồi nấu nước nấu, đồng thời trong nồi trên kệ nồi xiên, phía trên ngồi lên một chậu cháo bột bắp, cuối cùng đắp lên nắp nồi, còn lại liền giao cho thời gian. Cho lò bên trong thêm chút tuổi lửa sau, cô nương liền trở về buồng trong. Múc nước rửa mặt một cái, lại xoa điểm cao cấp đồ trang điểm kem bảo vệ da, cả người liền trở nên thơm ngào ngạt. Cho đến lúc này, người nào đó mới vừa vặn rời giường. Theo thói quen sờ sờ bên người, phát hiện hương hương mềm nhũn thân thể không thấy, thế là liền lẩm bẩm, "Ân ngươi đã tỉnh à?" Nghe ánh hồng dẫm lên vui sướng bước nhỏ chậm rãi tiến lên, rũa ra không công mềm nhũn tay nhỏ, nhẹ nhàng ma sát âu yếm hắn từ gương mặt, giống như là cái mẹ già giống như ôn ngôn ôn ngữ đường, đánh răng rửa mặt, sắp ăn cơm rồi. "Ân." Sở Hàng Nghệ vội đứng dậy, trước hôn xinh đẹp nàng dâu một ngụm, sau đó mới chuẩn bị mặc quần áo ai nha, ngươi liền không thể ở trong chăn bên trong xuyên. Cô nương mặt đỏ nhịp tim mắt nhìn hắn tử giống như pho tượng hoàn mỹ thân thể, cũng biết chạy tới một bên. Vừa sáng sớm liền đến cái này ra, chịu không được, chịu không được. Lão phu lão thê có cái gì tốt che giấu? Sở Hằng ngáp liên tiên mặc xong quần áo, rửa mặt xong quét hết răng sau, liền ngông nên hướng trước bàn ngồi xuống, yên lặng chờ lấy ăn cơm. Chỉ chốc lát, Nghe Ánh Hồng liền đem ái tâm bữa sáng bưng lên bàn. Con hàng này ấp úng gặm hai khoai lang, lại tấn 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 làm một chén lớn cháo bơ bắp, sau đó lau miệng liền dẫn theo bảo đảm chuẩn bị bên trên bàn. Vừa ra đến trước cửa, hắn trở lại đối nàng dâu hỏi, ban đêm ăn cái gì? Có cần hay không ta mang? Mua khối đậu hũ a, ban đêm làm cho ngươi cái thịt vụn đậu hũ. Tiểu phú bà lau người tìm đến mình bảo hộ. Từ một đống tiền giấy bên trong lật ra một trương đậu hũ phiếu cùng hai mao tiền giao cho hắn, cũng dặn dò, người giữa chưa trả lại cho, tỉnh lấy ban đêm trở về các loại. Trong lúc này buổi trưa mời người ăn kem ly. Sở Hằng tiện hề hề cười cười, khẽ hát ra khỏi nhà. Nghe Ánh Hồng mờ mịt nháy mắt mấy cái, ta không hiểu, ta thật không hiểu. Cái gì là kem ly? Nghe liền không đứng đắn. Tôi. Đầu xuân thời tiết, trời ấm còn lạnh. Bên ngoài mặt trời mặc dù rất lớn, nhưng không khí vẫn là lạnh siêu siêu, đến thời một hồi tài năng ấm áp chút. Sở Hằng chăm chú cổ áo, chân trượt cho mở ra xe khóa, đẩy lên xe chạy về phía ngoài viện. Hướng đơn vị cưới không bao xa, hắn đột nhiên gặp Tần Kinh Như. Tiểu phụ nhân trạng thái nhìn xem không phải rất tốt, thần sắc cảm đạm, sắc mặt tái nhợt, lộ ra đặc biệt tiểu tụy, nhất là cặp kia nguyên bản đèn bóng thủy linh con mắt, giờ phút này vừa đỏ vừa sưng, cũng không biết khóc bao nhiêu lần. Nhìn xem làm cho đau lòng người. Sở Hằng có chút không đành, hơi do dự sau đó, vẫn là cưới xe đến bên người nàng dừng lại, Kinh Như đi tản bộ đi a. Đang tại xuất thần suy nghĩ chuyện Tần Kinh Như sững sốt một chút, chợt cấp tốc lấy lại tinh thần, thấy là Sở Hằng đang cùng nàng chào hỏi, cúi quýt túi đầu xuống dùng tay áo chùi chùi mặt, miễn cưỡng vui cười đường, hằng tử ca đi làm a. Đã làm vợ người nàng không còn hồn nhiên ngây thơ, rất nhiều chuyện lý đều đã thông hiểu. Nàng rất rõ ràng mình đã từng cái kia muốn gả cho Sở Hằng ý nghĩ có bao nhiêu non nớt, cũng minh bạch mình trong lòng cái kia ném một cái ném ưa thích có bao nhiêu hèn mọn. Nàng cũng biết trước mắt nam nhân chưa hề ưa thích qua nàng, nhưng nàng vẫn là không muốn để cho cái này đã từng tâm động qua nam nhân nhìn thấy nàng nghèo túng dáng vẻ bên trên ban. Sở Hằng nhìn qua cố gắng giả ra để cho mình thoạt nhìn rất tốt bộ dáng Tần Kinh Như, đáy lòng ngầm thở dài, nói khẽ, ngươi sự tình ta đều nghe nói, hy vọng ngươi tỉnh lại một điểm, trên đời này không có gì khảm qua không được, nếu là có khó xử liền cùng ca nói, có thể giúp ta tận lực giúp ngươi. Vài câu nhẹ nhàng quan tâm, lại làm cho xúc động Tần Kinh Như phá thành mảnh nhỏ trong nội tâm khối kia mềm mại, cảm động không nói nổi một lời nào, vội vàng che miệng, không để cho mình khóc thành tiếng, nhưng nước mắt lại đổ rào rào ra bên ngoài rơi. Mấy ngày qua, nàng nghe qua nhiều nhất liền là chửi rủa cùng nghị luận, rất ít có người hội an ủi quan tâm nàng, lại không người dám nói giúp nàng cái gì. Sở Hằng là cái thứ nhất, đoán chừng cũng là cái cuối cùng muốn. Ấy, ngươi khóc cái gì a? Sở Hằng có chút luống cuống tay chân, cái này cho nàng lau nước mắt không phải, làm nhìn xem cũng không tốt, bất đắc dĩ nói, ngươi dạng này người bên ngoài còn tưởng rằng ta đem ngươi làm gì nữa nha. Nàng sợ cho hắn tìm phiền thoái, vội vàng lau trong mắt, cố nén không khóc, trên mặt gạt ra một cái nụ cười khó coi, thật xin lỗi, Hằng tử ca. Hại, ngươi cùng ta nói cái gì xin lỗi a? Sở Hằng buồn cười lắc đầu, đưa tay nhìn xem thời gian, nói ra, không hàn huyên với ngươi, ta phải đi làm, đúng, tẩu tử ngươi hôm nay nghỉ ngơi ở nhà, muốn không có việc gì liền đi nhà ta ngồi một chút, một khối tâm sự cái gì. Ai, ngươi bận bịu đi thôi, Hằng tử ca. Nàng vội vàng nói. Sở Hằng phất phất tay tạm biệt, liền dẫm lên xe cấp tốc lăn xa. Hắn đến đơn vị lúc, Quách Hiệp cùng Liên Khánh hai anh em đã đến, bởi vì không có chìa khóa không mở được nhóm, lúc này chính ngồi xổm ở cổng nhàn tán gâu tới đủ sớm đó a. Sở Hằng quá khứ dừng xe sau, cũng không có vội vã mở cửa, trước một người ném đi điếu thuốc, quay đầu đối Quách Hiệp hỏi, ca của ngươi ra mắt chuyện này thế nào? Đi qua thời gian dài như vậy lắng đọng, ngủ quả phụ sự kiện kia phong ba đã lắng lại, mấy ngày nay Quách Mẫu đang tại thu xếp lấy tại nông thôn cho nhi tử tướng cái đối tượng. Lấy hắn hiện tại thanh danh, cũng chỉ có thể tìm nông thôn nàng dâu trong thành quả phụ đều chướng mắt hắn. Bất quá Quách Khai tiểu tử này có một chút đáng giá khen ngợi, hắn đã triệt để nâng cốc đi khai hiện tại là không uống rượu, với lại ai dám khuyên hắn uống rượu hắn cũng dám chửi mẹ. Nhắc lên tự mình tẩu tử, Quách Hiệp liền đặc biệt cao hứng, mặt mày hớn hở khoe con đường, anh ta đôi kia giống trở thành người cao to, rất đẹp đẽ, một điểm không thể so với trong thành cô nương kém. Vậy là tốt rồi. Sở Hằng gật gật đầu, lại nhìn phía Liên Khánh, lão chủ nhiệm trở về không có. Hắn cái này dò xét cái thân làm sao còn thường trú xa ra banh. Trời quê nhà. Liên Khánh khổ cười nói, nghe nói ngày hôm đó trên trời núi đi săn, móc kẽ nước băng tuyết mò cá, hiện tại cũng vui đến quên cả trời đất. Người nói lao nhân này, ta còn muốn không có việc gì tìm hắn dưới hai bàn đâu. Sở Hằng thất vọng. Cú lại đối thủ hắn hiện tại nhu cầu cấp bách một cái liền lao đầu túi như vậy cờ cái sọt tiêu mất cờ nghiện. Không có, tấu chương xong, chương 179. Cảnh Đông Lai. Chương 179, cảnh Đông Lai. Giữa trưa, ánh nắng hừng hực đi qua cho tới trưa nướng, nhiệt độ không khí rốt cục lên cao một chút, áo đông lúc này liền đã xuyên không thành mặc trên người một hồi liền che một thân mồ hôi, thế là Sở chủ nhiệm liền dứt khoát tởi bỏ áo ngoài, mặc món kia em vợ cùng khoản màu đen áo lông ra văn phòng. Tôn Đại Di gặp hắn muốn ra cửa tư thế, vội vàng chạy chậm đến đuổi theo, hỏi: "Tiểu Sở, làm gì đi a?" Sở Hằng dừng chân lại, cười nói: "Ta mua khối đậu hũ đưa nhà đi. Vừa vặn, ngươi mang cho ta một phần rượu thuốc." Tôn Đại Di nói xong đưa tay từ trong túi móc ra 5 điểm tiền đưa cho hắn. Từ lúc hắn bắt đầu bán hổ tiên rượu, Sở chủ nhiệm liền thành đường đường chính chính người bạn đường của phụ nữ, hiện tại đơn vị đại di nhóm đã trở thành hắn trung thành nhất chén chúc, đem hắn coi là trong lòng tốt, trên tay bảo, nếu ai dám nói hắn một câu nói xấu, miệng rộng hút chết ngươi. Sở Hằng tiếp nhận tiền, cười trêu ghẹo: "Ta nói tuân gì, ngày trước đây 2 ngày vừa muốn một phần, hôm nay lại tới, các ngài gì ta cha thể cốt có thể làm mà. Tiểu tử thúi, bắt ta trêu đùa đúng không?" Tôn Đại Di lườm hắn một cái, một điểm không sợ đề tài này, nhấc chân liền là một cái địa mỡ lá, ngươi dượng thể cốt được hay không không trọng yếu, ta thể cốt đi liền thành thôi, hắn chỉ cần nắm tốt là được rồi. Công cụ người, ngài lợi hại. Sở Hằng dựng thẳng lên một cái, dưới đáy lòng cho vị kia chưa thấy qua dượng mặc niệm 3 giây, sau đó liền cút nhanh lên xa, xe này nhanh hắn nhưng làm cầm không được đi ra ngoài lên xe, hắn quay đầu liền đi thực phẩm phụ cửa hàng. Ngay cả danh tự cũng không xứng có được mắt cá chết thấy một lần Sở chủ nhiệm đích thân tới, mặt mũi tràn đầy phức tạp tiến lên đón, nhiệt tình chào mời đường, ngài hôm nay yếu điểm cái gì? Năm ngoái vào đông, hắn còn cùng người trước mắt này ngạnh cương ấy nhỉ, đảo mắt lấy đầu mùa xuân, hắn vẫn là cái kia vô danh tự mắt cá chết, người trước mắt lại trở thành hắn cao không thể chạm đại lão. Thật đúng là thế sự vô thường, giang hồ hiểm ác a. Đến tối đầu hũ, có mới mà. Sở chủ nhiệm vẫn như cũ bằng ngữ người thân thiết, cười a a đưa lên căn đại tiền môn, đồng thời còn có tiền giấy cùng một cái hũ cơm. Mắt cá chết thụ sủng nhược kinh nhận lấy, chặn lại nói, chân trước vừa đưa tới nghiêm đầu hũ, ta cái này cho ngài chứa đi. Ngài bị liên lụy. Sở Hằng khách cả giận. Chỉ chốc lát, mắt cá chết liền bưng chứa đầu hũ hộp cơm trở về, còn có chút định nọt bán tốt, cho ngài nhiều lắp điểm, tuyệt đối đừng nói ra. Ôi, rất cảm tạ. Sở Hằng lạc ca a nhận lấy, lau người liền rời đi cửa hàng. Một đường gấp đi đi từ từ, chỉ chốc lát hắn liền về đến nhà. Tiểu Nghe cô nương đã làm tốt cơm đang chờ hắn, bạn tốt của nàng Vu Lệ chính hề hoại ngồi tại trên ghế nằm nói với nàng lấy lời nói. Sở Hằng đi vào nhà, cười ha hả chào hỏi, Vu Lệ tới. Sở chủ nhiệm trở về. Vu Lệ phí sức xê dịch xuống nặng nghề thân thể, hơi có chút béo phì nàng xem ra càng có một điểm quen vận, giống như một cái nhiều chất lỏng tươi non đỏ tươi cây bà mật, nàng thản nhiên cười nói đường, vừa rồi ánh hồng hai ta còn nói ngươi đây. Nói xấu ta đâu a? Sở Hằng làm quái hủ lên mặt. Vu Lệ tiếu đạo, thế nào khả năng, đều nhanh cho ngươi khen lên trời. Ta nói ngươi nói xấu làm gì? Nghe ánh hồng chậm rãi tiến lên, tiếp nhận trên tay hắn hộp cơm, lại giật nhẹ trên người hắn áo lông, trách cứ, ngươi làm sao không mặc áo khoác à, bị cảm làm sao bây giờ? Hôm nay bên ngoài quá nóng. Sở Hằng cương chiều xoa bóp bàn tay nhỏ của nàng, tranh thủ thời gian ăn cơm, sớm nói bụng. Rửa tay một cái lại ăn. Nghe ánh hồng bận bịu bưng lên gương mặt, đi đến ra ngoài cho hắn múc nước vậy ta đi lấy cơm. Sở Hằng cũng đi theo ra khỏi phòng. Nhìn trước mắt đàn này sắt cùng reo vang một màn, trong khoảng thời gian này cùng trong nhà vị kia giận dỗi Vu Lệ lại có chút chua, càng không muốn tại cái này gặm thức ăn cho chó, thế là liền ôm bụng đứng dậy hướng trốn đi. Ta cũng phải trở về ăn cơm đi, chốc lát nữa lại đến. Sở Hằng mới từ trong nồi mang sang bánh nô, nghe vậy vội nói, tẩu tử tại cái này ăn đi. Không được không được. Nàng cười khoát khoát tay, chậm gì gì chuyển ra khỏi phòng tử. Sở Hằng cũng không có thật lưu ý tứ, lau người đem một chậu bánh nô bắt đầu vào phòng, lại lấy ra bát đũa cùng một bàn xào cải trắng, vợ chồng trẻ liền ngọt ngào ngán ăn lên cơm trưa. Thời gian eo hẹp nhiệm vụ nặng, ăn uống no đủ con hàng này liền tranh thủ thời gian kéo lên màn cửa, khóa lại môn, bắt đầu buông thả bản thân. Ba ba đánh mặt, bốn. Mặt trời lên mặt trăng lặn, chói mắt đã là mấy ngày thời gian. Ngày hôm đó trước kia, Sở chủ nhiệm đến đơn vị bước lên cái đầu, liền vội vàng mang theo phấn màu chén nhỏ chạy ra ngoài. Hôm nay là cái kia thanh viễn tụ hội thời gian, hắn cái này hàng tiểu bối đi quá muộn không tốt, lộ ra không tôn trọng trưởng bối, với lại nói thế nào hắn cũng là lao đầu kia nửa cái đồ đệ, sớm đi đi giúp lấy dọn dẹp một chút là phải. Sôi động một đường kỵ hành, chỉ chốc lát hắn liền cưỡi xe tới chỗ. Hôm nay tới khách nhân nhiều, lao đầu liền không có đóng cửa, hai phiến màu son đại môn rộng mở, quảng nạp bắt phương khách đến thăm. Lúc này lao đầu kia đang tại tiền viện dọn dẹp bắt xương phòng gian kia tụ hội dùng phòng, nghe được có tiếng bước chân tiến viện, vội vàng đi ra ngoài nên đón, gặp dĩ nhiên là cháu trai này tới, lập tức liền giận không chỗ phát tiết, dựng râu trừng mắt mắng, ngươi cái tinh trùng lên não, còn đặc nương có ý tốt đến. Ta cái kia hai ngọc đâu? Tranh thủ thời gian cho ta còn trở về. Còn cái gì còn? Ta không đều cho người tiền sao? Sở Hằng cười đùa tí từng tiến lên, lấy ra khói nhét vào lao đầu miệng bên trong, nói thế nào ngài cũng là sư phụ ta à, đồ nhi là thật ưa thích cái kia hai khối ngọc, ngài liền để ta phải. Nhận biết ngươi ta đặc nương chính là gặp vận đen tám đời. Lao đầu vẫn căm giận bất giận, bất giận. Sở Hằng rất có nhãn lực độc đáo từ lao đầu cầm trên tay qua khăn lau, linh lợi lăn tiến hắn mới ra tới cái kia phòng, một bên xoa bàn bôi băng ghế, một bên hỏi thăm, hôm nay tới đều người nào a? Hỏi nhiều như vậy làm gì, một hồi người tới ngươi tự nhiên là quen biết. Có cái này miễn phí lao lực tại, Lão đầu dứt khoát cũng không kiếm sống lấy ra bật lửa đốt thuốc, bóp lấy eo ở một bên chỉ huy, ma lợi nhi xoa, xong việc đốt nước trong bầu đi.
Đúng vậy.
Sở Hàng vội vàng ứng tiếng, sáng bóng càng hăng say. Lão đầu trong gian phòng này dụng cụ cũng không ít, đơn gỗ lim ghế dựa bốn chân liền có 16 tấm quan, 22 một đôi thiếp tường bày biện, ở giữa kẹp lấy cái thả đồ uống trà bàn nhỏ, trừ cái đó ra, trong phòng còn có một trường sách lớn án, phía trên phủ lên đỏ thấm vải nhung, nghĩ đến hẳn là thả bảo bối dùng. Sở Hàng ấp úng bận rộn nửa ngày, mới đem cái bàn cho lau sạch sẽ, sau đó lại rất là vui vẻ chạy vào phòng bếp, nhóm lửa nấu nước, rót tràn đầy hai phích nước nóng. Chờ hắn mang theo ấm nước trở về lúc, vừa vặn có khách nhân đến, là vị hơn 50 tuổi tiểu lão đầu, vóc người không cao, có chút hơi mập, trên sống mũi mang lấy một bộ mắt kiếng gọng vàng, lộ ra nhã nhặn. Trong tay hắn còn ôm một to lớn cái dương, từ trên cánh tay nâng lên cơ bắp đến xem, cái dương này hẳn là rất chìm. Sở Hàng xuất phát từ hảo tâm, vội vàng đem thả xuống ấm nước, đi tới giúp bận điệu, tới, ta giúp ngài cầm.
Không cần, không cần, ta tự mình tới liền thành, cảm ơn trước ngài, tiểu hòa tử.
Người kia lại không linh tỉnh, cười đối với hắn lắc đầu, nghiêng người tránh đi hắn, từng bước vững vững vàng vàng đi vào phòng khách, thận trọng đem cái dương nhẹ nhàng đặt ở một chương ghế dựa bốn chân phía dưới chân tay long nóng. Lão đầu kia cười ha hả cho Sở Hàng giải thích nói, đây là cảnh Đông Lai tiên sinh, tứ cựu thành nổi danh ngọc thạch mọi người, hắn trong dương đồ vật nhưng quý giá, nếu là dập đầu đụng phải đến đau lòng chết hắn. Tấu chương xong, chương 180. Ta muốn sập các ngươi. Chương 180, ta muốn sập các ngươi, ta hiểu, ngọc từ bất qua tay mà, là ta đường đột. Sở Hàng cười a a chắp tay một cái, nguyên lai là cảnh tiên sinh ở trước mặt, cái kia ra thế nhưng là tổng cùng ta nhắc tới ngài, kính đã lâu.
Không dám nhận, không dám nhận.
Cảnh Đông Lai khoát khoát tay, cười nói, đều là cái kia ra cất nhắc, ta tính cái gì mọi người, liền một chơi tảng đá mà thôi. Ta đề cập với ngươi cái đắc mà. Cái kia Thanh Viễn lật qua mí mắt, đối Sở Hàng cái này miệng lưỡi dẻo kẹo ra hỏa rất là im lặng, bất quá hắn cũng không có đi vạch trần, cứng rắn giới thiệu đường, tiểu tử này gọi Sở Hàng, xem như ta nửa đồ đệ a. Nha, ngài rốt cục lại thu đồ đệ a. Cảnh Đông Lai hơi cảm giác ngoài ý muốn, cái kia Thanh Viễn thế nhưng là nhiều năm đầu không có thu qua đồ đệ, hắn vội vàng quan sát lần nữa dưới Sở Hàng, từ đấy lòng tán dương, tiểu hỏa tử thật đúng là dáng vẻ đường đường, khí vũ bất phàm, cái kia ra thu tốt đồ đệ.
Ngài nâng.
Sở Hàng cười tủm tỉm chắp tay một cái, thần thái không tiêu không gấp, lời hữu ích nghe nhiều lắm, hắn sớm miễn dịch tốt cái dám, liền một tiểu tặc. Cái kia Thanh Viễn ghét bỏ bĩu môi, nhiệt tình lôi kéo Cảnh Đông Lai đến một bên ngồi xuống, do hỏi, ngài hôm nay mang thứ tốt gì?
Ta hôm nay mang theo hai loại đồ vật, trước cho ngài nhìn một cái.
Cảnh Đông Lai túi người mở ra dưới chân cái dương, chậm rãi từ bên trong móc ra một khối vải nung trải tại trên bàn bông, sau đó lại lấy ra một cái lớn chừng bàn tay gỗ lim hộp gỗ thả một bên, ngay sau đó lại từ giữa mặt ôm ra một tôn to bằng đầu người độc sơn trạng ngọc khắc mà thành sơn thủy vật trang trí đặt lên bàn độc ngọc từ trước đến nay lấy sặc sỡ sắc thái mà nổi danh, mà tôn này sơn thủy vật trang trí tổng cộng có lục bạch hoàng tam sắc, xanh bộ phận điêu trở thành núi xanh thủy tùng. Sinh cơ giật rào, trắng bộ phận thì làm thác nước, phi lưu trực hạ, quán thông thiên địa, vàng thì là viên hầu, rõ ràng rành mạch, sinh động như thật. Lại không luận khối ngọc này bản thân giá trị, liền chỉ nói phần này chạm trổ, ý cảnh này, thả hậu thế liền phải giá trị cái 1 triệu. Sở Hằng nền cổ ở một bên quan sát, nhìn chính là khó chịu, rất muốn nắm chặt Cảnh Đông Lai hỏi một chút hắn cái đồ chơi này bán hay không. Lao đầu kia liền trầm ổn rất nhiều, hắn móc ra kính lao đeo lên, nhìn mấy lần sau, chỉ là khô cằn khen hai câu, đồ tốt, tính chất thuộc thượng thừa, càng khó hơn chính là chạm trổ, hẳn là xuất phát từ danh gia chi thủ. Liền biết không vào được ngài mắt. Cảnh Đông Lai sớm có sở liệu, cười cầm lấy bên cạnh hộp mở ra, lại nhìn một cái này. Bên trong là một cái hơn phân nửa lớn chừng bàn tay ngọc bài, là phỉ thúy tính chất, pha lên loại ngọc lục bảo, trên đó điêu có rất sống động túy bát tiên đồ án. Sở Hằng càng không bình tĩnh, đế vương xanh thế nhưng là phỉ thúy bên trong khó khăn chân phẩm, giá trị so hoàng kim đều muốn cao hơn nhiều, lớn như vậy cái đầu một khối ngọc bài, hậu thế được ngàn vạn. Lão đầu kia rốt cục động dung, hắn thận trọng từ trong hộp xuất ra ngọc bài, đứng dậy đi đến dưới ánh mặt trời tưởng tận xem xét, không được tại điểm này đầu, đường đường chính chính đế vương xanh, thế nước ước chừng, đồ tốt ta. Ngài nói ta cái ngọc bài này bán bao nhiêu phù hợp? Cảnh Đông Lai lúc này đối với hắn dò hỏi khó như vậy đến đồ vật ngươi muốn bán. Lão đầu kia kinh ngạc nhìn sang. Cảnh Đông Lai bất đắc dĩ cười khổ, ai, nhà ta đại cháu trai muốn kết hôn. Nhà gái 36 chân cùng tứ đại kiện đều muốn, vừa vặn ta trong tay lại không bao nhiêu tiền, cũng chỉ có thể bỏ những thứ yêu thích. Đó là để bán, trời đất bao la hải tử lớn nhất. Lão đầu kia nghe vậy nở nụ cười, lau người đem ngọc bài sau khi để xuống, trầm ngâm một chút, nói ra, ngươi ngọc bài này nếu là đặt thời gian trước, không có ngàn bát đại dương muốn đều khỏi phải nghĩ đến, nhưng bây giờ không thành cũng liền giá trị cái 200-300 khối. 200-300 Cảnh Đông Lai đối cái giá tiền này không hài lòng lắm, nghĩ lại nói, ngài nói ta sẽ chờ định giá 300 năm thành không. Lão đầu kia từ chối cho ý kiến đường. Vậy thì chờ sẽ xem một chút đi, vạn nhất có ưa thích cũng không nhất định. Toàn bộ hành trình một câu chưa nói, Sở Hằng nghe há to miệng, muốn trực tiếp bỏ tiền mua lại, không nói chuyện đến miệng bên lại để cho hắn cho ngạnh sinh sinh nén trở về, lao người cho hai lão đầu châm trả đi. Lão đầu kia cái này tụ hội đừng nhìn nhỏ, nhưng cũng là có quy củ lưu trình, đầu tiên là thường bảo, liền là đoàn người xuất ra mình chân tàng cái bước, cùng một chỗ quan sát, thưởng ngoạn, tận lực bồi tiếp trà, cùng một chỗ tự ôn chuyện, nói chuyện cổ, các loại cuối cùng mới là giao dịch hội, ai muốn bán đồ liền bày ra đến, người trả giá cao được. Sở Hằng muốn sớm đem đồ vật mua đến tay, hiển nhiên không hợp quy củ, nhân ra bán hay không hắn không nói trước, lao đầu kia chỉ định đến mang hắn. Cho nên ta liền chờ à, đã Cảnh Đông Lai muốn bán, vậy vật này liền là hắn trong nồi rau, sớm tối đều phải nhập tay hắn. Chó nhà giàu cái gì đều thiếu, liền là không thiếu tiền. Hai lão đầu uống trà trò chuyện một chút, chỉ chốc lát liền có khách đến, vẫn như cũng là cái lao đầu, một thân đen lụa áo ngắn, cử chỉ trầm ổn có độ,
nhìn xem liền biết không phải người bình thường. Vừa chào hỏi vài câu, rất nhanh lại tới hai lão đầu, cái này khiến nguyên bản quặn cuể trong phòng lập tức liền náo nhiệt. Sở Hàng lúc này liền thành gã sai vật bưng trà dâng nước bận trước bận sau, đồng thời cũng ở một bên tối đăm đăm quan sát những lão đầu này mang tới đồ vật, nhìn hắn hoa mắt đều mẹ nó là đồ ta. Thời gian cực nhanh, trong chớp mắt đến 10 giờ. Lúc này trong phòng đã tới 9 vị khách nhân, một đám lão đầu trò chuyện khí thế ngất trời, Sở chủ nhiệm trông mong ở một bên nghe nhìn xem. Hiện tại hắn đều có móc súng sập đám này lão đầu quyển đồ vật rời đi ý nghĩ. Cái này từng cái cũng quá rộng rãi. Tới chậm, xin lỗi các vị, có việc chậm trễ. Lúc này lại tới một vị khách nhân, hơn nữa còn là Sở Hàng người quen, chính là Nhan Mục Trạch Nhan gia, lão đầu cách ăn mặc từ trước đến nay khảo cứu, chó liếm tóc, bóng loáng nước trượt ý phục, trên ngón tay đại nhẫn xanh biết rạng rỡ. Hắn hôm nay mang tới là một cái dài hơn 1 mét đại hộp, cũng không biết bên trong đựng là cái gì. Thật vất vả có người quen, đánh nửa ngày nước tương Sở Hàng rất là cao hứng, cười a a liền nên đón tiếp lấy, nha, Nhan gia tới, đã lâu không gặp à, gần đây thân thể vừa vặn rất tốt. Nhìn thấy cái này hàng, Nhan Mục Trạch nụ cười trên mặt lập tức cứng đờ, ngạc nhiên nhìn về phía lão đầu kia. Mẹ nó loại tụ hội này ngươi mời đến cái thổ phỉ làm gì? Gặp hắn không nói lời nào, Sở Hàng lập tức không vui, Tiếu Dung cũng phai nhạt xuống dưới, thế nào, Nhan gia, không chào đón ta à? Không dám không dám. Nhan Mục Trạch vội vàng khoát tay, cười rạng rỡ đường, Sở gia ngày hôm nay làm sao có rảnh tới? Mảnh ngói nhàn rỗi không chuyện gì tản bộ. Sở Hàng nghiêng người đưa tay mời mời, tới tới tới, vào nhà, đều chờ đợi ngài đâu. Ai ai. Nhan Mục Trạch cười khổ cùng hắn đi vào trong. Không đợi hai người bọn họ vào nhà, sau lưng lại chuyển tới tiếng bước chân, Sở Hàng quay đầu nhìn một cái, lập tức liền cười. Cũng là người quen, văn vật cửa hàng Trương Nhất Nhãn Trương đại sư phó. Trương Nhất Nhãn nhìn thấy hắn cũng sửng sốt, cao đoan như vậy tụ hội, hắn cái này kém năng lực làm sao trà trộn vào tới. Ai u, Trương sư phó, không nghĩ tới tại cái này còn có thể nhìn thấy ngài a. Sở Hàng lạc vui vẻ đi qua, quen thuộc đưa lên khói không phải, ngươi chạy thế nào nơi này? Trương Nhất Nhãn kinh ngạc nhìn qua hắn. Không có, tấu chương xong, chương 181. Hốt trượt. Chương 181, hốt trượt đối mặt Trương Nhất Nhãn cái kia không che giấu chút nào ghét bỏ, Sở Hằng cũng không sinh khí, mình là cái gì điếu dạng hắn vẫn có chút bức số mặc dù cũng coi là đang đường nhập thất nhưng cùng trong phòng đám này, lão đầu so ra vẫn kém hơn cách xa vạn dặm. Hắn luôn lấy mặt to nhe răng vui vẻ vui, chỉ bên trong cái kia thanh viễn, cười nói, "Hắc, cái kia gia sư phụ ta, cùng đi theo đến một chút náo nhiệt." "Ta nói đâu?" Trương Nhất Nhãn giật mình gật gật đầu, vừa cười trêu ghẹo, "Ngươi bản lãnh này cũng không có học được nhà à, quá cho ngươi sư phụ mất mặt." "Hại, ta lúc này mới nhập môn không bao lâu." Sở Hằng móc ra bật lửa cho hắn hút thuốc, cười nói, "Ta đừng đặt cái này xử lấy tranh thủ thời gian trong phòng ngồi." "Đi tới." Trương Nhất Nhãn vui vẻ xoạch điếu thuốc, đem trong tay cái kia dùng vải bông cái túi chứa họa chụp kẹp ở dưới nách, lưu lưu đạt đạt cùng hắn cùng nhau vào nhà đến tận đây, tham dự hội nghị nhân viên cuối cùng là đủ. Sở Hằng cho Trương Nhất Nhãn cùng Nhan Mục Trạch một người rót chén trà sau, liền linh lợi chạy đến trong góc tòa hạ, im lặng chờ lấy nhìn bọn này các lão đầu trang bức. Một đám người khách khách khí khí nói hội thoại, thương nghiệp khoe khoang một trận, rất nhanh liền tiến vào chính đề. Lão đầu kia làm chủ nhà, tự nhiên là cái thứ nhất tới trước, chỉ thấy hắn cười tủm tỉm đi đến trong phòng trước bàn, xoay người từ bị khăn trải bàn che kín dưới đáy bàn xuất ra một cái hộp gấm nhẹ nhàng để lên bàn. Hắn không có trước tiên mở hộp ra, mà là hướng phía những người khác chắp tay một cái, mặt mang vẻ đắc ý đường, thứ này là năm trước ta đi nông thôn thăm người thân lúc ngẫu nhiên nhìn thấy nghiên cứu một hồi lâu, một mực có chút không chắc, hôm nay liền thỉnh cầu các vị cho trưởng trưởng nhãn. Ta nói cái kia ra, ngài cũng đừng thừa nước đục thả câu, là vật gì tốt tranh thủ thời gian lấy ra, để cho chúng ta đại gia hỏa kiến thức một chút. Liên là, chúng ta đánh kiến quốc trước liền nhận biết, liền khỏi phải tại cái này bắt chúng ta chê bừa. Ấy, ta thế nhưng là rất ít nhìn thấy cái kia ra có như thế diễn xuất, đoán chừng cái đồ chơi này không mang theo lần. Đang ngồi đều là lão trang bức phàm bảo, đương nhiên sẽ không tin tưởng cái kia thanh viễn lý do thoái thác. Nhìn không cho phép cái kia thanh viễn dám lấy ra đắc ý. Đây không phải là tại cái này mất mặt đó sao? Thẹn chết hắn. Được được được, ta cái này cho mọi người nhìn một cái. Cái kia thanh viễn cười đến mặt mũi tràn đầy nếp nhăn, nhẹ nhàng xốc lên nắp hộp, từ bên trong lấy ra một viên vuông vức điển hoàng thạch con dấu, có tiểu nhi lớn nhỏ cỡ nắm tay, trên đó điêu có dao long níu. Sở Hằng duỗi cổ tại cái kia nhìn, nhìn phải nhìn trái âm thầm suy đoán cái này mai con dấu lai lịch điển hoàng thạch là rất chân quý, nhưng cái này cũng không tính hiếm thấy, còn không đến mức để lão đầu kia đắc ý thành dạng này. Cho nên cái này con dấu giá trị hẳn là ở tại đã từng trên người mọi người, cũng không biết đến tột cùng là vị nào danh nhân trong lịch sử chẳng lẽ. Trương Nhất Nhãn giật mình, chậm rãi đứng dậy đi tới, quanh hắn lấy con dấu quan sát một cái, sau đó đối cái kia thanh viễn đường, cái kia ra, ta vào tay nhìn xem. Cứ việc nhìn liền là. Cái kia thanh viễn lại từ trong hộp xuất ra ấn đài cùng một trương giấy nháp đặt ở nói lên, cười híp mắt nói, đạo nguyên thế nhưng là nổi danh một chút tuyệt tự, hôm nay coi như làm phiền ngài. Ta xem một chút, ta xem một chút. Trương này từ đến cùng là vị nào danh nhân? Nhìn cái này nút áo kiểu dáng, tám thành là vị nào hoàng đế. Những người khác cũng nhao nhao đứng dậy bu lại, đem cái bàn bao bọc vây quanh, Sở Hằng cũng rất là vui vẻ đụng lên đến, đứng tại đám người vào ngoài, điểm lấy chân đánh giá tình hình bên trong. Lúc này Trương Nhất Nhãn đã đem con dấu cầm trên tay, hắn lật tới lật lui nhìn thêm vài lần sau, đem con dấu tại ấn đài thượng ấn xuống một cái, sau đó chùm lên bên cạnh trên giấy nháp. Chờ hắn cầm lấy con dấu lúc, trên giấy liền đã hiện ra bốn cái chữ nhỏ. Thái thượng hoàng đế. Ngoa tào. Ngoa tào. Ngoa tào. Một đám lao đầu kinh hô liên tục, biểu hiện trên mặt cũng rất đặc sắc, hâm mộ ghen ghét cũng có, tham lam ngạc nhiên cũng có đứng phía sau Sở Hàng bĩu môi, mặt mũi tràn đầy ghét bỏ, cái này cả đám đều còn cất giữ mọi người, thậm chí ngay cả cái thán từ đều như thế thiếu thốn, muội có văn hóa. Hắn cũng không biết đám này lão đầu tại ngoại tảo cái gì, do dự một chút vẫn là yếu ớt hỏi một tiếng, cái này con dấu là ai? Càn Long gia. không biết là ai trở về hắn một câu kia nó mẹ chi. Có văn hóa sở chủ nhiệm cũng đi theo kinh hô lên, trong mắt đều toát ra lục quang.
Muốn,
chúng ta ngốc nhiều tiền, nhanh bán ta đi.
Không có sai, đúng là Càn Long ngự chế ngọc tỷ.
Trương Nhất Nhãn chắc chắn gật đầu, nhẹ nhàng đem thả xuống con dấu, mặt mũi tràn đầy hâm mộ nhìn xem cái kia Thanh Viễn, cười hỏi, cái kia ra, ngài cái này con dấu hôm nay xuất thủ.
Không bán, quý tiện không bán.
Lão đầu kia vội vàng khoát tay, cười nói, cái đồ chơi này ta nhưng đánh tính giữ lại ra truyền đâu.
Hỏi đều dư thừa, cái đồ chơi này dù ai có thể bỏ được bán.
Xem hay không xong. Xong việc tranh thủ thời gian cho ta nhìn một cái, ta cũng dính long khí.
Một lão đầu hướng phía trước đụng, đem Trương Nhất Nhãn lay đến một lần, nhẹ nhàng cầm lấy con dấu năm đĩa.
Qua hồi lâu hắn mới lưu luyến không rời đem thả xuống.
Sau đó những người khác lại tiếp lấy đụng lên đi thưởng thức, chỉ như vậy một cái truyền một cái, sở chủ nhậm đến cuối cùng mới có hạnh vào tay đều không chờ hắn nhìn cẩn thận, lao đầu kia liền tựa như để phòng cướp đem con dấu từ trên tay hắn cướp đi, trân trọng lại lần nữa bỏ vào hộp gấm ấy, ta còn chưa xem xong đâu.
Sở Hằng không làm, vội la lên, ngài lại cho ta nhìn hai mắt ta.
Đi đi đi, ngươi có thể nhìn ra cái 6A.
Ít tại cái này quấy rầy.
Lao đầu kia đổi rồi giống như phất phất tay, quay đầu nhìn về phía người bên ngoài, cười hỏi, kế tiếp ai đến?
Lao giả ta đến.
Một tên năm hơn 60 lão giả chắp tay sau lưng trở về chỗ cũ, từ dưới đất ôm lấy một cái hộp gỗ tới, hắn không giống lao đầu kia như vậy bút tích, gọn gàng dứt khoát liền lấy ra đồ bên trong. Là một tôn đường đại mạ vàng Phật tượng, thân thể phong mập, sung mãn cường tráng, đầu hơi có vẻ thiên đại, thân thể khá ngắn, tướng mạo đầy đặn mà thiên vương, cái bệ bên trên còn khảm nạm mười mấy mai bảo thạch, ngũ quang thập sắc rất là lộng lẫy.
Sách.
Sở Hằng thèm cũng chua, trông mong ở một bên quan sát, cực lực áp chế trong lòng cái kia cố sập cái này, một phòng lao đầu xúc động đám người vây quanh Phật tượng thổi phồng cùng thảo luận một phiên sau, rất nhanh liền đến phiên vị kế tiếp. Lúc này là Trương Nhất Nhãn sư phó, hắn mang tới là một bộ tự thiếp, xuất phát từ Bắc Tống danh gia Mệ Phất chi thủ, cũng là khó được đồ tốt đại thanh hàng tiếp tục tranh. Cứ như vậy lại luân mấy người sau, Nhan Mục Trạch rốt cục đăng tràng, hắn chỉnh trọng đem mang tới dài mảnh hộp gỗ đặt lên bàn, từ bên trong lấy ra một thanh thanh đồng đoản kiếm. Tạo hình phong cách cổ xưa đoan trang diễm lệ, thân kiếm sống lưng dài cùng hai lưỡi đao bảo trì song song, đến phong chỗ nhọn, dày niên cứu hiện lên ngược lại lõm tiểu chữ, tròn thân có hai quấn, trên chuôi kiếm còn có hai cái minh văn, tương tự nồng nọc. Là thời kỳ xuân thu thanh đồng khí bên trên thường gặp nón lá đấu văn đã sớm nghe nói Nhan gia trên tay có một thanh tinh phẩm thanh đồng kiếm, hôm nay ngài rốt cục bỏ được lấy ra.
Một tên người mặc áo da lão giả kinh hỉ tiến lên, khỉ gấp cầm lấy thanh đồng đoản kiếm, tấu chương xong, chương 182. Rốt cục đến phiên ta. Chương 182, rốt cục đến phiên ta. Thời gian rất mau tới đến giữa trưa, trang bức khâu cuối cùng kết thúc. Ganh đua sắc đẹp các đại lão cũng rốt cục hành quân lặng lẽ, hoa hoa khí khí ôm bát trà ngồi một chỗ trò chuyện lên trời.
Sở Hằng hôm nay cũng coi là kim cô đồng đâm cái mông, mở mắt to. Cái này từng kiện bình thường gần như chỉ ở trong viện bảo tàng có thể nhìn thấy chất bảo, thật đúng là nhìn hắn hoa mắt. Giờ phút này, hắn chính trông mòn con mắt cùng đợi sau cùng giao dịch câu, tốt thỏa thích giải tệ mua. Nhưng đám này lao đầu lại là một điểm không đổi, từng cái vui vẻ tại cái kia thổi phồng, hồ khản, trò chuyện có tư có vị. Kìm nén đến hắn tương đương khó chịu.
Sở Hằng một bên bưng trà đổ nước, một bên nhìn xem thời gian điểm. Một mực từ 12 giờ đợi đến một điểm, trò chuyện hưng khởi đám người này mới rốt cục cảm thấy đói bụng, không thể không dừng lại câu chuyện. Chủ nhà cái kia Thanh Viễn lúc này đứng ra nói chuyện, canh giờ cũng không sớm. Hôm nay có hay không ai muốn ra tay đổ vật?
Nhanh bắt chút gấp a, xong việc ta ăn ngon cơm đi.
Ta tới trước đi.
Cảnh Đông Lai không nhanh không chậm đem thả xuống mắt trà, xoay người ôm lấy dưới chân hộp đi đến trong phòng, dần dần lấy ra mình mang tới hai dạng đồ vật, cười đối với những người khác chắp tay một cái. Cháu trai muốn kết hôn, tiền có chút không thuận lợi, thỉnh cầu lao ca mấy cái giúp đỡ.
Dễ nói, Cảnh Tiên sinh ra cái giá liền là.
Cái kia đế vương xanh ta muốn a, đều chớ cùng ta đoạn.
Nghĩ gì thế? Ngươi có tiền chi bằng lấy đi, cậy giá lên mặt cũng không thành.
Các lao đầu tử lập tức ma quyền sát trưởng đối đế vương lục khí thế rào rạt.
Sở Hằng cũng là hổ khu chấn động, vội vàng đem đặt ở nơi hẻo lánh túi sách lấy tới, nhìn các ngươi lắp nửa ngày bức, xem như đến phiên ta ra sân. Hôm nay phàm là có một dạng đồ vật có thể làm cho người khác mua đi, hắn đại thanh hàng danh tự này liền xem như cho không.
Không nói nhiều, ta trực tiếp ra giá.
Cảnh Đông Lai đầu tiên là xuất ra đế vương xanh ngọc bài, hơi do dự một cái, cuối cùng cắn răng một cái, rất không tự tin nói, tấm bảng này, 350 khối tiền.
Những người khác nghe xong cái giá tiền này, một năm miệng 10 kêu la ta nói, Cảnh tiên sinh, ta không mang theo đùa người khác như vậy à, ngài tấm bảng kia vẫn là tốt, nhưng nó không đáng cái giá này à.
206, ngài gật đầu ta trực tiếp liền bỏ tiền.
Ta ra 207, nhiều một phần đều không có.
Cảnh Đông Lai cũng là con rùa ăn quả cần khoát khoát tay đối bọn hắn đường, chư vị, ta cái này thật sự là trong nhà cần tiền gấp, bằng không thì cũng không thể xuất ra thứ này đến, liền 300 năm, thiếu một phần ta đều không bán, không thành ta hôm nào lại bán điểm cái khác.
Đại gia hỏa ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đều thành thật ngậm miệng lại, không ai nguyện ý tiếp nhận cái giá này.
Cảnh Đông Lai gặp bọn họ dáng vẻ, bất đắc dĩ thở dài, liền muốn thu hồi đế vương xanh ngọc bài cái kia, Cảnh tiên sinh, tấm bảng này ta muốn mua.
Trong góc Sở Hằng cao cao giơ lên mình thon dài bàn tay trắng đoán, trên cổ tay bóng lưỡng bàn tay lớn biểu rất là chói mắt.
Trong phòng người đồng loạt nhìn về phía hắn cái này tiểu trong suốt tiểu tử đủ xa hoa.
Trương Nhất Nhãn cùng hắn quen, nói giỡn một câu.
Thổ phỉ có thể mẹ nó không có tiền sao?
Biết hắn một nửa nội tình Nhan Mục Trạch lật qua mí mắt, gắt gao đem bảo bối của mình ôm vào trong ngực, đột nhiên liền rất không có cảm giác an toàn.
Cái kia thanh viện bán qua hắn vàng hỏi, biết cái này hàng trong tay có tiền, đối với cái này cũng không cảm thấy ngoài ý muốn.
Những người khác lại có chút kinh ngạc, cũng không ngờ tới cái này không có bị bọn hắn coi ra gì tuấn tiểu tử lại còn là cái khoản gia.
Ngươi thật nguyện ý mua?
Cảnh Đông Lai kinh hỉ nhìn qua Sở Hằng.
Sở Hằng cười từ trong túi xuất ra một sấp đại đoàn kết, trong tay đập ba ba vàng, chó nhà giàu khí chất sôi nổi mà ra, ta còn có thể gạt ngươi sao? Tiền này ta đều mang đến, ngài muốn bán ta liền ít tiền.
Bị hắn đựng.
Đương nhiên bán, ít tiền lấy đi. Cảnh Đông Lai cười ha hả một lần nữa đem thả xuống ngọc bài đúng vậy. Sở Hằng vui vẻ đi lên trước, ở ngay trước mặt hắn một chương tra tiền, he.
Tui, 10, 20.
Chỉ chốc lát, hắn liền điểm 35 chương đi ra, giao cho Cảnh Đông Lai trên tay. Cảnh Đông Lai xác nhận tiền sổ không có vấn đề sau, không thôi đem ngọc bài giao cho trên tay hắn, đánh hôm nay lên, tấm bảng này liền ngươi. Tạ ơn Cảnh tiên sinh bỏ những thứ yêu thích. Sở Hằng hỉ tư tư cầm ngọc bài về chỗ ngồi vị. Hắn cái mông vừa trúng vào cái ghế, Cảnh Đông Lai lại lấy ra dàn kia trạng ngọc, cao giọng nói ra, cái này sơn thủy trạng ngọc, 60 đồng tiền, lao ca mấy cái ai có ý tứ. Cái này giá coi như hợp lý, ta muốn. Một lao hói đầu đầu cười nhấc nhấc tay. Ngồi hắn bên cạnh một vị khác người cao lão đầu ngay sau đó nói ra, ta ra 61.
Hắc, đi theo ta kình đúng không?
Lão hói đầu đầu giả vờ giận chừng lão hỏa kế một chút, ta 62,
ta 63.
Người cao lão đầu cười tăng giá. Sở Hằng chê bọn họ từng khối quá dày vò khốn khổ, trực tiếp cho cái số nguyên, ta 70.
U hắc,
tiểu tử được a. Lão hói đầu đầu quay đầu nhìn về phía hắn, cười khoát khoát tay, đến, hôm nay liền không cùng ngươi tiểu bối này đoạn, để ngươi. Người cao lão đầu cũng hào phóng đường, lấy đi lấy đi.
Tạ ơn hai vị.
Sở Hằng cười chắp tay một cái, chạy chậm tiến lên, giao cho Cảnh Đông Lai 70 khối tiền, hàng xích ôm đi chạm ngọc có hai tao tiền cho ngươi đã ý. Lão đầu kia lườm hắn một cái, đối với những người khác đường, còn có ai muốn xuất thủ? Hôm nay nhưng có khoản ra, qua thôn này nhưng là không còn cái tiệm này. Ta nhưng phải nắm lấy cơ hội. Trương Nhất Nhãn cười híp mắt dẫn theo trên tay trên quyển trục trước, liếc mắt kích động Sở Hằng, nói ra, mẹ Phật tự thiếp, 360 khối tiền, có muốn à? Mẹ Phật tự thiếp là khó được đồ tốt, 360 đồng tiền giá cả mặc dù so văn vật cửa hàng thu về cao một chút, nhưng tuyệt đối là vật siêu trô đáng giá đã sớm trông mà thèm. Trương tiên sinh bức chữ này thiếp 368 muốn. Hắn vừa mới nói xong, phía dưới lập tức có người hưởng ứng. Vừa mới muốn mua chạm ngọc hói đầu lão nhân cũng có chút ý động, nhấc nhấc tay cũng muốn ra giá. Nào biết Sở Hằng lại trước hắn một bước, cười hì hì nói, 370, Trương tiên sinh đối ta trợ giúp rất nhiều, hôm nay ta phải hào hào cổ động một chút tử. Lúc này những người khác cũng không nói cái gì khiêm nhượng cũng nhao nhao bắt đầu ra giá chữ này thiếp ta cũng không để ngươi tiểu tử, 370 năm. Lão hói đầu đầu cười nói 400. Sở Hằng chẳng thèm cùng bọn họ lãng phí thời gian, ngay sau đó liền mở ra cái giá cao, sau đó đối hói đầu lão nhân chắp tay một cái, cho hắn một bậc thang, chữ này thiếp ta cũng ưa thích, ngài liền dơ cao đánh khẽ, để cho ta được. Lão đầu bất đắc dĩ lườm hắn một cái, ta để cái rắm, khỏi phải tại cái này cất nhắc ta, 400 khối tiền quá đắt, ta cần phải không nổi. Trương Nhất Nhãn đã sớm đoán được sẽ như thế kết quả, hắn quay đầu nhìn về phía những người khác, hỏi, còn có ai ra giá? Không có chữ này thiếp nhưng chính là tiểu hàng tử. Nhanh cho hắn a, ta là xem minh bạch hôm nay ai cũng đừng nghĩ từ cái kia ra cái này ra đồ đệ trên tay giật đồ tiểu tử này liền là đến nhập hàng. Lão hói đầu đầu liếc xéo lấy cái kia thanh viễn, ngài thu tốt đồ đệ a.
A.
Cái kia thanh viễn khỏe miệng co quắp quất mấy lần, trong lòng có khổ khó nói. Cái này thằng nhóc tính cái đắt mà hào đồ đệ.
Không có bốn.
Tấu chương xong, chương 183.
Việc nhỏ.
Chương 183, việc nhỏ đối mặt trọn vẹn 400 khối giá cao, trong phòng những cái kia đối tự thiếp có tâm tư các đại lão nhao nhao lựa chọn từ bỏ. Bức chữ này thiếp không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn vững vàng rơi vào chó nhà giàu trên tay Trương sư phó ngài điểm điểm. Sở Hằng Mỹ tư tư đem một sấp tiền giao cho Trương Nhất Nhãn, tùy ý bộ dáng thật giống như ném ra bên ngoài một đoàn rúm gió giấy vệ sinh. Trương Nhất Nhãn sổ đều không số, tiếp nhận tiền liền nhét vào trong túi, giống như cười mà không phải cười đối với hắn đường, ta xác thực không thấy nhìn lầm a. Tiểu tử ngươi hầu bao không phải bình thường chống a.
Hại, đều là ăn tổ tiên vốn ban đầu.
Sở Hằng cười ha hả, mang theo tự thiếp quyển trục trở về vị trí của mình. Lão đầu kia gặp giao dịch hoàn thành liền lần nữa đối với những người khác hỏi, còn có người muốn xuất thủ đồ vật sao? Trong phòng người uống trà, nói chuyện trời đất nói chuyện phiếm, không có một người có muốn ý đứng lên. Gặp này, lão đầu kia liền đối với đám người cười nói, xem bộ dáng là đã không có, vậy hôm nay liền đến cái này.
Thành, vậy liền tản đi đi, đến về nhà đi ăn cơm.
Hôm nay nhỏ hàng tử thế nhưng là thu hoạch tương đối khá a. Tiểu tử không lộ liêu phút cuối cùng tới như thế một cái, có chút giả heo ăn thịt hổ ý tứ a. Đại gia hỏa cũng nhao nhao đứng dậy, cầm lấy riêng phần mình đồ vật chuẩn bị rời đi. Không tốn ra ngoài bao nhiêu tiền Sở Hằng chưa hết hứng toát cắn dụng răng ấy, cái này bức cũng còn không có chứa đủ đâu, làm sao lại tản đâu.
Thật sự là mất hứng.
Đưa tiện những ngày giới sưu tập đại lão, Sở Hằng lại giúp đỡ lao đầu kia thu dọn một chút gian phòng, xong việc còn thuận tiện cọ sát bữa cơm, sau đó mới mang theo tràn đầy thu hoạch rời đi nhà kia trạch viện. Hôm nay hắn mua hàng 3 món đồ, thả hậu sự đều là giá trị mấy trăm hơn ngàn vạn chân phẩm, loại này nhặt đại để lọt cảm giác thành tựu, thật đúng là để cho người ta thể xác tinh thần vui vẻ. Ban đêm nhất định phải thêm cái chuông chúc mừng một cái, để tiểu nghe cũng thể hội một chút hắn phần này tâm tình.
Có phúc cùng hưởng mà.
Hắn cười xem một đường lao vùng vụt, không bao lâu đã đến lương cửa hàng. Mới vừa vào cửa hàng, chính cùng một người trung niên nam nhân nói cái gì Tôn Di liền trách trách hô hô chỉ vào hắn hô, "Ấy ấy, chủ nhiệm chúng ta trở về." Hiển nhiên, nam nhân này là tới tìm hắn. Sở Hằng đốn ở bước chân, nhìn về phía tên nam tử kia, cười hỏi, "Ngài tìm ta?"
"Ai u, xem như nhìn thấy ngài."
Nam tử như chút được gánh nặng cười một tiếng, vội vàng đi lên trước, dùng sức nắm chặt tay của hắn, trên mặt cái kia phần nồng đậm vui sướng, liền cùng nhìn thấy cha ruột giống như, "Ngài tốt Sở chủ nhiệm, ta là ba đường nhà máy phó trưởng xưởng Phương Ngọc Xuân."
"Hoắc."
Sở Hằng dương nhướng mày, cười nói, "Hóa ra là ngài à." Đây thật là nghe đại danh đã lâu ngài tìm ta đến cùng chuyện gì à? Cái này Phương Ngọc Xuân liếc mắt rối bời cửa hàng, chỉ phía ngoài nói, ta bên ngoài nói. Thành. Sở Hàng gật gật đầu, lau người hướng trốn đi, đi tới cửa chỗ không người sau, hắn một bên hướng ra móc khói, một bên hỏi, ngài nói đi, đến cùng chuyện gì? Phương Ngọc Xuân Đường, tìm ngài tự nhiên là vì gặp vệ trưởng phòng ngài nhìn có thể hay không giúp ta dẫn tiến một cái. Ta đánh giá cũng là việc này. Sở Hàng tập coi là thường cười cười, đưa cho hắn một điếu thuốc, lại hỏi, thuận tiện nói một chút chuyện gì à? Ấy, tạ ơn. Phương Ngọc Xuân vội vàng nhận lấy điếu thuốc, toàn tức nói, cũng không phải cái đại sự gì, chính là chúng ta nhà máy năm ngoái giàu có ra một nhóm kế hoạch bên ngoài đường trắng, muốn theo thứ hai xưởng đóng hộp đổi một chút thịt đồ hộp cùng hoa quả đồ hộp trở về, đi cùng bọn hắn câu thông mấy lần, nhân ra không thèm để ý, cho nên liền nghĩ tìm vệ trưởng phòng muốn cái phê chuẩn, ngài nhìn có thể hay không hỗ trợ cho câu thông câu thông. Hại, ta khi bao lớn sự tình đâu, việc này không cần tìm hắn. Sở Hằng nghe xong cười, nói ra, ta cùng thứ hai xưởng đóng hộp hậu cần khoa trưởng Cốc Lương Đức vô cùng quen, dạng này, quay đầu ta ước một cái hắn, ta tìm ngồi một khối ăn bữa cơm, việc này chuẩn thành. Nha, vậy quá cảm tạ. Phương Ngọc Xuân kinh hỉ và phần, lại nắm chặt tay của hắn, bảo đảm nói, vậy coi như xin nhờ ngài, chỉ cần việc này trở thành, nhất định hào hào cảm tạ ngài. Không cần đến, thiện tay mà thôi mà thôi. Sở Hằng đưa tay nhìn xem thời gian, gặp đã không còn sớm, nhân tiện nói, vậy cứ như thế. Ngài trở về đợi điện thoại ta. Đúng vậy, ta hẹn gặp lại, hẹn gặp lại. Phương Ngọc Xuân mặt mày hớn hở rời đi, vui vẻ như cái hơn 40 tuổi đại hải tử đường trắng đổi đồ hộp sự tình, là bọn hắn đường nhà máy xưởng trưởng cho hắn dưới nhiệm vụ, hắn vì chuyện này hắn buôn ba không biết bao lâu, càng là tìm rất nhiều người quen, vẫn luôn không có sở đến phương pháp, hôm nay rốt cục có manh mối người nói hắn có thể không cao hứng sao. Mắt tiến hắn rời đi sau, Sở Hằng cũng lau người trở về cửa hàng. Lúc này tiểu Nghê cô nương chính cần cù chăm chỉ liếc nhìn sổ sách, gặp hắn tử trở về nàng quay người lại nhọn miệng cười, nói ra, giữa trưa em ta tới, nói mẹ ta để ban đêm đi cái kia ăn đi, cho hầm gà trống lớn. Cái kia hạ ban trước về nhà một chuyến, thêm mấy ngày Quách Khai không phải cho đưa hai bình rượu phần mà, đều cho cha mang đến. Sở Hằng thuận tay khóa lại môn, đại mã kim đao hướng trên chỗ ngồi ngồi xuống, cười tủm tỉm đối cô nương với tay, tới tới tới, hôm nay dạy ngươi một dạng mới hoa nghệ. Cô nương thân thể lập tức mềm nhũn, hai gò má phun lên một vòng đỏ bừng, xấu hổ đứng dậy đi qua, như rắn nước đổ vào hán tử trong ngực, mặt mày hàm xuân đường, liền sẽ dày vào người. Khai phát độ 14. Trạm vào tối. Học xong mới kỹ nghệ tiểu Nghê cô nương hữu khí vô lực cưỡi xe cùng sở chủ nhiệm xong hành lấy, hai vợ chồng đích đích cô nói nhỏ lời nói, ân ái phong cách vẽ tràn đầy ngọt ngào ngán thức ăn cho chó vị. Về đến nhà, hai người đơn giản thu dọn một chút, liền dẫn hai bình rượu cùng một bọc nhỏ rau cúc vàng chuẩn bị cùng nhau về nhà ngoại. Vợ chồng trẻ vừa ra môn, liền gặp được Tần gia 2 tỷ mỗi kết bạn từ đó viện đi tới. Sở Hằng không nghĩ phản ứng Tần Hoài Như, lao người liền đi xe đẩy. Không rõ nội tình tiểu Nghê cô nương lại cười khanh khách chào hỏi, Tần tạ muốn ra cửa a. Ai, sai người cho ta muội muội tướng cái đối tượng, lĩnh nàng đi qua nhìn một chút, ta về trò chuyện a. Tần quả phụ cười tủm tỉm lên tiếng, liếc mắt gần nhất danh tiếng đang nổi sở chủ nhiệm, liền lắc lắc nở nang thân thể mang muội muội đi hướng cửa sân. Trước khi ra cửa lúc, càng tiểu tụy Tần Kinh Như len lén nhìn lại mắt nào đó đẹp trai, trong lòng tràn đầy đắng chát. Hắn vẫn là ưu tú như vậy, nhưng ta lại trở thành một kiện áo thùng bay bốn. Sở Hằng lúc này xe đẩy đi đến Nghe Ánh Hồng bên người, suy nghĩ một chút vẫn là cùng với nàng dặn dò, nàng dâu, ta nói cho ngươi à, sau này cùng Tần quả phụ trên mặt không có trở ngại liền thành, cũng không thể đi quá gần biết không? Vì cái gì? Nghe Ánh Hồng kỳ quái quay đầu, cái này nhân tâm cơ quá nặng, ngươi cái này ngu đột xuất, ngày nào lại để cho nàng cho mua? Sở Hằng cười xoa xoa cô nương đầu, đem xe đẩy hướng trốn đi, đi nhanh lên, đi trễ đừng để Nghe Chấn Na tiểu tử đem thịt đều ăn. Ngươi nói ai ngốc đâu? Nghe Ánh Hồng không thuận theo đuổi theo, duỗi ra trắng nón nà tay nhỏ tại hắn trên lưng nhẹ nhàng vặn mấy lần ấy, ngứa, đừng làm rộn đừng làm rộn. Sở Hằng né mấy lần, cười vỗ vỗ chỗ ngồi phía sau, lên xe à, mấy hôm không mang qua ngươi vẫn rất hoài niệm. Vậy sau này ngươi liền mỗi ngày mang ta thôi. Cô nương nhẹ nhàng nhảy lên ngồi vào vẫn như cũ có lưu nệm đông ghế xe bên trên, đột nhiên liền nghĩ tới lần thứ nhất ngồi hắn chỗ ngồi phía sau chẳng cảnh, trên gương mặt xinh đẹp không tự chủ lộ ra ý cười, Sở Hằng, ngươi còn nhớ hay không lấy đầu ta về ngồi xe của ngươi là lúc nào? Tấu chương xong, chương 184. Ta có cái biện pháp. Chương 184, ta có cái biện pháp việc này ta còn có thể quên. Đây chính là hai ta lần thứ nhất tiếp xúc thân mật. Sở Hằng thần thái nhẹ nhõm đạp xe, nhìn không ra một điểm buổi chiều thêm ban dáng vẻ, giống như một cái phiêu phì thể tráng đại gia súc, hắn cười đối cô nương hỏi, "Ấy, đương thời nếu không phải ta xuất hiện, ngươi có thể hay không bên trong La Dương cháu trai kia cái bẫy?" "Ta mới sẽ không." Nghe Ánh Hồng lắc đầu, bĩu môi nói, "Ta nói cho ngươi, từ lần thứ nhất nhìn thấy người kia ta liền đặc biệt phiền hắn, đừng nói đương thời là hắn đặt bẫy chính là ta thật bị hắn cứu được, cũng sẽ không thế nào." "Ngươi phiền hắn cái nào a?" Sở Hằng hiếu kỳ hỏi ân. Nghe Ánh Hồng cắn mê người miệng nhỏ nghĩ nghĩ, nói ra, "Quá dở hơi, còn tiện, đầu hắn một ngày bên trên ban tìm ta chỗ bằng hữu." Ta đều cự tuyệt còn mặt dày mày dạn quân lấy ta, nói với ta những lời kia đều không cách nào nghe. Với lại ngươi nhìn hắn người kia, còn đứng không có đứng tướng, ngồi không có ngồi tướng, thấy thế nào đều không giống người tốt. Sở Hằng trong nháy mắt đòn khiêng tinh phụ thể, há miệng liền hỏi, tại lô mãng còn có thể có ta lô mãng. Đưa ngươi về nhà khi đó, ta thế nhưng là chiếm tiện nghi của ngươi ấy nhỉ, làm sao không thấy ngươi phiền ta à? Hắn sao có thể cùng ngươi so, ngươi người này mặc dù cũng tiện, cũng lô mãng, nhưng ta biết ngươi là người tốt. A, người tốt chiếm tiện nghi của ngươi ngươi liền không phiền. Vậy nếu là ngày đó đổi thành cái khác người tốt cũng được thôi. Nói loạn, ta là ưa thích ngươi mới không có cùng ngươi so đo, đổi người khác liền là đuồng nghịch lưu manh, ta đã sớm cầm tọa ịt đâm hắn. Ngươi khi đó liền ưa thích bên trên ta. Ngược lại không phiền ngươi. Cái kia chính là trước đó liền ưa thích phải. Kỳ hì, ngươi cao cường như vậy, cái kia nữ nhân sẽ không thích, bốn. Vợ chồng trẻ một đường cười cười nói nói, rất nhanh liền đến Nghê nhà đại tạp viện. Mới vừa vào phòng, Sở Hằng liền bị Nghê thần kéo tới. Hiện tại đại cứu ca thái độ hiện tại nhưng so sánh trước kia tốt hơn nhiều, vẫn luôn là khách khách khí khí. Nghê thần lôi kéo hắn ngồi vào trước bàn cơm, trước cho rót chén trà, lại cho đưa lên coi sau, đối với hắn dò hỏi, "Ấy, Sở Hằng, ngươi theo chúng ta xưởng chủ nhiệm có biết hay không?" "Các ngươi chủ nhiệm ai vậy?" Sở Hằng nghi ngờ nói chứ bằng. "Nghê thần đạo hắn a." Sở Hằng lộ ra giật mình bộ dáng, gật gật đầu hỏi, "Ta cùng hắn uống qua mấy lần rượu, quan hệ hoàn thành, thế nào đại ca?" "Chuyện như vậy, hắn đột nhiên hôm nay tìm tới ta, nói định cho ta sinh cái ban tổ trưởng, còn nói có rảnh kêu lên ngươi một khối uống rượu." Nghê thần cau mày, nghi thần nghi quỷ nói, "Hắn có phải là có chuyện gì hay không cầu ngươi? Ta muốn hay không đem việc này cự, tỉnh lấy cho ngươi thêm phiền phức." Sở Hằng cười khoát khoát tay, "Đường, hại, không cần không cần, nên thăng quan thăng ngươi, tên kia thiếu ta một cái nhân tình, đánh giá là muốn ở trên thân thể ngươi bù bù." Nghe thần nghe xong lại lắc đầu, "Cái kia càng không được, vẫn phải để ngươi dựng nhân tình, người tổ trưởng này ta cũng không thể muốn. Ngươi có thể đi à, ngươi một nhà còn phân cái gì ngươi ngươi ta, ngươi cái này lấy ta làm ngoại nhân đâu?" Nghe thần bộ dạng này để Sở Hằng không khỏi một trận mỉm cười, hắn giả vờ giận lấy đường, "Ngươi tại dạng này ta nhưng tức giận a." Nghe thần vội vàng nói, "Ta không phải ý tứ này, được rồi, việc này cứ như vậy, ta xem một chút Nghe Trần đi, tỷ phu tới tiểu tử túi này cũng không biết tới xem một chút." Sở Hằng trực tiếp đánh gây hắn nói sau, đứng dậy đi. Nghe Ánh Hồng đã từng ngủ qua phòng nhỏ. Một mực tại bên cạnh Nghe Chân Tường đại tẩu thấy thế đi tới, nhỏ giọng cùng trượng phu đường, "Ngươi người này làm sao như thế chụp đâu? Sở Hằng là ta muội phu, dính chút ánh sáng thế nào? Ngươi biết cái gì?" Nghe thần trừng nàng dâu một chút, nâng chung trà lên nhấp một hớp, thoáng trầm ngâm xuống, vẫn là quyết định không cần cái này ban tổ trưởng chức vị. Hắn suy tính tương đối nhiều, một là cảm thấy mình không nên vì chút chuyện này để muội phu dựng nhân tình, trên quan trường đạo đạo hắn mặc dù không hiểu, nhưng hắn cũng biết nợ nhân tình là khó khăn nhất trả lại. Hai mà, tự nhiên là thân là nam nhân điểm này thể diện, lại có chính là vì Nghe Ánh Hồng suy tính, nếu là mình được muội phu tốt, cái kia muội muội tại nhân gia trước mặt chẳng phải là liền thấp một đầu. Sau này cãi nhau đều kiên cường không nổi. Liền ngươi hiểu. Đại tẩu gặp nam tử còn tại phạm bướng mình, không khỏi một trận tức giận, lau người liền đi phòng bếp cho tốt muội phu chuẩn bị hắn yêu nhất hắc mộc nhi đi. Trong nhà nam nhân muốn mặt mũi, vậy cũng chỉ có thể nàng cái này bà nương giúp đỡ dùng tình bốn. Mông lung dưới bóng đêm, có chút hơi say rượu Sở Hằng chậm rãi chở nàng dâu hướng nhà đi tới. Nghe Ánh Hồng vòng quanh nam nhân cái eo, người người trên người hắn cái kia từng sợi quen thuộc hương vị, không khỏi nhớ tới hai người mới vừa ở cùng một chỗ lúc từng cọp từng kiện nhỏ lãng mạn. Cũng muốn lên những ngày này đến, hắn đối với mình loại kia nâng ở đáy lòng bên trên tốt. Cô nương đem hắn ôm chặt hơn chỉ cảm thấy gả cho cái này nam nhân, là mình cả đời may mắn ân. Sở Hằng đã nhận ra biến hóa, nghiêng đầu đối nàng dâu hỏi, "Thế nào?" "Ca ca." Nghe Ánh Hồng đem mặt dán tại hắn tử lưng, thổ khí như lan, "Ta muốn nhanh lên trở về." "Ai?" Sở Hằng ánh mắt sáng lên, vội vàng tăng thêm tốc độ. "Ban đêm có thịt heo ăn." Cùng ngày đồng thời, đại tạm trong viện cổ gia đang tại phát sinh một trận cãi vã kịch liệt. Tần Hoài Như bà giả Trương Thị, chính trừng mắt gở trách lấy bên người ngồi ở trên giường tắm đầu thuốc thít Tần Kinh Như, "Không phải, ngươi còn ở lại chỗ này do dự cái gì đâu? Ngươi một cái không sinh ra hài tử nữ nhân, có người chịu muốn ngươi cũng không tệ rồi, đâu còn đến phiên ngươi chọn lựa chọn lấy." Tần Kinh Như lê hoa đái vũ, co lại đường, "Người kia là cái bại liệt, ta gả đi không phải liền là làm cái bưng phân bưng nước tiểu lão mụ từ sao? Còn có ngươi nhìn hắn cái kia có vẻ bệnh dáng vẻ, vạn nhất nếu là ngày nào không có, ta không phải là không có dựa vào sao? Ngươi nghĩ vẫn rất lâu dài đâu. Đều lúc này, có thể sống một ngày liền là một ngày a, ta nói câu không dễ nghe ngươi bây giờ liền là một cái sẽ không hạ trứng gà, có người nguyện ý nuôi liền tranh thủ thời gian vụng trộm vui đi thôi." Giả Trương Thị âm thanh lạnh lùng nói ngược lại, "Ta không làm." Tần Kinh Như cố chấp lắc đầu, nàng đã từng cũng là kiêu ngạo cô nương, nếu là vì ăn một miếng ăn lưu lạc thành bộ dáng kia, chuyện này đối với nàng tới nói, so chết cũng còn khó chịu hơn không làm. Giả Trương Thị ngữ điệu lập tức cao mấy phần, cười lạnh nói, "Vậy ngươi còn muốn nghỉ lại nhà ta không thành? Ta cho ngươi biết ta, nhà ta cũng không có lương thực dư nuôi sống ngươi như thế cái người sống sờ, ngươi yêu có làm hay không? Ta nhiều nhất lại để cho ngươi ở lại đây hai ngày, thời điểm đến ngươi sớm làm đi cho ta người." "Tỷ." Tần Kinh Như lập tức luống cuống, vội vàng hướng Tần quả phụ xin giúp đỡ. Tần Hoài Như mãn kiểm khó xử, nàng nhìn xem ác bà, lại nhìn xem muội muội, do dự một hồi sau, nói ra, "Kinh Như, ngươi cùng ta đi ra một cái." Nói xong nàng liền quay người ra khỏi nhà. Tần Kinh Như lau nước mắt, vội vàng đuổi theo. Hai tỷ muội đi vào chỗ không người, Tần Hoài Như cảnh giác nhìn xung quanh bốn phía, nói khẽ với muội muội đường, "Kinh Như, tỷ có cái biện pháp, có thể để ngươi không cần gả người bại liệt, còn có thể sống rất thoải mái, cũng không biết ngươi có nguyện ý hay không." Tần Kinh Như lập tức kinh hỉ và phần, liên tục không ngừng hỏi, "Biện pháp gì a?" "Không có bốn." Tấu chương xong, chương 185. Ta ngẫm lại. Chương 185, ta ngẫm lại. Lời nói đều đến bên miệng, Tần Hoài Như lại chần chờ, cắn môi trầm ngâm nửa ngày, thẳng đến Tần Kinh Như cũng trở gốc, nàng mới lắp bắp đường, "Kinh Như, ngươi cũng đừng oán tỷ, ta bà dáng vẻ ngươi cũng nhìn thấy, tỷ liền muốn lưu ngươi, nàng cũng sẽ không đồng ý." "Tỷ, ta biết ngươi khó xử, ta không trách ngươi, đều là mệnh ta không tốt." Tần Kinh Như sâu kín thở dài, chợt liền thúc giục nói, "Ngươi mau nói biện pháp gì a?" "Ai?" Tần Hoài Như nhìn qua mặt mũi tràn đầy mong đợi muội muội, chậm rãi giơ tay lên, đầu ngón tay tại nàng trắng non gương mặt bên trên hoạt động lên, nói khẽ, "Ngươi có nguyện ý hay không cho người làm tiểu nhân?" Chính lòng tràn đầy chờ đợi Tần Kinh Như nghe vậy lập tức liền là sức sở, chỉ cảm thấy đầu phảng phất trùng điệp chịu một truy giống như cả người đều chóng mặt, nàng kinh ngạc nhìn tỷ, nột nột đường, "Thật có ý tứ gì? Đây coi là cái gì biện pháp?" "Chính là cho người khi ngoại thất." Tần Hoài Như thở dài nói, đây là trước mắt ta có thể nghĩ tới biện pháp tốt nhất. Những người kia không quan tâm ngươi có thể hay không sinh con, ngươi tuổi trẻ xinh đẹp, chỉ cần hảo hảo hầu hạ, tự nhiên sẽ ăn ngon uống sướng cung cấp ngươi.
Cái kia, vậy ta chẳng phải trở thành phá hài sao?
Tần Kinh Như nước mắt lại đổ rào rào xuống, cái này hiện thực tàn khốc, để nàng có chút bất lực chống đỡ, mệt mỏi quá, mệt mỏi quá bốn. Ngay tại trước đây không lâu, nàng còn có một cái yêu nàng nam nhân, hòa thuận gia đình. Thời gian tuy nghèo khổ, nhưng cũng có chạy đầu, thậm chí ngay tại ly hôn mấy ngày trước đây, nàng còn cùng nam nhân kế hoạch tích lũy tiền mua một cái xe đạp ấy nhỉ, hai người một khối mặc sức tưởng tượng lấy, chiến miên, đều đối tương lai tràn ngập lòng tin. Coi như ngắn ngủi mấy ngày thời gian bên trong, nàng ngộng đột nhiên liền vỡ vụn, nam nhân không cần nàng nữa, nhà cũng trở về không đi. Trong nháy mắt nàng liền trở thành một cái không nhà để về bị chồng dùng bỏ, thậm chí còn khả năng lưu lạc làm đã từng phỉ nhổ qua phá hải nát thuyền. Vận mệnh, vì sao như thế bất công? Đây coi là cái gì phá hải? Tần Hoài như lúc này kéo lên muội muội trắng tinh lại thô ráp bàn tay, trong miệng phát ra một tiếng đồng bệnh tương liên thắt nhẹ, ngự trọng tâm trường cho muội muội khuyên bảo, lại không muốn ngươi đi làm nửa khép cửa, đến lúc đó ngươi chỉ cần phục dịch tốt một cái người liền thành, cùng cặp vợ chồng sinh hoạt chẳng thiếu gì hơn nữa, còn có thể ăn uống không lo, cái này không thể so với ngươi cho cái bại liệt khi lão mụ tử cường. Tỷ Tần Kinh Như mặt lộ vẻ thê lương, cười thảm lấy đường, ngươi để cho ta suy nghĩ lại một chút. Thành, ngươi tốt nhất ngẫm lại a. Tần Hoài như gật gật đầu, thương tiếc ôm muội muội, vỗ nhẹ nhẹ đánh lấy nàng phía sau lưng, nhỉ non đường, nghĩ thoáng điểm liền tốt, cũng là vì chiếc kia nhai cốc, vì mạng sống, không lạnh trộn lẫn, tả hữu đều là bồi người ngủ, hắn có thể cho miệng ngươi ăn, có thể cho quần áo ngươi xuyên, có thể để ngươi còn sống, vậy liền để hắn ngủ ngon, ta cũng không phải đại cô nương, thân thể không đáng tiền bốn. Hôm sau, sáng sớm, Long Tinh Hổ mãnh sở chủ nhậm cùng Hồng Quang đầy mặt tiểu nghe cô nương ăn xong điểm tâm sau, liền vui mừng cùng nhau chạy tới đơn vị. Trên đường, Sở Hằng thỉnh thoảng liền sẽ không tự chủ được quay đầu liếc mắt một cái bên người Hương Hương mềm nhũn nặng dâu, thẳng than mình hẳn là đụng ngập trời đại vận, mới có thể tìm được tốt như vậy một cô nương. Nói thật, mặc kệ là dùng cái niên đại này người ánh mắt đến xem, vẫn là lấy người hiện đại góc độ cân nhắc, nghe ánh hồng cô nương này đều là không có chọn. Bộ dáng xinh đẹp, dáng người ngạo nhân, tính tình cũng ôn nhu, hơn nữa còn chịu khó, công việc bản ra, do lý lẽ, đối với hắn càng là không giữ lại chút nào yêu, đều nhanh bắt hắn cho nâng ở đấy lòng đi lên loại này cô gái tốt, thật là thắp đèn lồng đều không chỗ tìm đi. Với lại cô nương còn hiểu đến cảm ơn. Rất được tích thủy tri ân khi dũng tuyển tương báo đạo lý đâu. Như thế giai nhân, nếu là phụ bạc nàng, cái kia cùng xuất sinh lại có gì dị. Nghĩ đến đây, Sở Hằng âm thầm thể, đời này tuyệt đối không đi lãng. Cái gì minh tinh, người mẫu, dựa chân thành tiểu muội, đều đặc nương lan thô, lao tử liền trông coi nàng dâu sinh hoạt. Nếu có tuân này thể, ta liền trời giáng. Ta chính là chó. Vợ chồng trẻ một đường ngọt ngào mật mật đến đơn vị, bận rộn một trận công tác sau, gần lúc 10 giờ, Sở Hằng liền cưỡi xe rời đi lương cửa hàng. Nàng hôm qua cái không phải đáp ứng giúp Phương Ngọc Xuân chạy trốn Bạch Đường đổi đồ hộp sự tình mà, vừa vặn hôm nay không có việc gì, hắn dự định đem sự tình cho chứng thực tình nhân ra nhớ thương không phải ấy, bất chi bất giác, hắn đã tại bị điều khách trên con đường này càng chạy càng xa đâu. Hôm nay nhiệt độ không khí so mấy ngày trước đây còn muốn cao chút, thật to mặt trời treo thật cao tại xanh thẳm trên bầu trời, chiếu vào trên thân người ấm áp. Bên đường yên lặng một đông cây già bị tỉnh lại, lặng lẽ lộ ra một vòng màu xanh biếc, thận trọng thử thăm dò mùa xuân phải chăng đến, để thường thấy màu trắng đen giọng mọi người đột nhiên có chút không thích ứng. Tuyết động đã tiến vào hòa tan, cả tòa tứ cựu thành đều thành một mảnh bùn náo đường, khắp nơi đều có hố nước cùng bùn loãng, vì người đi đường thêm rất nhiều phiền phức. Cũng may, sở chủ nhậm có chiếc vượng hoàng xe sang trọng, một đi ngang qua hố nước, lội bùn loãng, như giẫm trên đất bằng bình thường, thoạt nhìn rất là uy phong. Duy nhất có chút không được hoàn mỹ liền là băng đến trên người những cái kia bùn ý tưởng, quả thực sát phong cảnh chút. Hắn một đường sôi động, ước chừng hơn nửa canh giờ, rốt cục đạt tới thứ hai xưởng đóng hộp rầm rầm rầm. Khu xưởng bên trong tiếng động cơ gầm rú bên tai không dứt, trận trận thịt chín vị cùng hoa quả đồ hộp thơm ngọt khí bốn phía phiêu đãng, chỉ người lấy đều để người thể xác tinh thần đi theo vui vẻ. Sở Hằng cưỡi xe đi vào hắn môn miệng cổng dừng lại, dùng hít mũi một cái, không khỏi một trận chật lưỡi, thật đúng là đặc nương hương. Tiểu hỏa tử tìm ai? Canh cổng đại gia gặp hắn lạ mặt, chủ động dò hỏi ngài tốt sư phó, ta tìm hậu cần khoa cốc lương đức. Sở Hằng cười xuất ra khói, thuận chạm gác cửa sổ đưa tới một cây, ngài biết hắn ở đâu sao? Ấy, tạ ơn, tạ ơn. Lão đầu vội vàng tiếp nhận đại tiền môn, vui vẻ đẩy cửa ra đi ra, vô cùng nhiệt tình vì hắn chỉ dẫn đường, trông thấy cái kia ba tầng ký túc xá sao. Vào cửa lên lầu 2, rẽ trái cái thứ 3 phòng liền là cốc khoa trưởng văn phòng. Đúng vậy, tạ ơn ngài a, ta hẹn gặp lại. Sở Hằng cười gật gật đầu, dưới chân vừa dùng lực dẫm, xe đạp phi tốc lao ra ngoài. Chỉ chốc lát, hắn liền đi tới ký túc xá cổng, đem xe dưới lầu khóa kỹ, hắn mấy bước liền bước vào nửa rộng mở trong cửa lớn. Không có chút rung động nào thu hoạch năm sáu nói tới từ cô đường, tiểu tức phụ, đại di các loại khác biệt độ tuổi nữ tính nhân loại quăng tới kinh diễm ánh mắt sau, hắn chính xác tại lầu 2 tìm được cốc lương đức văn phòng đông đông đông. Tiến. Sở Hằng đẩy cửa vào, cốc lương đức đối với hắn đến cảm thấy có chút ngoài ý muốn, ngươi thế nhưng là khách quý ít gặp à, chạy thế nào ta nơi này. Không có việc gì ai đến ngươi cái chỗ chết tiệt này. Hắn cười a hì hì đi đến trước bàn làm việc tòa hạ, trực tiếp tỏ rõ ý đồ đến, ta có một bằng hữu, là ba đường nhà máy phó trưởng xưởng, hôm qua cái nói với ta, muốn cầm Bạch Đường cùng các ngươi đổi đồ hộ, các ngươi cái này một mực không để ý tới nhân gia. Có phải hay không có chuyện như vậy? Thiên Việt đều tìm đến trên đầu ngươi tới. Sai vật đủ rộng đó a. Cốc Lương Đức lập tức liền nghe minh bạch ý tứ của hắn, cười ném cái hắn một điếu thuốc, trầm ngâm dưới nói ra, lúc đầu không nghĩ phản ứng hắn, bất quá đã ngươi đều tới, vậy liền cho hắn đều đặn 2000 bình quán đầu a, quay đầu ngươi để hắn đến một chuyến, thương lượng một chút làm sao cái đổi pháp. Tấu chương xong, chương 186. Cho ngươi 50. Chương 186, cho ngươi 50 đủ ý tứ. Sở Hằng hài lòng gật đầu, chợt đổi đề tài, liền hi hi ha ha trò chuyện lên chuyện khác. Hồ Khản một hồi lâu, các loại sắp đến buổi trưa, hắn mới đứng dậy cáo tử, cũng ước định ban đêm tại xa hoa cư gặp mặt. Ký túc xá cổng, nhìn xem liền muốn rời đi Sở Hằng, Cốc Lương Đức lại lần nữa giữ lại đường, nếu không ngươi ngay tại cái này ăn chút được, ta đơn vị tiểu táo vẫn là thật không tệ. Vậy cũng không được, đáp ứng nàng dâu giữa chưa trở về ăn, cơm này ta còn giữ ban đêm lại ăn à, nhớ kỹ đừng đến đã chậm à. Sở Hằng cười từ chối nhã nhặn hắn, đạp xe cấp tốc rời đi. Hắn lần này nhưng một điểm không uổng công, không chỉ có thúc đẩy đường đổi đồ hộp sự tình, tiện tay còn mang theo hai bình xưởng đóng hộp mới ra hoàng hoa ngư đồ hộp trở về. Bị dầu chiên qua thịt cá xốp giòn hương, tươi mặn nước tương cũng đặc biệt ngon miệng, tiểu nghe cô nương nhất định sẽ rất ưa thích. Nghĩ đến cô nương ăn vào mỹ vị lúc hiện lộ ra bộ dáng khả ái, Sở Hằng không khỏi cười một tiếng, đem xe đạp đạp càng mạnh mẽ hơn. So với lúc đến, thời khắc này đường xá càng hỏng bét chút, có chút đoạn đường thậm chí đều đã trở thành ông dương một mảnh. Cũng may Sở chủ nhiệm kỹ thuật quá cứng, lái xe cũng ổn, sóng bên trong cái sóng liền tìm tới. Không nhiều lúc, hắn liền về tới lương cửa hàng, thời gian cũng vừa vặn, chính bắt kịp ăn cơm trưa. Trong văn phòng, nghe ánh hồng chính nhàm chán các loại hán tử, nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc vang lên, nàng vội vàng trở lại nhìn về phía cổng, rất nhanh cái kia đạo để cho người ta mê luyến không cách nào tự kiềm chế thân ảnh liền xuất hiện ở trong tầm mắt của nàng. Cô nương trầm trầm cười một tiếng, ngươi trở về. Ai, không có trở về một a. Mới vừa vào phòng, Sở Hằng liền hiến vật quý giống như từ trong bọc lấy ra cá hộp đặt lên bàn, nhìn một cái này, xưởng đóng hộp mới ra cũng còn không có bắt đầu bán đâu, đầy tứ cựu thành ta là đầu một nhóm ăn được. Nhìn xem liền hương. Nghe ánh hồng cầm lên nhìn coi, đen lúng liếng con mắt dần dần sáng lên, sau đó liền lau người đi phòng bếp nhỏ. Chỉ chốc lát, nàng bưng trở về ba cái đại hộp cơm, vợ chồng trẻ dọn dẹp một chút liền ăn như gió cuốn. Cùng Sở Hằng suy đoán một dạng, nghe ánh hồng xác thực rất ưa thích cá hộp hương vị, tràn đầy một cái bình thịt cá, có hơn phân nửa đều tiến vào bụng của nàng ăn uống no đủ. Sở Hằng không có vội vàng tiến hành điểm này, tất cả đều là gạch men hình tượng buổi chiều tiểu tiết mục, mà là cầm điện thoại lên, mở ra gào thét hình thức cho ăn, cho ta tiếp ba đường nhà máy. Là ba đường nhà máy sao? Ta nói có đúng hay không ba đường nhà máy? Để phó trưởng xưởng Phương Ngọc Xuân nghe. Đối, Phương Ngọc Xuân nghe. Ta là Sở Hằng, ngươi chuyện này làm xong, 6 giờ tối hơn nửa xa hoa cư. 6 giờ rưỡi, xa hoa cư. Ôn ào nửa ngày, hắn mới đem cái kia mấy câu nói rõ ràng, thời đại này trò chuyện khối lượng, thật đúng là một lời khó nói hết bốn. Thời gian vội vàng, trong nháy mắt mặt trời lặn xuống phía tây. Sở Hằng đêm nay ước hẹn, liền không có cùng nghe ánh hồng một khối trở về, các loại trong tiệm người đều đi hắn liền cho mình ngâm chén nước trà, tiểu mẹ mẹ trốn ở trong văn phòng nhìn lên Huyền Dương Tử hái hoa ghi chép. Rất có chồng lên đời tránh quán nét trong góc cha học tập tư liệu cảm giác ấy, kích thích. Một mực nhìn thấy 5 điểm chừng 40, hắn mới thỏa mãn để sách xuống sách, đóng lại đại môn cưới xe chạy tới xa hoa cư. Tới chỗ lúc, Phương Ngọc Xuân đã tới, chính ngồi xổm ở tiệm cơm cổng câu được câu không hút thuốc, thỉnh thoảng còn biết nhìn bốn phía vài lần, lông mày thoáng nhăn lại, có vẻ hơi không kiên nhẫn. Sở Hằng cưới xe quá khứ, đối với hắn phất phất tay, ngài cái này tới thật sớm a. Sở chủ nhiệm tới, ta cái này cũng vừa tới không bao lâu. Nhìn thấy hắn rốt cuộc đã đến, Phương Ngọc Xuân lập tức thở phào một cái, vội vàng đứng lên thân đi tới, bên cạnh móc khói bên cạnh hỏi thăm, trong điện thoại đều không nói rõ, xưởng đóng hộp bên kia nói như thế nào. Sở Hằng nhận lấy điếu thuốc ngậm lên môi, cười nói, có thể cho ngài đều đặn 2000 bình đi ra. Ai u, thật sự là rất cảm tạ ngài. Phương Ngọc Xuân mặt mày hớn hở dùng sức nắm chặt lại tay của hắn, ngay sau đó chỉ thấy hắn con mắt đi lòng vòng, lấy ra bật lửa giúp Sở Hằng đốt thuốc, hỏi dò, Sở chủ nhiệm, cái này 2000 là không ít, nhưng chúng ta nhà máy người cũng nhiều. Ngài nhìn xem có thể hay không lại cho thêm điểm. 2000 ngài vẫn còn chê ít. Vậy ta cũng không có biện pháp, ta mặt mũi này liền đáng giá 2000, nhiều một bình đều không có. Sở Hằng nghe vậy mí mắt khẽ đảo, giống như cười mà không phải cười, hít một hơi thuốc lá, chỉ bên cạnh tiệm cơm, chỉ điểm, ngài nếu là muốn tại nhiều đến điểm, vậy thì phải nhìn chính ngài bản sự Cốc Lương Đức người kia thích ăn thích uống, đợi lát nữa ngài nếu có thể đem hắn uống đẹp, nói không chừng có thể cho thêm điểm đâu. Cái này không có vấn đề, khẳng định đem cấp khoa trưởng buổi tốt. Vừa nghe nói uống rượu liền có thể thành sự, Phương Ngọc Xuân trong nháy mắt lòng tin 10 phần, hắn có thể leo đến hôm nay vị trí này, trên cơ bản liền là rượu cồn khảo nghiệm đi ra, không sợ nhất chính là cái này người đến. Sở Hằng lúc này chỉ nơi xa, chỉ thấy Cốc Lương Đức chính chậm rãi cưỡi xe chạy tới đây, đãi hắn đi tới gần, Sở Hằng cùng Phương Ngọc Xuân liền nên đón, hắn đơn giản cho hai người giới thiệu một chút sau, lại đứng tại cổng khách sáo vài câu, liền cùng nhau tiến vào tiệm cơm. Sau khi ngồi xuống, Phương Ngọc Xuân làm chủ điểm mấy cái chiêu bài rau, lại muốn hai bình cảnh chi làm không công. Bọn hắn ba người đều là bàn rượu lao khách, cười cười nói, nâng ly cả chén. Bầu không khí từ bắt đầu liền không có lạnh xuống tới qua, theo một chén lại một chén rượu vào trong bụng, quan hệ giữa bọn họ cũng càng ngày càng hòa hợp, lẫn nhau ở giữa xưng hô cũng từ ban sơ hơi có vẻ xa lạ chủ nhiệm, xưởng trưởng, khoa trưởng biến thành tiểu sở, tiểu cốc, lao phương. Rượu cục tiến hành đến cuối cùng lúc, Cốc Lương Đức cùng Phương Ngọc Xuân hai người đều nhanh trở thành thân huynh đệ, đồ hộp số lượng cũng nước chảy thành sông biến thành 3000 bình. Bọn hắn ba tiệm cơm rời đi thời điểm, đã là trong đêm 8 điểm tiểu sở, các loại đổi xong đồ hộp, ta trước cho ngươi đưa 50 bình quá khứ. Tiệm cơm cổng, đầu lưỡi đều có chút lớn Phương Ngọc Xuân ôm lấy Sở Hằng bả vai lung tung nhận lời lấy. Không biết là say rượu nói bậy vẫn là thật có quyết định này vậy ta nhưng nhớ kỹ chuyện này. Sở Hằng lạc a ứng tiếng, quay đầu nhìn về phía đồng dạng đã quá say Cốc Lương Đức, quan tâm nói, thế nào? Có thể trở về phải đi không? Không có việc gì. Cốc Lương Đức trùng điệp ở rượu, hướng hai người bọn họ dương dương tay, tạm biệt, ta về trước, chúng ta có rảnh lại tụ họp. Nói xong hắn liền lên xe hoảng hoảng du du biến mất tại trong màn đêm, ta cũng tản đi đi, hôm nào ta tại đơn mời người một bữa. Phương Ngọc Xuân giẫm lên mê tung bước chạy đến chân tường dưới gắn cua nước tiểu, sau đó cũng đẩy ra xe đạp rời đi tiệm cơm. Sở Quải Bức vẫn như cũng là hơi say rượu, Hắn đứng tại tiệm cơm cổng đưa mắt nhìn Phương Ngọc Xuân bình yên sau khi rời đi, mới thả lỏng trong lòng cưỡi xe về nhà. Mà liền tại lúc này, Cổ Gia lại rùng beng. Trong bóng tối, nằm tại trên giường giả Trương Thị nói khẽ với nằm tại bên người nàng Tần Kinh Như quát, "Minh cái ngươi nói cái gì đều phải cho ta dọn đi, biết không? Trong nhà của ta cũng không có bao nhiêu lương thực nuôi ngươi." Tần Kinh Như hai mắt đẫm lệ mông lung, thanh âm bên trong mang theo tiếng khóc nức nở, "Thím, ngươi liền lại để cho ta ở hai ngày thành sao? Ta cho ngươi tiền còn không được sao?" Tấu chương xong, chương 187. Vì cái gì? Chương 187, vì cái gì đêm, Cổ Gia. Giả Trương Thị đã ngủ say sưa tới, điếc hai tiếng ngáy như hổ gầm, như sư hống, ngay cả cửa sổ đều theo hô hấp của nàng rung động, đây cũng là nhà nàng nhiều năm như vậy đều không nháo chuột nguyên nhân. "Không hắn, cụ nhĩ." Tần quả phụ cũng ngủ, hô hấp lúc nhanh lúc chậm, tinh tế vỡ nát cũng không biết nằm mộng thấy gì. Ba cái tiểu càng là sớm liền tiến vào ổ chăn, giờ phút này ngủ được sò heo đều muốn chìm. Chỉ có Tần Kinh Như, giờ phút này lăn lộn khó ngủ, nàng dùng sức cắn môi, không để cho mình khóc thành tiếng, sợ bừng tỉnh Giả Trương Thị dẫn tới cửa trách. Từng giọt to như hạt đậu nước mắt lốp bốp từ nàng đã sớm sưng đỏ trong hốc mắt rơi xuống, làm ướt áo gối, cũng đánh nát nàng viên kia sớm đã vết thương chồng chất yếu ớt trái tim. Nàng đem chính mình cuộn thành một đoàn, mềm mại thân thể run lẩy bẩy, giống như một cái đói khổ lạnh lẽo, lại không có nhà nhưng về lưu lãng ấu thú. Lúc này nàng vô cùng bất lực, cũng cực kỳ mờ mịt, không biết mình nên lựa chọn như thế nào. Hiện tại bày ở trước mặt nàng đường có hai đầu, một là gả cho người bại liệt, lưu đến do tên, bất quá cũng là kéo dài hơi tàn mà lấy. Nếu như ngày nào người kia một mệnh ô hô đoán chừng nàng vẫn là sẽ bị người bại liệt nhà bên trong người đuổi ra khỏi nhà, lần nữa trở thành một cái đáng thương nghèo hoang, tiếp tục chờ đợi người khác thu lưu đầu thứ hai tự nhiên là nghe nàng tỉ tỉ đi cho người ta làm tiểu, dạng này ngược lại là có thể bảo đảm nàng áo cơm không lo, nhưng thân thể của nàng cũng liền ô uế, trở thành người người phỉ nhổ tạc nát. Phá hải. Quần áo ô uế có thể tẩy, thân thể ô uế, đời này cũng tẩy không sạch bốn. Nói thế nào nàng Tần Kinh Như đã từng là trong thôn một đóa kiều hoa, đã từng kiêu ngạo qua, đã từng trói lọi qua, giờ phút này để nàng vì cả Lâm ăn đi làm cái kia thấp hèn sự tình, nàng thật bước không qua trong lòng cái kia lạc cảm. Tần Kinh Như ngơ ngác nhìn đỉnh đầu đen kịt, đối cái này băng lãnh thế giới thất vọng cực độ. Nàng hận, hận mình không sinh ra hải tử, hận mình bất tranh khí. Nàng cũng không hận nhận tâm vứt bỏ trượng phu nàng, dù sao mình không cách nào nối dõi tông đường, không thể cho Trương gia lưu sau, đưa nàng đuổi ra khỏi cửa cũng là nhân chi thường tình. Nàng cũng không hận trong nhà tẩu tử, gả đi cô nương tắt nước ra ngoài, nào có lại trở về đạo lý. Huống hồ, nàng cũng không muốn về trong thôn, những cái kia thất đại cô bát đại di chỉ điểm cùng tiếng nghị luận liền cùng đao giống như một cái đâm trái tim của nàng, so giết nàng đều khó chịu. Còn có trong thôn những nam nhân kia nhìn nàng ánh mắt, liền cùng từng đầu sói đói giống như đều muốn nhào lên cắn một cái, để nàng cảm thấy run rẩy ai. Tần Kinh Như ai oán thở dài, thiên địa này to lớn như thế, vì cái gì liền không có một chỗ mặt của nàng thân chỗ? Còn sống, vì sao cứ như vậy khó? 3. Ngủ ở bên người nàng nhỏ hoẹ hoa đột nhiên trở mình, nhỏ bàn tay công bằng đánh vào trên mặt của nàng. Chính suy nghĩ lung tung Tần Kinh Như tựa như nguy rồi xét đánh bình thường, thân thể đột nhiên run run một cái, ngây ngô ác mộng não hải đột nhiên mãnh liệt sôi trào, cả người đều trở nên vô cùng thanh tỉnh, một cái nguy hiểm ý nghĩ tại trong điện quang hỏa thạch sinh sôi mà ra. Đã còn sống khó, vậy ta vì cái gì còn muốn còn sống? Vì cả Lâm? Vẫn là vì cái nào một phần không bỏ nổi lo lắng? Tần Kinh Như minh tư khổ tưởng, cũng không nghĩ đến ra bản thân còn có cái gì lo lắng. Là nàng đã không ràng buộc, càng không có người sẽ lại lo lắng nàng. Nàng tồn tại đối với những người khác tới nói, đã không có bất cứ ý nghĩa gì có thể nói, thậm chí đối với cái thế giới này tới nói cũng là không quan trọng gì. Cho nên, không bằng liền chết ta. Cùng nó vì chiếc kia ăn để cho người khác đến giày xéo mình, còn không bằng cái chết chi lai thống khổ chứ. Kiếp sau, nhất định không làm nữ nhân. Sinh ra ý nghĩ này sau, Tần Kinh Như liền cùng ma chướng như vậy, một cỗ tử trí cấp tốc tại nàng trong đầu lan tràn ra. Sau một lúc lâu, nàng đột nhiên chậm rãi ngồi dậy, tất tất tốt tốt hạ giường, mượn yếu ớt nguyệt hoa, nàng từ tủ quần áo bên trong tìm ra mình lúc đến mang theo ba phục, ở trong đó có nàng xuất giá lúc mặc quần áo mới. Là nàng nam nhân bán trong nhà năm con gà mái cho nàng đổi lấy, chất vải bên trên từng đóa đỏ tươi tiểu hoa cực kỳ đẹp đẽ, nàng một mực ưa thích ghê gớm, bình thường đều không nỡ mặc. Nàng rón rén đổi lại áo cưới, lại lặng yên không tiếng động đi đến ra ngoài, dùng băng lạnh nước lạnh tỉ mỉ lau sạch lấy khắp hoa khuôn mặt, cuối cùng nàng lại tìm ra tỉ tỉ không thế nào cam lòng dùng kem bảo vệ da, xa xỉ đào một đại đống, đều bôi lên tại gương mặt tái nhợt bên trên. Nàng Tần Kinh Như vẫn luôn là xinh đẹp, liền là chết cũng muốn chết tốt lắm nhìn chút. Chốc lát, nàng liền cách ăn mặc xong mình, sau đó lại dựa vào ký ức đi vào ra ngoài bát thụ bên cạnh, lục lọi một hồi lâu mới tìm được một cây dây gai. Náo ra động tĩnh không nhỏ, tỉ tỉ nàng Tần Hoài như bị đánh thức. Tần quả phụ mơ hồ dán mở mắt ra, nhìn về phía phương hướng âm thanh chuyển tới, gặp trong mông lung có một cái bóng đen đứng ở ra ngoài, trong lòng lập tức giật mình, bất quá khi nhìn thấy cái bóng kia cao ngất bộ ngực sau, nàng lập tức liền biết là muội muội mình trong nhà mấy cái nữ liền số nàng lớn nhất, rất tốt nhận Kinh Như, hơn nửa đêm không ngủ được ngươi làm gì đâu. Ta cái này vừa ngủ một hồi liền để ngươi làm tỉnh lại. Quả phụ bất mãn đoán giận nói. Tần Kinh Như thân thể run lên, vừa tích xúc lên dũng khí trong nháy mắt yếu đi rất nhiều, bất quá tử trí còn tại. Nàng châm mặc một cái chớp mắt, mới nhẹ nhàng mở miệng đối tỉ tỉ đường, ta đi nhà xí. Trở về lúc đừng quên khóa cửa. Tần Hoài Như không nghĩ nhiều, xoay người lại ngủ tiếp dưới ân. Tần Kinh Như buồn buồn lướng tiếng, đem dây gai nhét vào trong ngực, lảo đảo đi ra cổ ra. Trong đêm có chút mát, gió lạnh đập vào mặt, để nàng lập tức giật mình. Sắp trực diện tử vong nàng, tâm tư lại loạn các loại phân tạp suy nghĩ mãnh liệt mà đến. Cứ thế mà chết đi a, ứng cho không ai sẽ vì ta khổ sở a, cũng không biết ai đến cho ta nhặt xác. Trong đêm tối, Tần Kinh Như trên mặt lộ ra một vòng làm người ta sợ hãi cười thảm, từng bước một kiên định hướng ngoài viện đi đến. Giờ phút này tâm cảnh của nàng rất phức tạp, đã có đối tử vong sợ hãi, cũng có đối giải thoát hướng tới. Rất vật ba. Theo nàng cách cổ ra càng ngày càng xa, cách tử vong cũng liền càng ngày càng gần, nàng ấy lòng cái kia bôi hoảng sợ dần dần bắt đầu phóng đại, mỗi phóng ra một bước đều cần lớn lao dũng khí. Nàng đi phi thường gian nan, phản phất muốn dùng hết lực khí toàn thân tài năng giơ chân lên giống như lại cạch, lại cạch. Nhu hòa tiếng bước chân bên trong, Tần Kinh như cái sắc không hồn đi ra trung viện mặt trăng môn, đi tới tiền viện. Giờ phút này, tiền viện đa số người đều đã nằm ngủ, chỉ có Sở Gia vẫn sáng đèn, mơ hồ trong đó có thể nhìn thấy Nghe Ánh Hồng chính lại máy may trước bận rộn, chiếu vào màn cửa bên trên cái bóng đầy đặn lại xinh đẹp. Tần Kinh như chết lặng ngắm nhìn cái kia đạo cái bóng, liền thu hồi ánh mắt, kéo lấy bước chân tiếp tục tiến lên. Vừa vặn, Sở Đại Gia xúc lúc này vừa vặn về đến nhà, nhân sinh đắc ý lại cơm nước no nê, hắn lại bắt đầu nghĩ cái kia lúc này suy nghĩ của hắn cũng rất vật ba. Là ăn trước mật ong kem ly, vẫn là ăn trước hoa quả kem ly? Ấy, tốt xoắn xuýt. Sở chủ nhiệm hừ phát khúc, đem xe đẩy, mới vừa vào cửa sân, liền bắt gặp quỷ hồn giống như kéo lấy chân hướng ra tung bay Tần Kinh Như, cái kia đều nhanh hóa thành thực chất toán khí dọa đến hắn cái đuôi đều rụt về lại, ngoa tảo. Kinh Như a, cái này đêm hôm khuya khoắt làm gì đi a? Ngươi dọa ta một hồi. Nhìn xem đột nhiên xuất hiện ở trước mắt đại lão Hằng, Tần Kinh Như trong nháy mắt sửng sốt, theo sát lấy trong đầu liền hồi tưởng lại Sở Hằng nói qua với nàng câu nói kia. Có việc cùng ta nói. Hắn như thế có bản lĩnh, có thể hay không đến giúp ta? Tần Kinh Như đáy lòng cái kia một sợi đối nhau khao khát lần nữa phục nhiên, tấu chương xong, chương 188. Cho ai nhìn đâu? Chương 188, cho ai nhìn đâu? Có thể đường đường chính chính còn sống, ai lại nguyện ý đi chết? Lúc này thấy đến hy vọng, Tần Kinh Như làm thật lâu tâm lý kiến thiết trong nháy mắt sụp đổ, một thân khí lực cũng trong khoảnh khắc biến mất không còn tăm tích. Giờ khắc này nàng, phản phất là một lá đang sóng lớn giật mình sóng bên trong phiêu bạt hồi lâu, rốt cục nhìn thấy bờ biển lẻ loi trơ trọi thuyền con, nàng rốt cục không kiên trì nổi, thân thể mềm mại dựa vào trên mặt đất, đầy ngập ủy khuất cùng hoảng sợ đổ xuống mà ra ô ô ô ô. Hàng Tử Ca, ngươi mau cứu ta với. Tần Kinh Như quỳ sát tại Sở Hằng trước mặt, một cái lại một cái dùng sức đập lấy đầu, Lê Hoa Đài Vũ khóc thảm lấy, ta thật sống không nổi nữa. Ô ô ô, van cầu ngươi, Hằng Tử Ca ấy ấy. Sở Hằng đều mộng, đang nghĩ ngợi ăn xong về nhà chơi lão bà đâu, Tần Kinh Như đột nhiên liền đến một màn như thế, để hắn nhất thời có chút trở tay không kịp, hắn mau tới trước nâng, cười khổ nói, ngươi trước được không, ta có chuyện hảo hảo nói. Tần Kinh Như tiếng khóc không nhỏ, trong nội viện không ít người nghe thấy được động tĩnh, Tam đại gia cùng Lý Thẩm mấy nhà trong phòng đều một lần nữa sáng lên đèn đang tại cho hắn tử làm dậy đệm, Nghe Ánh Hồng tự nhiên cũng chú ý tới, nàng cuống quýt thả ra trong tay sống. Kéo màn cửa sổ ra hướng ra nhìn quanh, thấy một lần tình cảnh bên ngoài, vội vàng chạy chậm đi ra ô ô ô. Hằng Tử Ca, van cầu ngươi, van cầu ngươi. Lúc này Tần Kinh Như đã bị Sở Hằng nâng nàng gắt gao lôi kéo cánh tay của hắn, trong miệng vẫn như cũ không được cầu khẩn không phải, ngươi trước đừng khóc được không, ta chính là muốn giúp ngươi, ngươi cũng phải nói cái gì sự tình a. Sở Hằng mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ. Nghe Ánh Hồng lúc này chạy tới, giúp đỡ hắn một khối vịn Tần Kinh Như, ôn nhu trấn an nói, Kinh Như, ngươi trước đừng khóc, có chuyện gì ta từ từ nói, có thể giúp chúng ta nhất định giúp ngươi. Tam đại gia cặp vợ chồng lúc này hất lên quần áo đi ra gặp Tần Kinh Như khóc lợi hại như thế, lao đầu vội vàng hỏi đường, này làm sao đây là? Kinh Như, trước không khóc, có chuyện gì cùng bác gái nói. Tam đại mẹ cũng liền bước lên phía trước cán đuổi. Tiếp lấy Lý Thẩm nhà còn có cái khác hàng xóm cũng tụ tới, mồm năm miệng mười nghị luận tình huống, rối bời một mảnh cái này đêm hôm khuya khoát hát cái nào ra a? Thế nào đây là? Còn có thể thế nào? Chuẩn là cổ gia hướng ra đuổi người. Đoán chừng liền việc này, ta hôm qua cái còn nghe nói giả Trương Thị muốn đem cô nương này đưa tiễn đâu. Ai, người cơ khổ a. Tần Kinh Như lúc này đã khóc trở thành nước mắt người, bất quá nhưng như cũ bắt lấy Sở Hằng cánh tay không buông tay, một câu khóc xin, mau cứu ta với, mau cứu ta với. Ô ô ô. Nàng biết, đầy trong nội viện có thể giúp nàng cũng chỉ có Sở Hằng, đây là nàng cây cỏ cứu mạng. Sở Hằng người chung quanh bị làm cho đau đầu, vội vàng cùng Nghe Ánh Hồng đạo, nàng dâu, mau đem nàng đỡ trong phòng đi, bên ngoài lạnh đang cấp đông lạnh hỏng. Đi, Kinh Như, ta vào nhà từ từ nói. Thiện tâm nhỏ nghe cô nương thương hại giúp Tần Kinh Như lau lau nước mắt, cùng hắn tử một khối vịn nàng hướng nhà đi đi hay không mấy bước. Đoàn kia dây gai đột nhiên từ trong quần áo của nàng rơi xuống đi ra, Lý Thẩm nhìn thấy có cái gì rơi mất, vội vàng đi qua nhặt, gặp dĩ nhiên là một đoàn dây gai, lập tức liền gào to, ái chà chà, cô nương này là muốn tìm chết ta, khá lắm, nếu không phải Sở chủ nhiệm bắt gặp, người này mệnh nhưng là không còn a. Nghiệp chứng a. Có cái gì nghĩ không ra a. Ai, đáng thương. Đi đi đi, nhanh đi giúp đỡ quên nhủ. Một đám người vội vàng theo sau, chuẩn bị đi an ủi một chút cô nương kia, cũng có người quay đầu đi thông chi cổ ra. Không nhiều lúc, Sở Hằng hai lỗ hổng liền đem Tần Kinh Như dẫn tới trong nhà. Dịu lấy nàng đến bàn bắt tiên trước sau khi ngồi xuống, Sở Hằng liền đối với nàng hỏi, Kinh Như à, đừng khóc, cùng ca nói một chút, đến cùng chuyện gì xảy ra. Đúng đúng đúng, có việc ngươi nói ra đến, đoàn người giúp ngươi giải quyết. Không có gì không qua được sự tình, ta không đến mức tìm cái chết. Khóc ta cái này khó chịu a, ta cái này trong lòng đều không đành, bốn. Lúc này trong phòng tụ không ít người, đem Sở Hằng nhà nhét tràn đầy, ngay cả tại Lệ cái kia bà bầu đều chạy tới nhìn tình huống ô ô. Tần Kinh Như quất sụt xịt cái mũi, đưa tay lau sưng đỏ con mắt, bên cạnh khóc bên cạnh nói ra, tỷ ta nàng bà để cho ta gả một cái người bại liệt, ta không muốn gả. Nàng liền để ta ngày mai liền dọn đi, ta không có địa phương đi. Nàng không dám nói Tần Hoài Như để nàng cho người làm ngoại thất sự tình, sợ ảnh hưởng nàng tỷ thanh danh, dù sao cũng là vì nàng tốt bốn. Ai ta nói cái gì ấy nhỉ, khẳng định là việc này. Mọi nhà có nỗi khó xử riêng. Trong phòng người nghe vậy cùng nhau thở dài, bất quá cũng không ai đi trách cứ giả Trương Thị, lúc này ai cũng không dễ chịu, nào có lương thực dư đi nuôi cái người sống sờ sờ. Giả Trương Thị hướng ra đuổi người, mặc dù có chút bất cận nhân tình, nhưng cũng có mình khó xử không phải. Kinh Như, Kinh Như, Lúc này, bên ngoài đột nhiên truyền đến Tần Hoài Như khóc thảm thương, ngay sau đó tóc thai bù xù nàng liền chạy vào trong nhà, vội vội vàng vàng gọi tới Tần Kinh Như trước mặt, một tay đem nàng ôm lấy, bên cạnh khóc bên cạnh vuốt Tần Kinh Như phía sau lưng, "Ở trách đường, ngươi cái này chết nha đầu, làm gì nghĩ như vậy không ra à, ngươi nếu là chết, tỷ còn có sống hay không?" "Tỷ." Tần Kinh Như tùng mở Sở Hằng, quay đầu ôm lấy Tần Hoài Như, càng khóc dữ dội hơn, "Ta cũng không muốn chết, thế nhưng là ta không có cách nào à. Ta nói, ngươi hát cái này ra cho ai nhìn đâu?" Giả Trương Thị lúc này cũng tiến vào nàng ôm cánh tay đứng ở một bên, há mồm liền là một trận châm chọc khiêu khích, "Muốn chết ngươi liền yên yên tĩnh tĩnh chết xa một chút, làm tình cảnh lớn như vậy tại cái này thẹn ta đây à. Nói cho ngươi ta không để mình bị đẩy vòng vòng, minh cái ngươi nói cái gì đều phải cho ta dọn đi, sống hay chết tùy theo ngươi." Đứng bên người nàng Lý Thẩm gặp nàng càng nói càng khó nghe, vội vàng giữ chặt nàng cánh tay, khuyên nhủ, "Lão tỷ tỷ, ta bất tranh cãi à. Làm gì không thể nói." Giả Trương Thị càng hăng hái, thân thể lắc một cái, tránh ra Lý Thẩm, chỉ vào Tần Kinh Như liền mắng, "Ngươi cái tiểu đệ tử còn cùng ta chơi bộ này, ngươi kém xa biết không? Nuôi ngươi nhiều như vậy trời ta đủ ý tứ còn muốn đổ thừa nhà ta không thành. Không cửa ta cho ngươi biết, ngươi không phải muốn chết sao? Nhanh đi, với không tới dây thừng ta cho ngươi dựng cái thang." Sở Hằng thực sự nghe không nổi nữa, trừng mắt, quắc, "Ngươi tại phế một câu, ta để nhà ngươi tháng sau đắp phần tin hay không?" Hắn là thật tức giận, Giả Trương Thị không khiến người ta ở không có tâm bệnh, dù sao thời gian khổ sở, đổi ai cũng không lời nào để nói. Nhưng mẹ nó con gái người ta đều muốn treo ngược ngươi còn ở lại chỗ này nói ngồi trầm trọng, sợ người không chết vẫn là làm gì. Trải qua hắn như thế giật mình hụ, Giả Trương Thị lập tức liền trung thực lộ vẻ tức giận ngậm miệng lại, trong nội viện này nàng ai cũng không sợ, duy chỉ có liền sợ Sở Hằng, dù sao trông coi lương cái túi nói không cho nàng lương thực liền không cho nàng lương thực. Về phần nói đắp phân, nàng không tin, nhưng cũng không dám giả mồm được rồi, đều không tại cái này tụ lấy mau về nhà đi ngủ đi. Lúc này, một đại gia cùng nhị đại gia hai lão đầu cũng tới, dù sao cũng là tính mệnh liên quan sự tình, bọn hắn làm trong viện người nói chuyện sao có thể không chỉnh diện, tấu chương xong, chương 189. Ta tới đi. Chương 189, ta tới đi đêm, Sở gia. Giờ phút này, các hàng xóm láng giềng đã cơ bản đều rời đi, chỉ có ba cái trong nội viện đại gia, Tần gia tỷ muội, cùng Sở Hằng cặp vợ chồng tại. Nhìn xem báo đoàn lau nước mắt Tần gia tỷ hai, mấy người trầm mặc một hồi, gặp một vị nào đó đại lao cắm đầu không nói lời nào. Bên ngoài đại viện long đầu một đại gia chỉ có thể bất đắc dĩ trước tiên mở miệng nói ra, mặc dù Tần Kinh Như không phải chúng ta viện nhưng ta cảm thấy chúng ta vẫn là phải quản một chút, không thể thấy chết không cứu. Khẳng định phải quản, ta không thể làm nhìn xem. Tam đại gia biểu thị đồng ý, lao đầu mặc dù keo kiệt, yêu tính toán điểm lông gà vỏ tỏi, nhưng ở lý lẽ bên trên nhưng xưa nay không mập mờ, điều kiện tiên quyết là không liên quan đến ngốc chủ bốn. Hai người trước kia liền không hợp nhau, từ lúc nhiễm lao sư chuyện này về sau, hiện tại càng là cùng chết, gặp mặt liền đính ưu. Nhị đại gia lại không đội vã tỏ thái độ, cái này lão người mê làm quan tâm tư nhiều, nghĩ đến dù sao Tần Kinh Như là đi cầu Sở Hằng vạn nhất hắn nói lung tung cho người ta Sở đại chủ nhiệm dẫn tới phiền phức làm sao bây giờ. Hắn liếc mắt ngưng lông mày không nói Sở Hằng, trên mặt chất lên cười, mang theo vài phần định nọ ý vị hỏi thăm, "Sở chủ nhiệm ngài cảm thấy việc này nên làm cái gì?" Chính cắm đầu nghĩ đến làm như thế nào giúp Tần Kinh Như, Sở Hằng hoảng hốt lấy ngẩng đầu, sửng sốt một cái chớp mắt mới phản ứng được, gật đầu nói, "Một đại gia nói rất đúng, việc này chúng ta không thể không quản, dù sao cũng là một cái mạng đâu." "Sở chủ nhiệm trạch tâm nhân hậu a." Nhị đại gia tranh thủ thời gian cho đập cái mông ngựa, ngay sau đó cũng tỏ thái độ nói, "Vậy liền nghiên cứu một chút làm như thế nào còn a." Tần gia tỷ muội nghe xong cũng không khóc, vội vàng chùi chùi con mắt, khẩn trương lại mong đợi nhìn qua mấy cái này sắp quyết định Kinh Như cô nương vận mệnh nam nhân ta là nghĩ như vậy. Một đại gia sớm có nghĩ sẵn trong đầu, hắn bưng lên nghe ánh hồng cho đến nước trà nhấp một hớp, không nhanh không chậm mở miệng nói ra, "Hậu viện điếc lao thái thái đã lớn tuổi rồi, giặt quần áo nấu cơm cái gì cũng không lớn thuận tiện, không bằng liền để nàng ở đâu, còn có thể giúp đỡ hầu hạ lão nhân năm đến. Cùng ta muốn cùng nhau đi ta viện cũng liền điếc lao thái thái nhà có thể thu nàng." Tam đại gia cười gật gật đầu, quay đầu nhìn về phía Tần Kinh Như dò hỏi, "Kinh Như cô nương cảm thấy thế nào? Có nguyện ý hay không đi phục dịch lão nhân?" "Nguyện ý, ta nguyện ý." Tần Kinh Như liên tục không ngừng gật đầu, "Phục dịch lão nhân, dù sao cũng so phục dịch người bại liệt mạnh ở vấn đề ngược lại là dễ nói, mấu chốt là vấn đề ăn cơm, điếc lao thái thái một tháng điểm này định lượng mình ăn vẫn được, nuôi sống không được hai người." Nhị đại gia nhíu mày nói không có gì khác biện pháp, chỉ có thể dựa vào đoàn người tiếp tế, ngày mai mở toàn viên đại hội, nhìn xem có thể hay không một nhà cho lấy chút lương thực. Một đại gia có chút không tự tin lấy đường. Chính hắn đều cảm thấy ý tưởng này không đáng tin cậy, hiện tại nhà ai lương thực đều không đủ ăn, nào có lương thực dư cho người khác. Hơn nữa còn là rõ ràng bánh bao thịt đánh cho sự tình ngài cũng đừng phí ý định này, đẩy viện có mấy nhà có thể xuất ra lương thực. Sở Hằng buồn cười lắc đầu, liếc nhìn bên cạnh khuôn mặt nhỏ trắng bệnh Tần Kinh Như, hơi do dự dưới, nói ra, "Mấy ngày nay nàng trước hết ở ta nơi này ăn, ngày khác cái ta tìm người cho nàng làm cái công tác, lương thực định lượng cái gì ta cũng tận lực giúp nàng nghĩ một chút biện pháp, đến lúc đó chính nàng liền có thể nuôi sống chính mình." Chuyện công việc ngược lại là dễ giải quyết, chủ yếu vẫn là vấn đề lương thực, mặc dù hắn trong kho hàng lương thực còn nhiều, nhưng lại không có cách nào trắng trợn hướng ra cầm, cho cái lần một lần hai vẫn được, nhiều coi như làm cho người ta nói xấu. Cho nên vẫn là trước tiên cần phải biện pháp cho nàng làm điểm lương thực định lượng, từ trên căn bản giải quyết vấn đề đây cũng là Sở Hằng vừa rồi do dự nguyên nhân, bởi vì chuyện này thực sự quá khó khăn, cho dù là lấy của hắn nhân mạch quan hệ, cũng phải phí chút tay chân. Tam đại gia kinh ngạc nhìn về phía hắn, một bộ nghe huyền huyễn chuyện xưa thần sắc, nàng đây chính là nông thôn hộ khẩu, ngươi có thể an bài công tác, còn có thể cho lấy tới lương thực. Cái này ngài cũng đừng quản, ta tự có biện pháp của ta. Sở Hằng đã tính trước cười cười, móc ra khói cho mấy cái lao đầu một người phân căn, chúng ta khẳng định không có cách nào, Sở chủ nhiệm bản sự lớn như vậy, chuyện gì không làm được. Nhị đại gia lại đập bên trên tê. Sở Hằng dùng sức đánh điếu thuốc, lại đối Tần Kinh như đường, ta đoán chừng tiền lương sẽ không cao, tối đa cũng liền 17-18 khối tiền, nhưng cũng đủ ngươi một người bỏ ra, về sau liền an tâm sinh hoạt à, đừng nghĩ những cái kia vô ích. Ta ơn Hằng tử ca. Tần Kinh như kích động vui đến phát khóc, nàng hoàn toàn không nghĩ tới vậy mà có thể cho mình tìm được việc làm, cái này nhưng không chỉ đơn chính là cứu tế mà là cho nàng một cái sống sót cơ hội, nàng vội vàng đứng dậy, bịch một cái quỳ xuống, ta dập đầu cho ngươi. Ấy ấy, mau dậy. Sở Hằng cuống quýt tiến lên, kéo nàng lại, Nghe Ánh Hồng cũng theo sát lấy quá khứ, ba chân bốn cẳng đem nàng đỡ lên. Tiếp lấy một đám người liền nhanh chóng hành động, đêm đó liền đem Tần Kinh Như đưa đến Điếc Lao Thái Thái nhà. Cái này không đưa cũng không được à, liền giả Trương Thị cái tính khí kia, nàng liền là muốn trở về ở một đêm đều không môn. Bọn hắn cũng không chỉ là ánh sáng đưa người, một chút thường ngày vật dụng cũng đều một mạch cho đặt mua đủ, Sở Hằng đưa bộ chậu rửa mặt khăn mặt các loại đồ rửa mặt, Tần Hoài Như ngạnh đỉnh lấy nàng bà trách cứ cho cầm bộ đệm chăn, ba cái đại gia thì cho tìm mấy món quần áo cũ loại hình đồ vật. Dây vo một hồi lâu, một đám người mới ai đi đường ấy, mà Tần Kinh Như cũng rốt cục có cái an ổn đặt chân. Sở Hằng cặp vợ chồng về nhà thu dọn một chút liền tắt đèn nằm xuống. Trong bóng tối, Nghe Ánh Hồng phục tại hán tử lồng ngực, nghĩ mà sợ đường, ngươi nói, nếu là ngươi không có gặp phải Tần Kinh Như, nàng có phải hay không liền chết? Ai biết được. Sở Ba Ba bàn tay thuận nàng dâu mỡ đông lưng trượt xuống lần nữa trượt, hơi thở bên trong phun ra quần quần nhiệt khí, cười xấu xa lấy đường, ngươi trước hết nghĩ muốn mình chết như thế nào bên trong cầu sinh a. Nha, 4. Hôm sau, thiên quang sơ sáng, vạn dặm không mây, lại là một ngày nắng đẹp. Nghe Ánh Hồng ngày hôm nay dậy thật sớm, không đến 6 điểm liền bắt đầu chuẩn bị điểm tâm, bởi vì hôm nay Tần Kinh Như sẽ đến, nàng còn cố ý làm phong phú chút. Hai hộp mặt màn đầu, bột bắp nhiều cháo, còn có một bàn thả dầu vừng cùng nước ép ớt dưa muối thơ ân, đối với phần lớn người mà nói, cơm này ăn đã rất xa xỉ. Sở Hằng đối với cái này ngược lại là không quan trọng, ngược lại chỉ cần là nhà hắn đại bảo bối làm cơm, hắn liền nguyện ý ăn. Mỗi ngày gặm tảng đá hắn đều cao hứng. Vừa tới 6 giờ rưỡi, Nghe Ánh Hồng liền làm xong điểm tâm, mà nàng Sở Ba Ba lúc này lại còn tại nằm ngáy ho ho cô nương trở về phòng rửa tay một cái, lại cho hắn tử đổ bốn nước ấm, liền giẫm lên nhu hòa bước chân chậm rãi đi vào bên giường. Nàng cúi đầu nhìn xem ngủ say sưa hắn tử, không tự chủ muốn xoay người hôn một cái, chợt một chút mỹ hảo lại kinh dị hồi ức xông lên đầu, nàng vội vàng dừng động tác lại cơ cảnh lui về sau mấy bước, sau đó mới lo lắng để phòng kêu lên, Sở Hằng, đánh răng rửa mặt. Vừa tỉnh hắn tử là rất đáng sợ một cái không tốt liền sẽ bị bốn. Nàng đối với cái này sâu có trải nghiệm ân Sở Hằng nghe tiếng mở mắt ra, thói quen hướng bên người nắm một cái, lại bắt cái không, hắn mỉm cười mắt nhìn cách hắn xa xa nàng dâu, xốc lên lều vải rời giường mặc quần áo, ta nói, buổi sáng rời giường có phải hay không hẳn là đến cái ngọt ngào ôm hôn a. Kì hỉ, gỗ mà. Nghe Ánh Hồng mới không lên cái này khi, hoặc bắt vứt ra này hôn gió quá khứ, lau người liền hướng bên ngoài đi, ngươi nhanh lên rửa mặt ta đi hậu viện gọi người. Xách, này nương môn càng ngày càng tặng. Sở Hằng lẩm bẩm xuống giường, vội vàng đánh răng rửa mặt. Chờ hắn vội vàng làm xong, Nghe Ánh Hồng cũng quay về rồi, nàng không riêng kêu Tần Kinh Như đến, ngay cả Điếc Lao Thái Thái cũng một khối cho mời tới. Sở Hằng gặp này, hài lòng gật đầu. Nhìn ta cái này nàng dâu, làm việc liền là ổn thỏa, có bên trong có mặt, tấu chương xong, chương 190. Đơn giản. Chương 190, đơn giản. Trong nội viện Lao Thái của tới, Sở Hằng tự nhiên muốn đi ra ngoài nên tiếp tiến lên phòng, Kinh Như. Hắn vội vàng từ trong nhà đi ra, trước cùng Tần Kinh Như chào hỏi một tiếng, sau đó quá khứ nâng lão nhân, cười nói, Lao Thái Thái, hôm nay nhưng có bánh bao lớn ăn. Tiểu Hằng tử. Lão Thái Thái mặt mũi hiền lành hướng hắn cười cười, dâu ông nọ cắm cằm bà kia đường, Kinh Như cô nương này không sai, chịu khó, sạch sẽ, buổi sáng trả lại cho ta ngược lại buồn đái đâu. Ai hỏi ngài cái này? Ngài lỗ thai này khả chân thành, cùng tam đại gia nhà đèn tin không sai biệt lắm, lúc linh lúc mất linh. Sở Hằng buồn cười lắc đầu, cùng Tần Kinh Như một khối đem lão nhân dịu vào trong phòng. Tần Kinh Như có vẻ hơi co gắp, vị Lão Thái Thái ngồi xuống liền vội vàng chạy tới gian ngoài phòng bếp, ta giúp ngài tẩu tử. Sở Hằng cũng không có khách khí với nàng, loại tình huống này để nàng làm chút sống cũng tốt, không lộ vẻ xa lạ, cũng có thể để nàng an tâm một chút. Không nhiều lúc, cơm canh liền bưng lên. Nhìn thấy hai hộp mặt màn đầu, mấy hôm không ăn lương thực tinh Lão Thái Thái lập tức mặt mày hớn hở, cầm lấy một cái bánh bao liền cắn, ăn cứ gọi là cái hương, một chút cũng khách khí. Ngược lại là Tần Kinh Như, núp ở trên ghế đặc biệt câu thúc, cũng thật không dám ăn nhiều, ngay tại cái kia cắn từng miếng nhỏ màn đầu, một bộ muốn ăn đến thiên hoang địa lão tư thế, động bát đũa càng là nhẹ nhàng cầm lấy, nhẹ nhàng đem thả xuống, không dám phát ra một điểm động tĩnh. Bộ dáng tựa như là một cái vừa được thu dưỡng mèo hoang, làm gì đều là thận trọng, sợ bị chủ nhà ghét bỏ, đưa nó đuổi ra ngoài cửa. Sở Hằng nhìn ở trong mắt, bất quá cũng không có đi trấn an nàng. Tình huống này thuần là tâm tính cùng phân khích vấn đề, các loại đem nàng chuyện công việc làm xong, để nàng có một mình sinh hoạt năng lực sau, hẳn là liền sẽ rất nhiều. Nghe Ánh Hồng lại nhìn thấy đau lòng, cầm lấy một cái bánh bao phóng tới Tần Kinh Như trước mặt, cười an ủi, đến Kinh Như, ăn nhiều một chút, chớ suy nghĩ quá nhiều, thời gian sẽ khá hơn. Tạ ơn tẩu tử. Tần Kinh Như hoảng hốt vội nói tạ, cùng trong TV đột nhiên nhận đến hoàng hậu ban thưởng nhỏ cung nữ giống như có chút thụ sủng nhược kinh điểm tâm thời gian rất nhanh kết thúc. Tần Kinh Như ân cần giúp đỡ rửa sạch bát đũa sau, mới cầm Nghe Ánh Hồng đưa cho nàng một tiết dây buộc tóc màu hồng đỡ Lao Thái Thái trở về. Tiểu Nghe cô nương thì tiếp lấy bắt đầu bận rộn, từ trong hầm ngầm xuất ra nửa viên cải trắng, chuẩn bị biết rõ xào cải trắng mang đến đơn vị, lưu làm giữa trưa ăn. Nàng làm việc từ trước đến nay nhanh nhẹn, không nhiều lúc liền xào ký rau, cuối cùng lại xếp vào mấy cái màn thầu mang lên, cặp vợ chồng liền cưới xe cùng nhau xuất phát, chạy tới đơn vị. Trên đường, Nghe Ánh Hồng còn tại nhớ thương Tần Kinh Như sự tình, đi hay không bao xa xe liền đối hán tử hỏi, Kinh Như công tác ngươi dự định làm sao làm a? Sở Hằng cười nói, việc này ngươi cũng đừng quan tâm, một hồi đến đơn vị, nếu là không có chuyện gì, ta liền đi cán thép nhà máy một chuyến, để Lý Thúc hỗ trợ giải quyết một cái. Người hắn quen biết không ít, có thể giúp đỡ giải quyết công tác vấn đề cũng có một chút, mà sở dĩ sẽ chọn tìm Lý Phú Quý, tự nhiên là bởi vì quan hệ thân thiết nhất. Dù sao, cho một cái dân quê an bài công tác loại sự tình này, thế nhưng là cái không nhỏ nan đề, cầu người bên ngoài hỗ trợ, khẳng định phải dựng nhân tình. Mà Lý Phú Quý thì lại khác, hắn cùng Sở Kiến Thiết hai người đơn giản liền là một đôi chi. Ngược lại liền là quan hệ tốt cùng thân phụ tử giống như lại thêm cái này, lão sát thất cũng là người chung phòng bệnh vòng thâm niên hội viên, đi tìm hắn hỗ trợ, không chỉ có không cần dựng nhân tình, đồng thời còn biết không để lại dư lực giúp Sở Hằng. Mặc kệ từ chỗ nào phương diện cân nhắc, Sở Hằng đều không lý do đi tìm người bên ngoài A cặp vợ chồng rất nhanh liền đến đơn vị. Sở Hằng trong phòng làm việc bận rộn một lát, Quách Hiệp đột nhiên chạy vào, nói với hắn Đường, Hằng tử ca, anh ta tối hôm nay muốn mời ngươi cùng tẩu tử ăn cơm, các ngươi có rảnh không? Thật tốt ca của ngươi làm sao đột nhiên muốn mời ăn cơm a? Sở Hằng thả ra trong tay bút máy, móc ra khói ném cho tiểu tử này một tay, hỏi, có phải là có chuyện gì hay không? Hắc, chị dâu ta tới, hắn định cho các ngươi giới thiệu một chút, Vệ Liên trưởng cùng Hà Tử Thạch bọn hắn cũng mời, cũng không biết có thể tới hay không. Quách Hiệp cười gãi gãi đầu nha, cái kia phải đi à, ta ngược lại muốn xem tiểu tử ngươi mỗi ngày khen xinh đẹp tẩu tử đến cùng cái dạng gì. Sở Hằng nghe xong cười, quay đầu nhìn về phía nàng dâu, hỏi, ban đêm ngươi có chuyện gì sao? Hắn biết Nghe Ánh Hồng không thế nào chờ thấy Quách Hai, cho nên liền hỏi đầy miệng, cho nàng một cái cự tuyệt chỗ trống, tình nàng dâu vì chiếu cố mặt mũi của hắn khó xử mình. Quả nhiên, tiểu Nghe cô nương nghe xong liền trực tiếp lắc đầu, cười đối Quách Hiệp đạo, tẩu tử thì không đi được, ban đêm trong nhà có khách muốn tới. Đúng vậy. Quách Hiệp cũng không nghĩ nhiều, vui vẻ ra văn phòng. Lỗ Hồng nhỏ thì tiếp tục làm việc lấy riêng phần mình công tác. Mãi cho đến hơn 9 giờ, gặp điện thoại một mực không có vang, cũng không người đến thông chi họp cái gì, Sở Hằng liền dọn dẹp một chút đi cán thép nhà máy. Cán thép nhà máy hắn đã tới qua nhiều lần, trước một đoạn đến tặng qua rượu, vô cùng quen thuộc. Sở Hằng tiến vào khu xưởng liền thẳng đến ký túc xá, quen thuộc tìm được Lý Phú Quý văn phòng. Gõ vài cái lên cửa, đạt được đáp ứng sau hắn mới đẩy cửa tiến đến Sở Hằng. Lý Phú Quý đối với hắn đến hơi cảm giác ngoài ý muốn, chợt liền nhiệt tình chào hỏi, tới ngồi, hôm nay làm sao có rảnh chạy ngươi Lý Thúc nơi này? Có việc cầu ngài thôi. Sở Hằng cười tiến lên, kéo cái ghế tọa hạ a. Nói một chút chuyện gì, có thể giúp thúc tuyệt đối không mập mờ. Lý Phú Quý hiếu kỳ hỏi chuyện như vậy Sở Hằng một năm một mười đem sự tình nói với hắn một lần. Cái này lao sắc thước nghe rõ sau, liền suy bụng ta ra bụng người coi là Sở Hằng cùng Tần Kinh như có cái gì nhận không ra người hoạt động, cười quái dị trêu ghẹo nói, "Thành, việc này thúc giúp, ấy, ta có phải hay không đến quan tâm nàng gọi cháu dâu a?" Cái nào cùng cái nào a, ta chính là gặp nàng đáng thương giúp đỡ nàng. Sở Hằng lập tức mặt đen, lườm hắn một cái hỏi, Lý Thúc, ngươi xem một chút việc này làm sao làm. Đơn giản. Lý Phú Quý cầm lấy trên bàn khói ném cho hắn một tay, thần thái nhẹ nhõm tựa ở thành ghế bên trên, không chút suy nghĩ lên đường, xưởng chúng ta có mấy cái tai nạn lao động tàn phế lao con côn, quay đầu ngươi để cô nương kia về trong thôn mở thư giới thiệu, tại mấy người này bên trong tùy ý chọn một cái xử lý cái giấy hôn thú, ta đến lúc đó lấy chiếu cố công nhân viên chức gia thuộc danh nghĩa đem nàng đặc biệt chiêu tiền đến, chờ thêm một đoạn ban đang làm cái ly hôn là được rồi. Nhìn hắn cái này thuần thục tư thế, loại sự tình này hẳn là không mất làm. Đúng vậy, vậy ta cảm ơn trước Lý Thúc. Sở Hằng đâu thèm hắn biển thủ làm qua chắp tay một cái ngỏ ý cảm ơn, nghĩ nghĩ lại cẩn thận hỏi, không thể có phiền toái gì à? Đừng đến lúc đó nhân gia tại không nguyện ý cách cái gì. Ngươi có phải hay không quá coi thường ngươi Lý Thúc? Lý Phú Quý hổ thân thể chấn động, cái cằm có chút giơ lên, lộ ra lông mũi nồng đậm hai cái mũi to lỗ, ngạo nghễ cười nói, tiểu tử ngươi cứ yên tâm tốt, tại cái này cán thép nhà máy, còn không có ai dám cùng ta nhai răng. Hắn lời này liền có chút khoác lác thành phần. Sưởng lãnh đạo mặc dù quyền lợi không nhỏ, nhưng cũng không phải là tất cả công nhân đều sợ hắn thật gặp loại kia vô dục vô cầu công nhân, là thật không quen lấy hắn. Lúc này công nhân đều là quả nhiên bắt sát, ngoại trừ giống Triệu Lâm cùng Triệu Lượng hai anh em làm như vậy chết, những người lãnh đạo cũng không có quyền lợi khai trừ ai, hoặc là chụp ai tiền lương. Cũng tỉ như ngốc trụ, cái này hàng sang năm khi đó liền đánh qua Lý Phú Quý một trận. Bang bang hai quyền. Nhưng hắn lại bắt người ta không có biện pháp nào, chụp không được tiền lương cũng khai trừ không được, chỉ là đem người từ quán cơm điều đến xưởng đi lao động mà thôi. Trả thù không thương không ngứa, tấu chương xong.